Chương 139, thần hồ kỳ kỹ lúc này, Liêu Thanh Hạo cùng thân đồ phán con mắt lần nữa trợn một vòng to, bọn hắn đều nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh trường kiếm trong tay, chờ đợi lấy Ngạo Thương Sinh hoàn thành luyện khí cuối cùng một cái trình tự, khắc họa chiến hồn ấn. Một bước này đột nhiên mặc dù là luyện khí một bước cuối cùng, nhưng là toàn bộ luyện khí khâu bên trong trọng yếu nhất một bước. Một thanh chiến binh phẩm giai cùng khối lượng, cuối cùng liền thể hiện tại trên đó chỗ khắc họa chiến hồn ấn. Ngạo Thương Sinh nhìn chăm chú trường kiếm trong tay, đột nhiên, hắn trong tay quang mang lấp lóe. Tiếp theo, một bôi ngọn lửa màu đen liền đột ngột xuất hiện ở hắn ngón trỏ tay phải bên trên, lặng yên không một tiếng động im lặng. Ngọn lửa màu đen mới vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh bên trên liền bị một loại vô thượng uy áp bao phủ. Trong chốc lát, trong đại sảnh sát ý tràn ngập, một cỗ hủy diệt khí tức bắt đầu từ mỗi người đáy lòng dâng lên, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đế diệt nghiệp hỏa khó nói đó là đế diệt nghiệp hỏa thân đồ phán trong lòng máy động, một đôi trường đến căng tròn nhu nhãn, đột nhiên co lại thành nhất đạo dây. Thần sắc hắn kinh hãi nhìn qua Ngạo Thương Sinh trên ngón trỏ cái kia khiêu động ngọn lửa màu đen, trong miệng tự lẩm bẩm đạo. Ngọn lửa màu đen kia mặc dù nhẹ nhàng liều điệu, tựa như ăn mặc màu đen sa y tiên nữ, tại múa một đoạn tuyệt thế giang múa. Nhưng là tốt đẹp như vậy sự vật tại thân đồ phán trong mắt, lại trở nên cực kỳ rung động cùng kinh khủng. Trong mắt hắn ngọn lửa màu đen liền như thần linh cũng như chết thần giống nhau, để cho người ta cuồng hỉ khiến người sợ hãi. Đế diệt nghiệp hỏa xuất hiện, không chỉ có để thân đồ phán sắc mặt đại biến, cơ hồ toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người, vào thời khắc ấy đều đổi sắc mặt. Người biết là bởi vì đế diệt nghiệp hỏa uy danh mà rung động, người không biết là bởi vì đế diệt nghiệp hỏa uy áp mà rung động. Tại một mảnh rung động ánh mắt phía dưới, Ngạo Thương Sinh tay phải đột nhiên động. Hắn ngón tay liền như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm giống nhau, bắt đầu ở trôi này trường kiếm màu đen trên thân kiếm phi tốc cuồng vũ lên. Theo hắn ngón trỏ không ngừng nhảy vọt tung bay di động biến ảo, một bộ mỹ lệ vô cùng đồ ấn liền xuất hiện ở trường kiếm thân kiếm bên trên. Thân đồ phán đã nín thở, hắn sợ chính mình nhẹ nhàng hô hấp một cái liền lại đánh gãy Ngạo Thương Sinh khắc họa chiến hồn ấn. Mười hơi lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục giơ lên ngón trỏ. Ngọn lửa màu đen kia lập tức lóe lên một cái rồi biến mất tại hư vô không khí bên trong. Ngạo Thương Sinh đình chỉ khắc họa lúc sau, một bộ hoàn chỉnh chiến hồn ấn liền xuất hiện ở trường kiếm thân kiếm bên trên, lóe ra ánh sáng long ánh hoa. Cái kia ánh sáng lưu chuyển một tuần lúc sau, nương theo lấy một tiếng sắc bén kêu nhỏ, toàn bộ chiến hồn ấn đột nhiên lóe lên, cuối cùng biến mất cùng thân kiếm bên trên. Chiến hồn ấn biến mất lúc sau, chuôi kiếm này liền phảng phất có được linh hồn, bắt đầu tản mát ra khí thế như người. Thân kiếm bên trên nhấp nháy sắc bén, nhìn đến làm cho lòng người bên trong run rẩy. Thẳng đến lúc này, thân đồ phán mới chậm rãi ngồi ngay ngắn, sau đó thật sâu thở ra một hơi. Quan sát Ngạo Thương Sinh luyện khí quá trình, thân đồ phán phía sau lưng đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Hiện tại, hắn nhìn Ngạo Thương Sinh ánh mắt đã triệt để thay đổi, có thưởng thức, có kính trọng, có kiêng kỵ cũng có ao ước ghen. Giờ khắc này thân đồ phán ánh mắt rất phức tạp, Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí cùng khắc họa chiến hồn ấn thủ pháp đã khiến cho hắn ngấp nghé. Cha cha ba thân đồ phán cười nhẹ phủi tay, xem như đối Ngạo Thương Sinh luyện khí tiêu chuẩn khen ngợi. Ngươi vừa rồi khắc họa chiến hồn ấn sử dụng ngọn lửa màu đen, hẳn là đế diệt nghiệp hỏa đi. Thân đồ phán trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia tham lam, thăm dò tính mà hỏi. Không tệ, chính là đế diệt nghiệp hỏa. Ngạo Thương Sinh cũng không giấu giếm, đã thân đồ phán đã nhận ra hắn mệnh cung, cũng không có tất phải ẩn giấu. Thần hỏa bảng bài danh thứ 3 thần hỏa, quả thật là danh bất hư truyền. Thân đồ phán cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy ao ước ghen. Vừa rồi ngươi khắc họa chính là cái gì chiến hồn ấn? Lão phu không có thấy rõ ràng. Thân đồ phán lại hỏi, nói câu nói này thời điểm, hắn thần sắc bên trên rõ ràng hiện lên một vẻ xấu hổ. Kỳ thật thân đồ phán cũng không phải là không có thấy rõ ràng Ngạo Thương Sinh chỗ khắc họa chiến hồn ấn, tương phản, trong đại sảnh trong mọi người, là thuộc hắn nhìn nhất là cẩn thận nhất là rõ ràng. Nhưng chính là lấy hắn trong mắt, lại cũng nhìn không ra bộ kia chiến hồn ấn đến cùng là cái gì chiến hồn ấn. Hắn mặc dù thật sự rõ ràng thấy được chiến hồn ấn, nhưng hắn cũng căn bản không biết đó là cái gì chiến hồn ấn. Hắn sợ mất mặt, không có có ý tốt đem tình hình thực tế nói cho Ngạo Thương Sinh. Nhưng hắn lại rất muốn biết nói bộ kia chiến hồn ấn đến cùng là cái gì, cho nên mới đối Ngạo Thương Sinh nói láo, lấy hỏi thăm chiến hồn ấn danh mục. Đó là nhiếp hồn ấn, tên đầy đủ gọi là nhiếp hồn chiến hồn ấn. Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt đáp đạo, trong ánh mắt mang theo vẻ hài lòng. Nhiếp hồn ấn nghe được cái tên này, thân đồ phán không khỏi sửng sốt một chút, chợt ha ha cười nói, há, thì ra là thế, nguyên lai là nhiếp hồn ấn, chắc không được sẽ phức tạp như vậy tinh diệu. Tại người khác xem ra, thân đồ phán hẳn là biết nói nhiếp hồn ấn, bởi vì hắn là cao quý thiên binh các kiếm đường đường chủ, nếu là ngay cả nhiếp hồn ấn đều không biết, vậy thì có chút quá thấp kém. Nhưng sự thực là, vị này thiên binh các kiếm đường đường chủ, vẫn thật là chưa từng gặp qua nhiếp hồn ấn. Không chỉ có chưa từng gặp qua, liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này khiến trên mặt hắn rất là không ánh sáng, lại không thể thừa nhận sự thật này. Cho nên khi hắn cười to thời điểm, trong tiếng cười rõ ràng lộ ra một tia tự rêu cùng lạnh lùng. Có chút dừng lại, thân đồ phán lại nói, vậy cái này phó chiến hồn ấn đại khái là cái gì? Phẩm giai Ngạo Thương Sinh nói, hai giai thiên phẩm chiến hồn ấn, cũng là ta có cấp bậc cao nhất chiến hồn ấn há, không tệ không tệ, ngươi tuổi còn nhỏ, liền có thể luyện chế ra cái này chờ chiến binh, thật sự là hậu sinh khả úy a. Lấy ngươi niên kỷ, nếu là có thể đi theo ta học tập luyện khí, ngày sau thành tựu tất nhiên có thể tiền đồ vô lượng. Thân đồ phán trong đầu lâm thời đột nhiên thông suốt, liền sinh ra thu Ngạo Thương Sinh làm đồ đệ suy nghĩ. Ý nghĩ như vậy cực kỳ đáng xấu hổ, cực kỳ không biết xấu hổ, bởi vì thân đồ phán biết đạo, lấy Ngạo Thương Sinh trước mắt luyện khí trình độ đã vượt xa chính mình. Nếu là chỉ luận thuật luyện khí, bất luận tuổi tác cùng địa vị, Ngạo Thương Sinh thực lực đã đầy đủ làm hắn sư phụ. Nhưng bây giờ, thân đồ phán vì đem Ngạo Thương Sinh thu cho mình dùng, lại không biết xấu hổ đến để Ngạo Thương Sinh bái hắn làm thầy. Cứ như vậy, Ngạo Thương Sinh có chiến hồn ấn cùng thuật luyện khí, liền đều có thể hết thảy giao cho hắn, tính làm báo đáp sư ân. Nghe được lời như vậy, không riêng Liễu Thanh Hạo sắc mặt thay đổi một chút, liền ngay cả không hiểu luyện khí Dung Tiếu Phong cũng lộ ra một tia cảnh giác thần sắc. Bởi vì theo hắn biết, một khi bái nhập Thiên binh các môn hạ, Ngạo Thương Sinh liền sẽ tùy ý thân đồ phán bài bố, đến lúc đó, Ngạo Thương Sinh cảnh ngộ sẽ phi thường bị động. Tại Liễu Thanh Hạo xem ra, từ Ngạo Thương Sinh vừa rồi luyện chế chiến binh phẩm giai cùng phẩm chất đến xem, hắn luyện khí trình độ đã rõ ràng vượt qua tam phẩm luyện khí sư trình độ. Mà thân đồ phán chỉ là nhị phẩm đỉnh phong luyện khí sư, trước mắt đều còn không có đạt tới tam phẩm luyện khí sư cấp độ. Nếu như thế, hắn lại còn để Ngạo Thương Sinh bái hắn làm thầy, cái này khiến Liêu Thanh Hạo có chút tức giận. Chương 140, lòng mang ý đồ xấu nhưng trở ngại thân đồ phán thân phận cùng địa vị, cho dù Liêu Thanh Hạo tâm có bất mãn, cũng không dễ làm trận phát tác. Thế là hắn đành phải thừa dịp thân đồ phán không chú ý thời điểm, trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng thăm hỏi một chút thân đồ phán 18 bối tổ tông. Nếu là ta bái tiền bối vi sư, Thiên binh các có thể hay không vì Doãn phủ giải vây Ngạo Thương Sinh không có truy đến cùng thân đồ phán lời nói, chỉ là đưa ra chính mình điều kiện. Cái này sao? Thân đồ phán nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực viện thủ Doãn phủ. Thân đồ đại nhân theo như lời nói, nhưng là thật Ngạo Thương Sinh trong lòng vui vẻ, chỉ cần có thể giải trừ Doãn phủ nguy cơ, coi như để hắn bái thân đồ phán vi sư, vậy cũng không có gì. Chỉ là hắn không biết, thân đồ phán vừa rồi hứa hẹn, đã trong lúc vô tình lén đổi khái niệm. Hắn nói tới chính là để Thiên binh các trợ giúp Doãn phủ giải vây, mà thân đồ phán đáp ứng Ngạo Thương Sinh lại là hắn sẽ dốc toàn lực viện thủ Doãn phủ. Phải biết, thân đồ phán tuy nói là cao quý Thiên binh các kiếm đường đường chủ, nhưng hắn cuối cùng đại biểu không được toàn bộ Thiên binh các. Mặt khác, giúp Doãn phủ giải vây cùng đại lực viện trợ Doãn phủ cũng là khác biệt hai loại khái niệm. Trợ giúp Doãn phủ giải vây là muốn đem hoàng thất cùng Ngạo gia tranh chấp trừ khử ở vô hình, mà ra sức trợ giúp Doãn phủ thì khả năng chỉ là xuất động một ít nhân thủ. Cái này hai loại cam kết kết quả nhìn như không hề khác gì nhau, nhưng cuối cùng kết quả lại là chênh lệch rất xa. Ngạo Thương Sinh kinh nghiệm sống chưa nhiều tầm cơ nông cạn, cũng không có nghe được thân đồ phán đùa bỡn văn tự trò chơi. Nhưng Dung Tiếu Phong giang hồ lịch duyệt lại là cực kỳ phong phú, lập tức liền nghe được trong lời nói này kỳ quặc. Thân đồ phán nguyên một thân sắc, một mặt trịnh trọng đáp nói, lão phu theo như lời nói, tự nhiên coi là thật, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, lão phu hứa hẹn nhất định đại lực viện trợ Doãn phủ. Mắt thấy Ngạo Thương Sinh liền phải đáp ứng thân đồ phán điều kiện, Dung Tiếu Phong đột nhiên từ trên ghế đứng lên, một mặt mỉm cười nhìn thân đồ phán nói, thân đồ đại nhân, ngài có ý tứ là, Thương Sinh chỉ muốn bái ngươi làm thầy, Thiên binh các liền sẽ vì Doãn phủ ra mặt, đem hoàng thất vây giết. Giải quyết hết lời này vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh lập tức xoay chuyển ánh mắt, cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Dung Tiếu Phong. Thân đồ phán vừa mới đáp ứng chính mình điều kiện, hắn không biết nói Dung Tiếu Phong tại sao lại đột nhiên lại nhấn mạnh một chút chuyện này. Thân đồ phán lúc đầu đang âm thầm cao hứng, nhưng không ngờ có người xảy ra nói cắt ngang hắn kế hoạch. Trong lúc nhất thời, thân đồ phán thần sắc lập tức lạnh lẽo, lườm Dung Tiếu Phong một chút, nói: "Các hạ lại là người phương nào đối với Dung Tiếu Phong xem bảo?" Thân đồ phán rất không cao hứng, bởi vì Thiên binh các không để ý tới thế tục, cho nên hắn cũng không nhận ra Dung Tiếu Phong vị này đến từ Thiên Long Võ Tu viện trưởng lão. Dung Tiếu Phong tiếu dung vẫn như cũ, ngôn ngữ hiền hòa nói: "Tại hạ là Doãn phủ bên trong một vị trưởng lão, lần này đến đây Thiên binh các, chính là vì hộ tống những này Doãn phủ hậu bối con cháu." Nói, hắn ánh mắt quét Doãn phủ những cái kia thiếu gia tiểu thư một chút. Những cái kia thiếu gia tiểu thư mặc dù không rõ Dung Tiếu Phong ý tứ, nhưng tâm nói hắn có thể nói như vậy, chỉ sợ tất có nguyên nhân. Ngay sau đó nhao nhao gật đầu, xem như chấp nhận Dung Tiếu Phong. Ngạo Thương Sinh bắt đầu cũng không hiểu Dung Tiếu Phong tại sao lại diễn như thế vừa ra, nhưng khi hắn nhìn thấy thân đồ phán thần sắc có biến lúc, trong lòng cũng có cảm giác khác thường. Ngay sau đó bất động thanh sắc, âm thầm chú ý đến thân đồ phán cùng Dung Tiếu Phong hai người đối thoại, muốn từ bên trong thăm dò một số hắn không biết sự tình. Đối với Dung Tiếu Phong nói, thân đồ phán cũng không có hoài nghi, bởi vì Dung Tiếu Phong lời nói cũng là hợp tình hợp lý. Hắn trên dưới quan sát một chút Dung Tiếu Phong, ánh mắt mang theo lạnh ý nói, lão phu đều đã đáp ứng Ngạo công tử viện thủ Doãn phủ, khó nói vị này trưởng lão còn có nghi vấn gì không. Dung Tiếu Phong lắc đầu nói, đối với thân đồ đại nhân hứa hẹn, tại hạ đương nhiên sẽ không hoài nghi, chỉ là tại hạ có chút không rõ, thân đồ đại nhân cái gọi là viện thủ Doãn phủ là đại biểu Thiên binh các đâu, vẫn là chỉ đại biểu thân đồ đại nhân chính mình? Lời này vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Dung Tiếu Phong đột nhiên xem bảo, vì chính là chuyện này. Vừa rồi hắn không có chủ ý trong đó huyền diệu, bây giờ nghĩ lại, thân đồ phán mới vừa rồi còn thật kém chút bày hắn nhất đạo. Nghĩ tới những thứ này, Ngạo Thương Sinh lại không khỏi nghĩ lên tại đến Thiên binh các trên đường, Dung Tiếu Phong nói với hắn những lời kia. Đương thời hắn mặc dù tâm thần bất định, lại cũng không cảm thấy Thiên binh các sẽ làm ra có hại phe mình danh dự sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, Dung Tiếu Phong nhắc nhở cũng không phải không có lý. Chỉ từ vừa rồi thân đồ phán đối với mình chơi văn tự trò chơi, cũng đủ để chứng minh trong lòng người này quả thật có quỷ. Thấy mình bấy dập bị Dung Tiếu Phong nhìn thấu, thân đồ phán sắc mặt lần nữa lạnh lẽo, nói, khó nói cái này còn khác nhau ở chỗ nào. Sao Dung Tiếu Phong không để ý tới thân đồ phán đối xử lạnh nhạt, mỉm cười nói, nếu là thân đồ đại nhân có thể đại biểu toàn bộ Thiên binh các, cái kia hai cái này liền không hề khác gì nhau. Như là không thể, vậy trong này mặt khác nhau nhưng lớn lắm. Nguyên nhân chính là như thế, tại hạ mới muốn hỏi cho rõ. Thân đồ phán cười lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi vẫn là không tin được lão phu. Lão phu mặc dù đại biểu không được Thiên binh các, nhưng nói sẽ dốc toàn lực viện trợ Doãn phủ, liền nhất định sẽ nói đến làm đến. Nói đến đây, thân đồ phán ánh mắt chuyển động, lần nữa nhìn về phía Ngạo Thương Sinh, Ngạo công tử, ngươi yên tâm bái sư đi, viện trợ Doãn phủ sự tình, lão phu tự nhiên sẽ toàn lực xuất thủ. Vị kia trưởng lão lo lắng, ngươi rất không cần phải để ở trong lòng. Ngạo Thương Sinh đã khám phá thân đồ phán cho xiết, đương nhiên sẽ không cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tiến vào trong ấy. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiền bối, tại Thiên binh các không có đáp ứng trợ giúp Doãn phủ giải vây trước đó, tha thứ ban bối không thể bái ngươi làm thầy. bởi vì ta hiện tại nếu là bái tiền bối vi sư, đến lúc đó lại ham doãn phủ tại nguy cơ bên trong, văn bối sẽ trở thành doãn phủ tội nhân ngạo thương sinh một phen nói đến cực kỳ kiên quyết. Đối mặt thân đồ phán vị này thiên binh các kiếm đường đường chủ, cũng không có chút nào nửa phần vẻ sợ hãi. Thế nhưng là ngươi vừa mới rõ ràng đáp ứng muốn bái lao phu làm thầy, hiện tại chẳng lẽ muốn lật lọng sao? Thân đồ phán tàn khốc chợt hiện, không có vừa rồi bình thản hiền lành. Hắn hiện tại liền như là một đầu bị nhìn thấu chân dung yêu lang, bắt đầu lộ ra lợi chảo cùng máu răng. Nhìn thấy tình hình như vậy, làm giới thiệu người Liêu Thanh Hạo lập tức luống cuống tay chân. Hiện tại hắn cho dù là mù lòa cũng có thể nhìn ra, thân đồ phán tử vừa mới bắt đầu liền không có đánh cái gì tốt chủ ý. Thân đồ phán sở dĩ đáp ứng triệu kiến ngạo thương sinh, càng hứa hẹn hắn lại trợ giúp doãn phủ, tiền đề cũng là vì đem ngạo thương sinh thu cho mình dùng. Về phần hắn mình liệu có thể thật vì doãn phủ giải vây, hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua. Nói câu không dễ nghe lời nói, hắn chỉ để ý ngạo thương sinh đi ở, cũng không quan tâm doãn phủ đám người chết sống. Đối mặt thân đồ phán uy hiếp, ngạo thương sinh nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ta muốn thân đồ đại nhân có thể là hiểu lầm, ta sở dĩ nói muốn bái ngươi làm thầy, điều kiện tiên quyết là thiên binh các có thể trợ giúp doãn phủ giải vây. Nhưng bây giờ vấn đề là thiên binh các không có tiếp nhận ta điều kiện, cho nên tha thứ ban bối không thể bái ngươi làm thầy. Chương 141, vạch mặt làm cản thân đồ phán thẹn quá hóa giận, đột nhiên hướng ngạo thương sinh hét lớn một tiếng. Tiểu tử, ở trước mặt lao phu ngươi cũng không nên buồng nghịch ngươi tiểu thông minh. Ngươi nếu là thức thời, cũng nhanh đổi tiền mặt vừa rồi lời hứa, hiện tại liền bái ta làm thầy bằng không mà nói. Nói đến đây, thân đồ phán hai mắt lập tức híp lại thành một đầu dây, phảng phất một đầu rảo hoạt tàn nhẫn lao hồ ly. Một trường hung hăng đập vào trước mặt bàn dài bên trên. Ba một tiếng bạo hưởng, đứng tại thân đồ phán bên cạnh bốn người đồng thời hướng phía trước bước ra một bước, từng cái hung thần ác sát nhìn về phía ngạo thương sinh. Nhìn lấy bốn người tư thế, chỉ cần thân đồ phán ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền cùng lúc hướng ngạo thương sinh xuất thủ. Đồ sinh biến số, doãn ra mấy vị hậu bối con cháu lập tức dọa đến run một cái. Hiện tại bọn hắn thân ở thiên binh các, lấy thiên binh các thực lực, muốn lưu bọn hắn lại, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Mấy người bọn họ bên trong, liền số ngạo thương sinh tu vi cao nhất, nhưng cũng chỉ có tố thể tầng thứ 9 thực lực. Ban nãy vị áo trắng trung niên cố nhiên nhìn không ra thực lực cao thấp, nhưng muốn đến cũng sẽ không quá cao. Mà đứng tại thân đồ phán hai bên bốn người, thì thực lực ít nhất cũng là phá mệnh cảnh đỉnh phong tồn tại, cái này cũng chưa tính thiên binh các những người còn lại tay. Dạng này thực lực cách xa, hai bên một khi khai chiến, doãn phủ đám người chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn mất mạng tại chỗ. Nguyên bản bọn hắn đến thiên binh các là vì tìm kiếm che chở, nào biết hiện tại cái này duy nhất nơi ở nút, lại thành bọn hắn đùa đòi mạng, vội vàng để bọn hắn chịu chết. Một số nhát gan doãn phủ thiếu gia gặp hai bên lập tức liền muốn mạnh mặt, dọa đến vội vàng cho ngạo thương sinh nấy mắt, muốn khuyên ngạo thương sinh đáp ứng thân đồ phán điều kiện. Cứ như vậy, mặc dù chưa hẳn liền có thể trợ giúp doãn phủ vượt qua nan quan, lại có thể đem trước mắt nguy cơ trong nháy mắt giải trừ. Thế nhưng là ngạo thương sinh cũng không để ý tới những cái kia thiếu gia ra hiệu, vẫn như cũng lạnh lùng nhìn lấy đại sảnh bên trên thân đồ phán, cũng không có nửa phần chịu thua ý tứ. Lúc này Liễu Thanh Hạo cũng như trên lò lửa giống như con kiến, bắt đầu gấp bao quanh loạn chuyện. Chuyện này xem như hắn một tay thúc đẩy, nếu là phút cuối cùng lại trở thành như thế một cái kết cục, hắn chỉ sợ chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hắn muốn ra nói điều tiết trận này cục diện bế tắc, muốn cho hai bên đều lùi một bước. Nhưng hắn nhìn thấy thân đồ phán cái kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người về sau, hắn liền hiểu, chuyện này đã không phải là hắn có khả năng trái phải được. Thế nào, thân đồ đại nhân đây là muốn cường thế đè người sao? Dung Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm đối diện bốn người. Thân đồ phán lạnh hừ một tiếng, hung hăng nhìn Dung Thiếu Phong một chút, nói, không phải lão phu phải dùng mạnh, mà là các ngươi doãn phủ quá không nhìn được sĩ cử. Ngạo công tử có lẽ đối với người khác trêu đùa đã quen, cho nên hôm nay mới có thể cầm lão phu vui vẻ. Nhưng thật không may chính là, lão phu thống hận nhất chính là bắt người vui vẻ người. Hôm nay, ngạo công tử nếu có thể bái ta làm thầy cái kia còn miễn, bằng không thì lão phu chắc chắn lưu lại chư vị tại thiên binh các ở mấy ngày tiểu tử. Làm sao bây giờ? Dung Tiếu Phong nhìn thoáng qua ngạo thương sinh, lúc này nhất lời nói có trọng lượng vẫn là ngạo thương sinh chính mình. Ngạo thương sinh ánh mắt lãnh lệ, trong thần sắc mang theo một cơn tức giận. Hắn biết nói một khi chính mình cự tuyệt thân đồ phán sẽ đưa tới dạng gì hậu quả, nhưng hắn nhưng lại không thể không làm như vậy, bởi vì như thân đồ phán sở nói, hắn cũng cực kỳ thống hận giống thân đồ phán dạng này người. Thân đồ đại nhân, đã chúng ta không thể đồng ý, cái kia cũng sẽ không cần bàn lại. Văn bối cái này liền cáo từ. Nói xong, ngạo thương sinh liền quay người chuẩn bị hướng đại sảnh đi ra ngoài. Đúng lúc này, thân đồ phán đột nhiên vung tay lên, bên cạnh hắn vận sức chờ phát động bốn người lập tức hóa thành bốn nói cụ gió, mang theo vô cùng uy thế ngang nhiên hướng ngạo thương sinh nào tới. Gặp tình hình này, Doãn Thiên Thu lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, mà Doãn phủ còn lại con cháu thì bị dọa đến toàn thân run rẩy lên. Bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất kết quả hiện tại rốt cục phát sinh, đều đến bên này. Bốn người kia xuất thủ đồng thời, Dung Thiếu Phong thân hình cũng đột nhiên lóe lên. Hắn tay trái vung lên, một cỗ to lớn trưởng phong hóa thành một đầu khí liên, đem Doãn phủ mấy tên con cháu tất cả đều kéo tại phía sau mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện xông về chạm mặt tới bốn người kia. Dung Thiếu Phong giận quát một tiếng, quanh thân nguyên khí quần quần chen chúc mà ra, tựa như biển cả sóng cùng giống nhau, cấp tốc quán chú cánh tay phải bên trong. Khí lãng tung bay lưu chuyển, phát ra hô 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 dài tiếng khóc. Dung Thiếu Phong cánh tay phải bổ ngang mà ra, vô tận nguyên khí trong nháy mắt hóa thành một thanh to lớn vô cùng màu đỏ trường đao, hướng đối diện bốn người kia đột nhiên quét ngang mà đi. Màu đỏ trường đao phương vừa xuất hiện, toàn bộ trong đại sảnh liền bị một luồng áp lực vô hình bao phủ. Cái kia uy áp như từng tầng thép vòng giống nhau, chăm chú đem trong đại sảnh mỗi người trói buộc ở bên trong, mà lại càng nói càng gấp, ép tới đám người có chút thở không nổi. Đối diện bốn người thế công vẫn như cũ, bọn hắn cũng không có bởi vì Dung Tiếu Phong xuất thủ mà đình chỉ đối Ngạo Thương Sinh công kích. Bốn người thân hình chớp động, gặp Dung Tiếu Phong điên cuồng công ra một kích, liền nhao nhao đánh ra một trường. Bốn trường rơi xuống, bốn nói nguyên quang nổ bắn ra, tựa như sao băng rơi xuống giống nhau, hung hăng đánh tới hướng cái kia một thanh to lớn cuồng đao bên trên. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, sao băng như vậy nguyên quang cùng cái kia to lớn màu đỏ cuồng đao trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra kinh thiên bạo hưởng. Vô tận nguyên quang cùng khí lãng nhao nhao phóng tới đại sảnh bốn phía, đem bày trong đại sảnh cái bàn hoa cỏ trong khoảnh khắc đánh nát ấy. To lớn trùng kích phía dưới, Doãn phủ đám người huyền như trong gió tung bay lá giống nhau, bị chấn động đến vừa đi vừa về lắc lư. Mỗi người thân sắc hiện tại cũng trở nên trắng bệnh. Đối mặt loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Dù cho là hai bên công kích dư ba, cũng đủ để tại trong khoảnh khắc muốn bọn hắn mệnh. Âm ầm bạo hưởng lúc sau, thiên binh các bốn người đồng thời bị đẩy lui 4-5 trượng, mà Dung Tiếu Phong cũng là hướng về sau hoạt động 3 trượng khoảng cách. Một kích này, nhưng từ liền mặt đến xem, là Dung Tiếu Phong thắng. Thiên nhân cảnh cường giả đối mặt ban nay điên cuồng một kích, thân độ phán nhịn không được quát lạnh một tiếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Dung Tiếu Phong tối đa cũng chính là phá mệnh cảnh đỉnh phong tồn tại, căn bản không đáng để lo. Bởi vì tại Doãn phủ bên trong, không có khả năng xuất hiện thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng vừa đối mặt lúc sau, thân độ phán lại kinh dị phát hiện, Dung Tiếu Phong cái này Doãn phủ trưởng lão, vậy mà có được thiên nhân cảnh cường giả thực lực. Không riêng như thế, cái này áo trắng bên trong năm vẫn tương đối lợi hại thiên nhân cảnh cường giả. Bởi vì hắn thủ hạ bốn người kia, cũng đều là thiên nhân cảnh nhất trọng cao thủ, lại tại trung niên nhân này trong tay ăn phải cái lô bốn. Ngươi đến cùng là người phương nào dám đến thiên binh các Dương Ai nghĩ tới đây, thân độ phán càng thêm hiếu kỳ Dung Tiếu Phong thân phận, nhịn không được nhìn qua hắn lệ quát một tiếng. Dung Tiếu Phong tóc dài của mũ, mặt sắc mặt ngưng trọng lui về phía sau một bước, cười lạnh nói, ta là người phương nào có liên quan gì tới ngươi về phần nói đến Dương Oai, các hạ không khỏi cũng quá sẽ lật ngược phải trái nói xong, hắn ánh mắt quét qua Doãn phủ đám người, gặp không ai rơi xuống. Lúc này lạnh lùng nói, Liêu Thanh Hạo, ngươi dẫn bọn hắn ra ngoài, ta đến đoạn hậu chương 142, cường giả chiến Liêu Thanh Hạo nghe vậy, không kịp nói thêm cái gì. Thân hình hắn lóe lên, liền đã vọt tới đại sảnh bên ngoài. Ngạo Thương Sinh thấy thế, cũng không do dự, mang theo Doãn phủ cả đám nhao nhao đi theo. Đi qua lần thứ nhất giao thủ, thiên binh các bên trong thị vệ đã nhao nhao vây quanh. Vừa rồi khách quý, trong nháy mắt liền thành địch nhân, cái này khiến những thị vệ kia nhất thời cũng có chút không biết rõ tình huống. Bắt lại cho ta những cái kia người còn không có chờ những thị vệ kia kịp phản ứng lúc chuyện gì xảy ra, thân độ phán thanh âm lần nữa từ trong đại sảnh truyền đến. Ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị thị vệ nhao nhao hướng Ngạo Thương Sinh bọn người phát động công kích. Liêu Thanh Hạo thân là luyện đan sư, tu vi tự nhiên không cao lắm, nhưng cũng có được phá mệnh cảnh 5 tầng tu vi. Ngạo Thương Sinh mặc dù chỉ có tố thể tầng thứ 9 tu vi, nhưng nó chiến lược chân chính đã không phải là bình thường phá mệnh cảnh tu sĩ có khả năng địch nổi. Thêm nữa hiện tại hai giai thiên phẩm chiến binh nơi tay, hắn chiến lược so với Liêu Thanh Hạo còn có phần hơn mà không kịp. Hai người một trái một phải bảo vệ Doãn phủ cả đám, tựa như hai tòa môn thiệt, đem thiên binh các trùng điệp thị vệ cản trước người. Ngạo Thương Sinh chiến binh nơi tay, trường kiếm đại khai đại hợp. Kiếm quang như hồng, những nơi đi qua, thiên binh các thị vệ nhao nhao bị kiếm khí tách ra đánh bay. Tu vi hơi yếu người, một khi bị cái kia bá đạo kiếm khí bén nhọn đụng phải, liền sẽ lập tức mất mạng tại chỗ. Liêu Thanh Hạo song trưởng tung bay, tại hắn trước mặt, lập tức xuất hiện vô số nói bá đạo cuồng manh trường ảnh, tựa như vân quang bay ra giống nhau, hướng phía trước thiên binh các đám người đánh ra mà đi. Tiếng vỗ tay phanh phanh chưa phát giác, hình như thủy triều song cuồng, từng vòng hướng ra ngoài ngăn trở, rắn rắn chắc chắc đánh vào thiên binh các thị vệ trên thân. Trong lúc nhất thời máu tươi phun tung tóe bóng người đánh bay, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ thiên binh các bên trong ngõ hẻm trong truyền đến. Nhưng dù vậy, cho dù những thiên binh kia các thị vệ đều đối Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo phi thường kiếm kỵ, vẫn còn lấy như là thủy triều lúc nước biển, một đợt lại một đợt hướng bên này vọt tới. Ngạo Thương Sinh Tàn Thiên Phệ Địa Thủ đã triệt để triển khai, Tàn Thiên Phệ Địa Thủ uy lực so sánh với người bình thường cấp trung phẩm bí kỹ, nhưng phải cường đại quá nhiều. Cho nên, một khi thi triển, đối diện thiên binh các thị vệ liền nhao nhao binh bại như núi đổ. Doãn phủ đám người nhìn thấy tố thể tầng thứ 9 Ngạo Thương Sinh giờ phút này càng như thế vũ dũng bá đạo, trong lúc nhất thời cũng không khỏi rung động trong lòng không hiểu. Thiên binh các bên trong tiếng la giết không ngừng, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Chỉ trong phút chốc, Ngạo Thương Sinh trên thân đã gặp máu, nhưng lại cũng không là chính hắn. Lúc này, Liêu Thanh Hạo cùng Ngạo Thương Sinh đều đã giết đỏ cả mắt, thần sắc đều là hung hãn không cần. Những thiên binh kia các thị vệ nhìn thấy hai người này sát thần rồng nhau bộ dáng, cũng không khỏi trong lòng run rẩy lên. Thiên binh các bên trong ngõ hẻm tròn, kích chiến càng ngày càng lợi hại, từng đợt người bị đánh bại đánh lui, từng đợt người lại xông lên. Bắt đầu chỉ có vài chục vị thị vệ, nhưng theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, số lớn thiên binh các thị vệ bắt đầu đều hướng tổng đường lao qua. Những thị vệ này liền giống như là thủy triều, một đợt lại một đợt tuân hướng Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo, nhưng lại bị hai người này cuồng mãnh công kích bất lui. Doãn phủ đám người thoạt đầu chỉ là chỗ Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo sau lưng, nhưng theo lấy bọn hắn gặp phải thiên binh các thị vệ càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng không thể không nhao nhao xuất thủ đối phó những cái kia tố thể cảnh thị vệ. Chỉ là những này người đều là tố thể tầng thứ 9 một chút tu vi, thêm nữa thiên phú cũng là thường thường, càng không hộ thân chiến binh nơi tay, cho nên cũng không lâu lắm, liền có người bắt đầu bị thương, bộ dáng cực kỳ chật vật. Đại sảnh bên trong, bốn người kia một kích vô công, mắt thấy Ngạo Thương Sinh đám người đã xông ra đại sảnh, liền lần nữa giận quát một tiếng, hướng Dung Tiếu Phong giết tới đây. Thiên nhân cảnh cao thủ có khống chế thiên địa chi khí năng lực, bốn người thân hình phương động, toàn bộ trong đại sảnh chỗ ngồi vật trang trí liền nhao nhao bật lên, hóa thành nhất đạo đạo tật phong, hướng đại sảnh bên ngoài bay đi. Dung Tiếu Phong thấy thế ngón trỏ khúc đánh, trong đại sảnh lập tức truyền đến từng tiếng khí lãng phá không dội vang. 10 nói thanh sắc quang mang, lóe lên liền biến mất, hóa thành 10 đầu đốn lượn nộ sát gián độc. Gián độc nhảy múa, tinh tế dáng người rong ròng cao cấp tốc đánh ra, lập tức liền xen lẫn thành nhất đạo màu sắc rực rỡ lưới lớn, đem đại sảnh môn hộ đều phong bế. Những cái kia đánh bay mà ra cái bàn vật trang trí, va chạm đến cái kia màu sắc rực rỡ lưới lớn, lập tức liền bị gãy trở về. Dung Tiếu Phong thừa cơ hai tay một nắm, một cỗ vô hình lực đạo lập tức đem không trùng chỗ có việc vật đều điều khiển. Những vật kia điên cuồng lượn vòng quấn quanh, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu lóe ra cuồng mang cự mãng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng đối diện bốn người thôn phệ mà đi. Đối diện bốn người biết nói Dung Tiếu Phong lợi hại, tự nhiên không dám ngang nhiên đón lấy một kích này. Nhưng bốn người đều là thiên nhân cảnh cao thủ, hợp kích bên dưới Dung Tiếu Phong cũng không thể coi như không quan trọng. Bốn người nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hướng Dung Tiếu Phong đá ra một cước. Nguyên khí cổ động, bốn nói đỏ sắc quang mang đột nhiên nở rộ, hóa thành bốn đầu to lớn mang nhu, ầm ầm đánh tới Dung Tiếu Phong. Dung Tiếu Phong thấy thế, hai tay quanh huy động, vừa rồi sông hội tụ mà thành cự mãng đột nhiên quét qua cái đuôi lớn, đánh tới hướng cái kia bốn đầu mang nhu. Bốn đầu mang nhu gầm rú một tiếng, tại muốn bị quét trúng trong tích tắc, đột nhiên quanh thân run lên, lại trong khoảnh khắc dung hợp thành một đầu to lớn mang nhu vương. Phanh một tiếng vang thật lớn, cự mãng cái đuôi lớn đã quét trúng đầu kia mang nhu vương. Mang nhu vương đem đầu một chôn bốn chân một khúc, trải qua dựa vào cường hãn phòng ngự, ngạnh sinh sinh đem cuồng mãng cái đuôi lớn bắn ra. Dung Tiếu Phong thấy thế hai tay lần nữa vừa đi vừa về giao nhau, không trung cuồng mãng thân thể khổng lồ lập tức uốn lượn mà quay về, đợi du tẩu đến 7-8 trượng địa phương lúc, cuồng mãng đột nhiên quay lại, lại một lần huy động cái đuôi lớn, đánh tới hướng Man Nhu Vương phần đầu. Man Nhu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chân hung hăng dậm trên hư không, đem trọn cái đại sảnh đều chấn động đến ông tác hưởng. Như thế hơi xúc thế, trực tiếp thẳng hướng cuồng mãng cái đuôi lớn đụng tới. Ngoài phòng khách, đi qua một phen chiến đấu kịch liệt lúc sau, Liêu Thanh Hạo cùng Ngạo Thương Sinh dần dần bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm lên. Hán tử vừa mới bắt đầu thi triển tàn thiên vệ địa thủ, nương tựa theo bí kỹ bá đạo mãnh liệt hung hãn, một mạch liều chết hướng về phía trước, những nơi đi qua cơ hồ đánh đầu thằng đó. Hán tử tàn thiên vệ địa thủ đệ nhất trọng bắt đầu giết lên, giờ phút này đã sử xuất cuối cùng nhất trọng thiên địa không mẫu. Tàn thiên vệ địa thủ tuy nói cực kỳ lợi hại vô cùng, nhưng đối nguyên khí tiêu hao cũng là phi thường lớn. Lại nói Ngạo Thương Sinh kinh mạch so với tu sĩ tầm thường mở rộng gấp 5 lần, nguyên khí chuyển vận tốc độ cũng sắp gấp 5 lần. Dưới loại tình huống này, một khi toàn lực công kích, đối tự thân nguyên khí hao tổn tất nhiên là lượng lớn. Mặt khác, bọn hắn đã xông ra đại sảnh 7-8 chục trượng khoảng cách, trong đoạn thời gian này, lại có một nhóm lớn thiên binh các thị vệ hướng hắn a cái này bên cạnh lao qua. Bắt đầu những thị vệ kia, bởi vì tu vi phổ biến không cao, mặc dù có một số phá mệnh cảnh cao thủ, cái kia cũng đều là phá mệnh cảnh đê giai tu sĩ, căn bản chống đỡ không được Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo điên cuồng công kích. Nhưng theo lấy hai người bọn họ không ngừng tiến lên, thiên binh các bên trong thị vệ liền liên tục không ngừng hướng bên này lao qua. Theo thị vệ không ngừng mà tới, phá mệnh cảnh cao thủ liền càng ngày càng nhiều. Chương 143, huyết chiến tứ phương tuy nói Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo chiến lược không tệ, nhưng là tại liên chiến mấy trăm người lúc sau, coi như nguyên khí lại dồi dào, cũng khó tránh khỏi có chút mỏi mệt khó chống. Huống chi, hiện tại xuất hiện thị vệ, tùy tiện đều có được phá mệnh cảnh 5 tầng tu vi, nó chiến lực đã cùng Liêu Thanh Hạo ở vào cùng một cấp bậc. Càng sâu người, còn có phá mệnh cảnh thất bát trọng cao thủ. Tại dạng này nhiều cao thủ vây công phía dưới, Ngạo Thương Sinh mặc dù thiên phú lại cao hơn, cũng căn bản khó mà toàn lực chống đỡ. Một phen cuồng chiến lúc sau, Doãn phủ đám người từng bước lui lại, cũng không lâu lắm liền đã bị dồn đến một cái góc tường. Tuy nói Ngạo Thương Sinh cùng Liễu Thanh Hạo đều còn tại đau khổ chống đỡ lấy, nhưng đối diện những thị vệ kia nhưng như cũng còn đang không ngừng hướng về phía trước thẳng tiến, muốn đem bọn hắn đều vây giết ở chỗ này. Rơi vào đường cùng, Ngạo Thương Sinh rốt cục phóng thích mệnh cung, ngọn lửa màu đen kia lập tức liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu bên trên. Cảm nhận được ngọn lửa màu đen kia khí tức hủy diệt, đối diện những thị vệ kia cũng nhịn không được lộ ra một tia sợ hãi. Cho dù bọn hắn tu vi so Ngạo Thương Sinh cao hơn, nhưng đối mặt đế diệt nghiệp hỏa kinh khủng uy áp lúc, bọn hắn nội tâm vẫn như cũ sẽ nhịn không được run một chút. Lúc này Ngạo Thương Sinh cùng Liễu Thanh Hạo trên người đều đã bị thương, bọn hắn cũng đều nhanh đến mức đèn cạn dầu. Tuy nói Ngạo Thương Sinh mệnh cung cực kỳ khủng bố cực kỳ lợi hại, nhưng cuối cùng cũng là không hiểu trước mắt khẩn cấp. Hai bên tu vi cùng nhân số thực sự cách xa, cái này căn bản không phải thiên phú yêu nghiệt mệnh cung vô địch liền có thể bù đắp. Ngây người một lúc công phu, những cái kia vây quanh Ngạo Thương Sinh đám người thị vệ cũng bắt đầu từ trong rung động lấy lại tinh thần. Sau một khắc, chỉ nghe rầm 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 thanh âm không ngừng vang lên, đối diện những thị vệ kia cũng đều nhao nhao phóng thích mệnh cung. Vừa rồi bọn hắn sở dĩ không có phóng thích mệnh cung, chính là Ngạo Thương Sinh bọn người không có phóng thích mệnh cung. Đối mặt so với chính mình tu vi người phía dưới, những thị vệ này cũng đều khinh thường tại phóng thích mệnh cung cường thế đè người, đó là thuộc về bọn hắn tôn nghiêm, đương nhiên sẽ không dễ dàng đánh bỡ. Trong khoảnh khắc, Ngạo Thương Sinh đối diện kim quang đại phóng, một đám mệnh cung bắt đầu hiện lên ở không trung, có rét lạnh trường kiếm, có bá đạo trường đao, có hung tàn mãnh thú, có nguy nga đại sơn. Nhìn qua cái này từng tôn mệnh cung, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười khổ một tiếng. Nhân lực có nghèo lúc này hắn tuy có yêu nghiệt thiên phú, nhưng như cũng không giải quyết được trước mắt nguy cơ. Liêu Thanh Hạo trên người máu tươi pha tạm, đỉnh đầu hiện lên một thanh bảo kiếm, đó là hắn thứ hai mệnh cung. Thứ nhất mệnh cung hắn cũng không có phóng thích, bởi vì coi như hắn phóng xuất ra, cũng căn bản không được nửa điểm tác dụng. Hắn dáng vẻ mặc dù chật vật, khí tức cũng cực kỳ bất ổn, thế nhưng là hắn trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ kiên nghị, một cỗ thấy chết không sợ. Doãn phủ những người khác cũng không có phóng thích mệnh cung, bởi vì bọn hắn biết đạo, đối mặt hơn 10 vị phá mệnh cảnh cao thủ, bọn hắn có hay không phóng thích mệnh cung, nó kết quả cũng giống nhau. Những người này trên mặt treo đầy sợ hãi cùng bất lực, trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bọn hắn muốn nghĩ bình an ở tại thiên binh các bên trong, lại không ngờ rằng, cuối cùng nơi này lại trở thành bọn hắn nơi chôn thây. Thật sâu thở dài một hơi, mặt đối mặt một đám hung ác ánh mắt, Ngạo Thương Sinh ngang nhiên thôi động chính mình mệnh cung, phát khởi cuối cùng công kích. Liêu Thanh Hạo thấy thế cũng không chậm trễ, đỉnh đầu kim sắc bảo kiếm trong nháy mắt liền múa thành máy xay gió, mang theo cuồng bánh khí tức, thẳng hướng đối diện. Đế Diệt Nghiệp hỏa hóa thành mười mấy đầu hung thú, gầm thét gào thét, toàn thân lóe ra màu đen quang mang, vọt vào đối diện hơn 10 người nở rộ mệnh cung trận doanh bên trong. Chiến đấu tiếng vang lên, trên bầu trời truyền đến kim thiết giao kích bạo hưởng, nương theo lấy từng tiếng thú giống cùng tiếng nổ mạnh, Ngạo Thương Sinh mệnh cung ai, dần dần bị áp chế lại. Tuy nói ngay từ đầu hắn đã thương nặng mấy vị phá mệnh cảnh cao thủ, lấy Đế Diệt Nghiệp hỏa kinh cùng ai, hủy đi mấy tôn mệnh cung. Nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, tại mấy chục cái mệnh cung đồng thời vây giết phía dưới, Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu Đế Diệt Nghiệp hỏa thời gian dần qua ảm đạm xuống, tựa như một đóa héo rũ đóa hoa, bắt đầu thu trở về co lên tới. Về phần Liêu Thanh Hạo, hắn mệnh cung vừa đối mặt lúc sau, liền trực tiếp bại lui xuống tới. Tại to lớn lực trùng kích dưới, Liêu Thanh Hạo trong miệng máu tươi tuôn ra, trực tiếp bị đối diện cuồng bá khí thế đánh bay ra ngoài. Một kích này, hắn lập tức bản thân bị trọng thương, lại cũng vô lực chiến đấu. Ngạo Thương Sinh mặc dù còn đau khổ chống đỡ lấy, nhưng hắn quanh thân huyết mạch lại nhân tiếp nhận quá lớn áp bách, mà bắt đầu cằn cằn vỡ ra. Phốc phốc thanh âm không ngừng, Ngạo Thương Sinh mặc trường sam màu trắng, lập tức liền bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ. Sau đó cái kia máu đỏ tươi trong khoảnh khắc thấm ướt hắn trường sam, thuận đỏ thấm trường sam quần quần lưu lại, đem dưới chân hắn đại địa cũng nhuộm thành màu đỏ. Ngạo Thương Sinh lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn trong miệng cũng bắt đầu thấm ra máu tươi, thuận hắn dưới ba tích tích nằm xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, mặc dù còn vẫn như cũ đứng đấy, nhưng toàn thân lại bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn ánh mắt dần dần tan rã, bởi vì bản thân bị trọng thương, một cỗ lạnh buốt khí tức bắt đầu truyền khắp hắn toàn thân, cái kia là tử thần triệu hoán. Nhìn thấy một màn này, Doãn Thiên Thu sớm đã dọa đến khóc ra thành tiếng. Nàng không ngừng hướng Ngạo Thương Sinh phất tay, trong miệng gọi nói: "Thương Sinh ca ca, đừng đánh nữa, chúng ta đầu hàng đi, tiếp tục đánh xuống ngươi sẽ chết, van cầu ngươi đừng đánh nữa, chúng ta đầu hàng đi." Nhưng mà, đối với Doãn Thiên Thu la lên, Ngạo Thương Sinh căn bản bỏ mặc. Hắn từ lựa chọn cùng thân đồ phán bạch mặt, không có ý định tại tức vũ khí đầu hàng. Nếu không, hắn ngay từ đầu liền làm như vậy. Đối diện những cái kia phá mệnh cảnh cao thủ, nhìn thấy như thế không sợ chết Ngạo Thương Sinh, mặc dù bọn hắn đều cực kỳ cựu thị Ngạo Thương Sinh, nhưng trong lòng lại nhịn không được đối Ngạo Thương Sinh sinh ra một cỗ nổi lòng tôn kính mùi vị. Thiếu niên này chỉ có tố thể cảnh tầng thứ 9 tu vi, lại dựa vào yêu nghiệt thiên phú cùng cường đại nghị lực, ngang nhiên cùng bọn hắn khai chiến, hơn nữa còn có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy. Loại tình hình này bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, dạng này yêu nghiệt bọn hắn cũng chưa bao giờ từng thấy. Những thị vệ này không dám tưởng tượng, nếu để cho thiếu niên này trưởng thành lên, về sau hắn đem sẽ trở thành nhân vật đáng sợ cỡ nào. Đại sảnh bên trong, liên tục 3 lần quét ngang phía dưới, đầu kia Man Nhu Vương rốt cục bị cuồng mang đánh lui mấy trượng. Hiện tại, Dung Thiếu Phong lần thứ tư khu xử to lớn của mang, bắt đầu đong đưa cái đuôi lớn, thừa cơ đối đầu kia Man Nhu Vương hung hăng nện xuống. Một kích này phía dưới, hắn nhất định phải đánh lui 4 người này, sau đó xông ra đại sảnh. Tình hình bên ngoài hắn mặc dù không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, chỉ dựa vào Liêu Thanh Hạo cùng Ngạo Thương Sinh bọn người, tuyệt đối không có khả năng xông ra Thiên Binh Các. Mặc dù nơi này chỉ là Thiên Binh Các một cái phân bộ, trong đó cũng không có bao nhiêu đỉnh tiêm cao thủ, nhưng phá mệnh cảnh cao thủ vẫn có thể vừa nắm một bò to. Tại nhiều như vậy phá mệnh cảnh cao thủ vây công dưới, Dung Tiếu Phong không dám tưởng tượng, hiện tại ngoài phòng khách lại là tình hình gì, cho dù phi thường tin tưởng Ngạo Thương Sinh thiên phú, lại nghịch thiên thiên tài, tại chưa trưởng thành lên tình huống dưới, đều có thể tùy thời bất lạc. Chương 144, lôi đình một kích, ví dụ như vậy Dung Tiếu Phong không phải là chưa từng thấy qua, mà là thấy đã không ít. Dung Tiếu Phong trong lòng hiện tại rất là lo lắng, hắn sợ Ngạo Thương Sinh chống đỡ không đến hắn ra ngoài, liền sẽ bị Thiên Binh các thị vệ trực tiếp vây giết. Nguyên nhân chính là như thế, lần này xuất thủ, hắn dùng hết toàn lực, muốn tại một kích phía dưới để đối diện 4 vị thiên nhân cảnh cường giả tạm thời mất đi chiến đấu lực. Cuồng mang múa, mang theo vô cùng chói mắt đỏ sắc quang mang, trong đại sảnh thật nhanh du tẩu. Gào thét cuồng phong tứ ngược lấy toàn bộ đại sảnh, đem trong đại sảnh 12 căn lập trụ tất cả đều va chạm nhau nhau rung động động. Phản phất chỉ cần lại có một điểm lực đạo, cái kia 12 căn lập trụ liền sẽ chặn ngang bẻ gãy, toàn bộ đại sảnh cũng sẽ tùy theo than sụp đổ xuống. Đối diện to lớn Man Nhu Vương, lúc này cũng là nóng nảy không thôi. To lớn bốn vó hung hăng dậm trên hư không, phát ra ầm ầm vang vọng, tựa như trầm muộn tiếng sấm, từng nhát lăn xuống trong đại sảnh. Man Nhu Vương một đôi trong con mắt lớn không ngừng lóe ra hung quang, nương theo lấy thân thể khổng lồ không ngừng tụ lực lắc lư, toàn bộ Man Nhu Vương quanh thân đều tản ra một cỗ kinh khủng hung uy. Thân đổ phán vẫn như cũ ngồi trong đại sảnh cao trên ghế, ánh mắt lánh lệ trầm tĩnh nhìn chằm chằm Dung Tiếu Phong. Trải qua chiến đấu xuống tới, toàn bộ trong đại sảnh sớm đã biến thành một vùng phế tích, nhưng thân đổ phán phụ cận lại cũng không có chịu ảnh hưởng. Phản phất có một loại vô hình thần lực đem hắn chỗ không gian trực tiếp bao phủ tại bên trong. Dung Tiếu Phong hai tay một trận huy động lúc sau, đột nhiên song trưởng cùng nhau đánh ra. Trong chốc lát, hắn quanh thân nguyên khí tuôn ra, mang theo khôn cùng kinh khủng ai, hội tụ đến không trung đầu kia cuồng mãng trên người. Huyễn quang bay vụt khí lãng cuồn cuộn, cuồng mãng thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động. Chợt to lớn đầu ngang thiên gào thét một tiếng, thân thể bốn méo, lần nữa huy động đôi rắn khổng lồ, quét về Man Nhu Vương thân thể. Bốn người kia cũng không yếu thế, nhao nhao giống giận đánh ra song quyền, đem còn sót lại một chút khí lực tất cả đều quán chú đến Man Nhu Vương thân thể bên trong. Cảm nhận được bốn người thúc đẩy, Man Nhu Vương đột nhiên nâng lên chân trước, trong hư không đứng thẳng người lên, hướng phía bầu trời giống cuồng hống ba tiếng. Tiếp theo, Man Nhu Vương to lớn kiên cố thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, vẽ ra trên không trung nhất đạo quỷ dị độ cong, hướng cuồng mãng bảy tấc chỗ đục tới. Dung Tiếu Phong thấy thế trong lòng vui vẻ, chiến đấu hồi lâu, bốn người kia rốt cục thấy được cái này sơ hở, mà đây cũng là hắn chuyên môn vì đối diện bốn người sở thiết một cái bẫy. Man Nhu Vương mặc dù to lớn cồng kềnh, nhưng là tốc độ lại dị thường mau lẹ. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã vọt tới cuồng mãng phụ cận một chỗ. Mắt thấy sau một khắc cuồng mãng liền có khả năng bị Man Ngưu Vương chặn ngang đục gãy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cái này trong chớp mắt, to lớn cuồng mãng đột nhiên trên không trung một cái lớn đảo ngược, ngạnh sinh sinh đem thân thể xếp thành một cái hình vòm. Cứ như vậy, Man Ngưu Vương xúc thế một kích lập tức liền bổ hụt. Dung Tiếu Phong xem thời cơ tay trái vạch một cái, cuồng mãng cái đuôi lớn thuận thế từ trên bầu trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét khí lãng thao thiên, đỏ sắc quang mang nổ bắn ra phía dưới, cuồng mãng cái đuôi lớn ứng thanh liền quét vào Man Ngưu Vương lưng bên trên. Phanh 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 từng đợt oanh minh đột nhiên vang lên, to lớn Man Ngưu Vương phát ra gầm lên giận dữ, lưng lập tức xuất hiện một đầu vết rạn. Man Ngưu Vương bị thương, đối diện bốn người thân thể cũng đều đống nhiên run lên, trong miệng lại nhịn không được thấm ra nhất đạo máu tươi tới. Bốn người biến sắc, muốn mượn cuối cùng dư lực ngăn cơn sóng dữ, nhao nhao làm ra tất cả vũ liếng, thao túng cái kia to lớn Man Ngưu Vương trong nháy mắt quay người. Nhưng Dung Tiếu Phong sao mà lão đạo, từ khi một kích thành công, liên tục không ngừng chuẩn bị ở sau liền thuận thế thi triển đi ra. Cuồng mang uốn lượn tại không, thân thể khổng lồ trong chốc lát liền cuốn thành nhất đạo vòng tròn. Đầu chăn toán loạn, như thiểm điện liền đem Man Ngưu Vương cuốn ở trong đó. Man Ngưu Vương lâm nguy, đối diện bốn người lập tức liền luống cuống chật ước. Dung Tiếu Phong mượn cơ hội hai tay thu nạp, to lớn cuồng mãng thân thể cũng theo Dung Tiếu Phong thúc đẩy, dần dần đem Man Ngưu Vương cuốn tại trong đó. Cuồng mãng thân thể càng cuốn càng chặt, Man Ngưu Vương tiếng giống giận dữ liền càng ngày càng vang. Nhưng mặc kệ Man Ngưu Vương giãy giụa như thế nào gào thét, nó nhưng như cũng chạy không thoát cuồng mãng cuốn quanh đè ép. Răng rắc cuồng mãng gào thét một tiếng, quanh thân khí thế lần nữa tăng vọt. Trong chốc lát, tạo thành Man Ngưu Vương cuồng bá quang khí bắt đầu vỡ nát tan rã. Theo Man Ngưu Vương không ngừng vỡ vụn băng tán, đối diện bốn người thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, trong miệng cũng từng ngụm tràn ra máu tươi. Dung Tiếu Phong thấy thế càng không chần chờ, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một cỗ lực lượng hùng hồn lần nữa xông vào cuồng mãng thân thể. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, Man Ngưu Vương vỡ vụn thân thể tại lại một lần cuồng bá áp bách dưới, rốt cục vỡ nát thành vô số phiến quang mang, bắn về phía đại sảnh từ phía. Cùng lúc đó, đối diện bốn người cũng đều phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị to lớn quang khí trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào đại sảnh vách tường bên trên, đem vách tường xô ra một loạt to lớn lỗ thủng tới. Đối diện bốn người bị một kích cuối cùng đẩy lui, Dung Tiếu Phong trên mặt lập tức lộ ra một vòng đau thương ý cười. Tiếp theo, hắn trong miệng cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nhất cử đem cái này bốn tên thiên nhân cảnh cường giả trọng thương, cho dù là Dung Tiếu Phong cũng bị thương không nhẹ. Theo Dung Tiếu Phong phun ra một ngụm máu tươi, hắn quanh thân khí thế trong nháy mắt nội liễm. Đầu kia nguyên bản du tẩu cùng không trung của mãng, bởi vì đã mất đi thiên địa lực quán chú, lập tức liền hóa thành vô số gỗ đá mảnh vụn, tựa như khôn cùng hoa mưa từ không trung giáng xuống. Gỗ đá tản mát đồng thời, trước đó còn lặng lặng ngồi tại cao trên ghế thân đồ phán, đột nhiên tựa như nhất đạo thiểm điện, phi tốc bắn về phía Dung Tiếu Phong. Giờ khắc này, thân đồ phán tựa như hoàn toàn biến thành người khác. Trên người hắn nguyên bản trầm tĩnh khí tức bình hòa không có, thay vào đó thì là một cỗ vô thượng kinh khủng cuồng bá khí thế. Khí thế loại này, liền như là Thái Sơn băng đỉnh lôi vân ép nguyệt, mang theo một vòng phá hủy hết thảy thiên uy, hung hăng thẳng hướng Dung Tiếu Phong. Cuồng mang chợt hiện, đem ngăn tại thân đồ phán hết thảy trước mặt sự vật đều đã bị đánh vỡ nát. Thân đồ phán tóc bạc trắng đã triệt để loạn, tại trong cuồng phong hô hô làm vũ. Hắn mang trên mặt một vòng tàn nhẫn một vòng âm hiểm, ánh mắt gắt gao đem Dung Tiếu Phong sở định. Một kích này hắn xúc thế đã lâu, vì chính là đem Dung Tiếu Phong một kích ám sát. Cảm thụ được đối diện cái kia loại cực kỳ hủy diệt khí thế, Dung Tiếu Phong trong lòng biết một khi bị đánh trúng, mặc dù hắn có 10 cái mạng, chỉ sợ cũng phải bàn giao ở nơi này. Vừa rồi hắn vẫn tại đề phòng thân đồ phán, có thể tại năm vị thiên nhân cảnh cường giả trong lúc kịch chiến ngồi yên bất động, Dung Tiếu Phong sớm đã đoán được thân đồ phán nhất định cũng là một vị thiên nhân cảnh cường giả. Chỉ là thân đồ phán quá mức gâm hiểm giảo hoạt, tại bốn vị thủ hạ không thể liên thủ áp chế Dung Tiếu Phong tình huống dưới, hắn cũng không có xuất thủ. Bởi vì hắn không muốn mạo hiểm cùng Dung Tiếu Phong chính diện giao thủ, như thế sơ ý một chút, hắn mạng già chỉ sợ cũng sẽ khó giữ được. Cho nên thân đồ phán vẫn luôn tùy thời ở bên, âm thầm tìm cơ hội, dự định đối Dung Tiếu Phong khởi xướng một kích chí mạng. Chương 145, lưỡng bại câu thương vừa rồi có đến vài lần, hắn lúc đầu đều là có cơ hội ra tay, nhưng bởi vì không có nắm chắc đánh giết Dung Tiếu Phong, thân đồ phán đều là ngạnh sinh sinh nhịn được dụ hoặc. Thẳng đến Dung Tiếu Phong nhất cử kích thương cái kia bốn tên thiên nhân cảnh cường giả, chính mình cũng đã đến nọ mạnh hết đà, thân đồ phán mới phát giác được tốt nhất xuất thủ thời cơ đã đến. Sau đó, hắn liền không chút do dự hướng Dung Tiếu Phong phát khởi kinh khủng nhất một kích. Một kích này, vô luận như thế nào hắn đều muốn đem Dung Tiếu Phong lưu tại nơi này. Đương nhiên, Dung Tiếu Phong cũng không phải người ngu. Thân đồ phán có được thiên nhân cảnh thực lực, lại chậm chạp không gia nhập chiến đoàn, Dung Tiếu Phong hơi động não, liền biết nói hắn đang có ý đồ gì. Vừa rồi hắn mặc dù thụ thương, nhưng thương nhưng không có thân đồ phán nhìn thấy nặng như vậy. Sở dĩ hắn sẽ phun ra một ngụm máu tươi, vì chính là dẫn tới thân đồ phán xuất thủ. Thân đồ phán thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã vọt tới Dung Tiếu Phong trước mặt. Dung Tiếu Phong quanh thân khí thế vốn đã nội liễm, đợi đến thân đồ phán một kích công, cái kia cuồng bá khí thế kinh khủng lần nữa bỗng nhiên nở rộ. Hai cỗ khí thế đã va chạm, toàn bộ trong đại sảnh lập tức cuồng mang bắn ra bốn phía khí lãng bạo liệt. Cái kia 12 căn to lớn lập trụ, tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không được cái này nặng nề uy áp trà đạp. Trong khoảnh khắc, nhao nhao bị cuồng bá khí lãng đục gãy. Nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, cả tòa đại sảnh cũng bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Đại sảnh mái vòm bên trên không ngừng có kiên nham rơi xuống, bởi vì mái vòm coi như tu kiến tương đối kiên cố, cho nên một lát còn không có triệt để giáng xuống. Hỗn loạn tương bừng bên trong, Dung Tiếu Phong đột nhiên xuất thủ, hai tay vẽ ra trên không trung một đường cong tròn, mang theo hào quang rực rỡ, chụp về phía đối diện thân đồ phán. Bốn trưởng chạm vào nhau, tựa như hai ngọn núi lớn va nứt giống nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Cùng manh quang khí hóa thành từng vòng vòng tròn, tựa như thiên hồ bên trong gợn sóng giống nhau, cấp tốc hướng tứ phía quét ngang mà đi. Những nơi đi qua, còn chưa đứt gãy lập trụ cùng vách tường, nhao nhao bị một phân thành hai, chán nản ngược lại sụp đổ xuống. Nổ rung trời bên trong, Thân Đồ Phán toàn thân nhịn không được run lên, tiếp lấy liền bị cuồng bá khí lãng chấn lui ra ngoài. Dung Tiếu Phong trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng như mũi tên rời cùng, hướng đại sảnh bên ngoài bắn ra. Lần này thổ huyết, chính là chân chính thổ huyết. Dung Tiếu Phong vốn là đã là nọ mạnh hết đà, bản thân chiến lực đã 10 không còn 7. Hiện tại lại đem hết toàn lực cùng Thân Đồ Phán chạm nhau một trường, quanh thân nguyên khí trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ rút khô. Thêm nữa Thân Đồ Phán chính là xúc thế một kích toàn lực, nó uy thế cường đại dụng tâm hung ác, coi như Dung Tiếu Phong toàn lực hành động cũng vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Cho nên, khi hắn một kích bức lui Thân Đồ Phán lúc sau, liền đã bị trọng thương. Chỉ là mượn lực phản chấn, hắn cường tự ổn định thân hình, như thiểm điện lướt ra ngoài phòng khách. Dung Tiếu Phong vừa mới lướt đi đại sảnh, cái kia sớm đã không chịu nổi phụ trọng đại điện, rốt cục cầm vang một tiếng triệt để đổ sụp. Cứ như vậy, Thân Đồ Phán liền bị chôn ở một vùng phế tích bên trong. Cái này nhất trọng đánh tung đập loạn mặc dù không thể nhận Thân Đồ Phán mạng ra, nhưng lại có thể để hắn tại một thời ba khắc ở giữa, không cách nào đối Dung Tiếu Phong lần nữa tiến hành truy sát. Thừa cơ hội này, Dung Tiếu Phong lảo đảo thân thể, tiện tay tại khỏe miệng nuốt một cái, liền vội va hướng tiên binh các liền xông ra ngoài. Hắn không biết nói hiện tại lao ra còn có hay không dùng, hắn cũng không biết nói Ngạo Thương Sinh bọn người còn sống hay không, nguyên nhân chính là như thế, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, lại căn bản không kịp dừng lại trị liệu. Hắn nhất định phải tiến đến Ngạo Thương Sinh cái kia một bên, nơi đó nhu cầu cấp bách chính mình về thủ. Mặc dù hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, nhưng nếu không đối đầu thiên nhân cảnh cường giả, còn có thể ứng phó một hai. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh huyết mạch căn căn băng liệt, khóe miệng cũng không ngừng tràn ra máu tươi, doãn phủ tất cả mọi người bắt đầu từ đáy lòng lo lắng cho hắn lên. Giờ này khắc này, Ngạo Thương Sinh chính là bọn hắn chủ tâm cốt, Ngạo Thương Sinh một khi ngã xuống, có thể khẳng định, bây giờ bị vây những ngày người, căn bản sẽ không có một người có thể sống mà đi ra thiên binh cát. Doãn Thiên Thu sớm đã khóc thành người lấy nước mắt, nàng cuống họng đều nhanh muốn hàm ếch, nhưng Ngạo Thương Sinh nhưng thủy chung thờ ơ. Ngạo Thương Sinh sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, địa chảy xuôi máu tươi cũng càng ngày càng nhiều, tựa như ngàn vạn con run, cuốn lượn xuống kinh khủng đến cực điểm. Ngạo Thương Sinh thể chất mặc dù có cực mạnh tự lành năng lực, mà lại từ hắn thụ thương lúc sau, liền một mực đang điên cuồng tự ngã chữa trị. Nhưng đối với Ngạo Thương Sinh thụ thương tốc độ, cái kia thần kỳ tự lành tốc độ còn là xa xa điệu theo không kịp. Ngạo Thương Sinh có chút không cam lòng, hắn không muốn như vậy chôn xương thiên binh cát. Hắn sở dĩ không có tức vũ khí đầu hàng, chính là bởi vì Dung Tiếu Phong còn chưa có xuất hiện. Thiên binh các cường đại thần bí, Ngạo Thương Sinh tự nhiên là biết đến. Nhưng đối với Tử Giao Thành Thiên binh các, Ngạo Thương Sinh vẫn tương đối tin tưởng Dung Tiếu Phong. Hắn cảm thấy lây Dung Tiếu Phong thực lực, hẳn là có thể bức lui cái kia bốn tên thiên nhân cảnh cường giả, kịp thời chạy tới viện trợ bọn hắn những này người. Trừ cái đó ra, Ngạo Thương Sinh còn có cuối cùng một cái bảo mệnh phù vô dụng, đó chính là vị kia thần bí cao nhân ban tặng ngọc giản. Cái kia thần bí cao nhân nói qua, nếu không có tính mệnh du quan, không được bóp nát ngọc giản. Theo đạo lý tới nói, hiện tại Ngạo Thương Sinh vị trí hoàn cảnh cũng đã là mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. Hắn đại khái có thể hiện tại liền bóp nát ngọc giản, dùng cái này hộ đến đám người xông ra thiên binh cát. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như thế, hắn cảm thấy hiện tại còn không phải lúc. Kinh phong gào thét, tiếng la giết không ngừng, những âm thanh này hội tụ tại Ngạo Thương Sinh trong tai, tựa như địa ngục minh khúc tử thần triệu hoán, đang không ngừng nắm kéo hắn nhắm mắt lại, chán nản ngã xuống. Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh nhưng như cũ cố chấp kiên trì, mặc cho huyết mạch băng liệt máu tươi hắt vấy, mặc cho toàn thân run rẩy nguyên khí khô kiệt, không đến cuối cùng một khắc, hắn vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Giết giết giết, ngay tại Ngạo Thương Sinh đã triệt để chống đỡ không nổi thời điểm, thiên binh các một chỗ khác bắt đầu truyền đến chấn tiên tiếng la giết. Những này tiếng la giết là như thế nhiệt huyết dâng trào khí thế chấn tiên, chấn động đến đối diện một đám thiên binh các thị vệ thần sắc một mảnh bối rối. Cái kia tiếng la một mực vang lên, từ xa mà đến gần tốc độ rất là mau lẹ. Nương theo lấy cái kia chấn thiên tiếng la giết, còn có vô số đao kiếm va chạm tiếng vang, đinh đinh đang đang loạn thành một đống. Nghe đến mấy cái này tiếng la giết, Ngạo Thương Sinh vốn đã yên lặng nội tâm, đột nhiên lại bốc lên một vòng hy vọng. Nghe thanh âm kia, tựa như là có người trước đến giúp đỡ bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Ngạo Thương Sinh nguyên bản sớm đã trầm thấp nhiệt huyết, lần nữa điên cuồng phồng lên lên. Giết Ngạo Thương Sinh hét lớn một tiếng, không để ý thân thể máu tươi phun ra, lần nữa thi triển tản thiên vệ địa thủ tầng thứ 7 thiên địa không màu, bắt đầu điên cuồng hướng đối diện công sát mà đi. Từ ở sau lưng đột có cường địch giết tới, những cái kia vốn là vây quanh Ngạo Thương Sinh đám người thiên binh các thị vệ, không thể không bay người chống cự sau lưng cường địch. Cứ như vậy, Ngạo Thương Sinh bên này áp lực cũng liền giảm bớt không ít. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đã có thể thấy rõ ràng cái kia đột nhiên giết tới viện binh. Đó là một đám thân mặc giáp mềm màu đen mãnh sĩ, lạnh lùng hung hãn khuôn mặt bên trên, sớm đã tại một mảnh công sát bên trong, nhuộm đầy máu tươi. Chương 146, thiết huyết dũng tướng mỗi một cái hắc giáp mãnh sĩ trước ngực, đều có một cái ngựa mặt lên trời gào thét hổ vương, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp bá đạo. Vừa nhìn thấy đầu kia cùng mãnh bá liệt hổ vương đồ án, Ngạo Thương Sinh liền đã biết những này đến đây viện trợ bọn hắn người là ai. Ngạo gia tứ đại hổ vệ bên trong, chỉ có hổ bí quân mới có thể người mặc cái này loại đồ án như giáp. Nhìn như vậy đến, những này mãnh sĩ cũng đều là cha phái tới tương trợ chính mình hổ bí quân. Đều nói Ngạo gia bốn quân dũng tướng hung nhất, xem ra cái này hổ bí quân chiến lực quả thật là tứ đại hổ vệ đứng đầu. Chỉ bất quá thời gian qua một lát, bọn hắn liền có thể từ thiên binh các bên ngoài giết tiến đến, bởi vậy có thể thấy được hổ bí quân chiến lực cường đại. Theo hổ bí quân không ngừng đẩy về phía trước tiến, thiên binh các những cái kia phá mệnh cảnh thị vệ cũng bắt đầu bị chia cắt thành từng khối tiếp lấy lại bị vây mà diệt. Không đến thời gian qua một lát, vây quanh ở Ngạo Thương Sinh bọn người bốn bề tiên binh các thị vệ, đã mười đi thứ 9, nhao nhao đầu nhập vào đối kháng Hổ Bí quân trong lúc kịch chiến đi. Nhưng mặc dù như thế, đối mặt nhiều năm đánh lâu xa trường khát máu như Mạng Dũng tướng quân, những thiên binh này các thị vệ chiến lực căn bản là không có cách nào cùng Hổ Bí quân so sánh. Thiên binh các thị vệ tu vi cố nhiên không yếu, nhưng đối địch kinh nghiệm thật sự là quá mức thiếu thốn. Thêm nữa chưa từng thấy cái này loại loạn chiến bây giết, phơi thây khắp nơi trên đất chẳng diện, đã cùng Hổ Bí quân giao thủ, liền trực tiếp bị thiệt lớn. Hổ Bí quân chính là chân chính chiếm đất công thành hung sĩ, bọn hắn chỉ muốn xuất thủ, chính là tàn nhẫn vô cùng nhanh chóng dị thường sát chiêu. Coi trọng chính là một chiêu công ra, liền muốn lấy tính mạng người ta, căn bản không cùng người chiến đấu. Tại làm như vậy chiến hình tức giới, thiên binh các những thị vệ kia, căn bản chính là từng cái có được không ít tu vi tiểu non, căn bản không thể ngăn cản Hổ Bí quân thế như mãnh hổ công phạt. Cho nên, lúc mới bắt đầu, thiên binh các những thị vệ kia còn có thể cùng Hổ Bí quân chiến đến cùng một chỗ. Nhưng hai cái đối mặt lúc sau, thiên binh các thị vệ liền ngã xuống một mảng lớn, mà lại ngã xuống thị vệ không một người có thể sống mệnh. Nhìn thấy loại tình huống này, còn lại thiên binh các thị vệ, cho dù là phá mệnh cảnh 8-9 nặng cao thủ, cũng bị đối diện một đám hắc giáp mãnh sĩ sợ vỡ mật. Trong mắt bọn hắn, đối diện những cái kia người căn bản chính là từ trong địa ngục tới quỷ sứ, là chuyên môn đến thu hoạch tính mạng bọn họ tồn tại. Bọn hắn không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, nó kết quả thường thường đều là phơi thây tại chỗ, thậm chí chính là chết không táng sinh vùng đất. Cho nên, khi thiên binh các thị vệ liên tục ngã xuống một mảng lớn lúc sau, còn lại những thị vệ kia liền bắt đầu nhao nhao chạy tứ tán bốn phía, cũng không dám lại cùng những này áo đen ma quỷ chống lại. Lúc đầu vây quanh Ngạo Thương Sinh đám người những thiên binh kia các thị vệ, vừa thấy được cái này loại kinh khủng tình hình, cũng không lo được lại đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ công sát. Một đám hô to quay người thoát đi, chạy gần đây thời điểm nhanh hơn. Chỉ bất quá thời gian qua một lát, mấy trăm tên thiên binh các thị vệ đã bị Hổ Bí quân giết hồn phi phách tán, hoảng sợ lấy tiêu thảm trốn hướng về phía thiên binh các một bên khác. Thiếu chủ, mặt tướng cứu viện tới chậm, còn mời thiếu chủ trị tội bức lui cường địch. Giúp tướng trong quân đột nhiên lóe ra một vị lưng hùm vai gấu đại hán, hướng Ngạo Thương Sinh quỳ một gối xuống, trầm giọng nói đạo. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh khoát qua tay, hữu khí vô lực nói, đại ca xin đứng lên, ai nói các ngươi đến chậm, các ngươi tới đúng lúc. Một câu nói xong, Ngạo Thương Sinh nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia thủ lĩnh thấy thế, sắc mặt nhịn không được biến đổi, nói, thiếu chủ, ngươi thương thế như thế nào mà tướng nơi này có ba cái bổ nguyên đan, ngươi trước ăn đi. Nói, cái kia thủ lĩnh tiện tay vừa sờ, ba cái màu đỏ thắm đan dược lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay. Nào biết Ngạo Thương Sinh lại khoát qua tay, nói, ta thương thế không sao, việc cấp bách trước muốn xông ra thiên binh các, còn sự tình khác chờ ra thiên binh các lại nói. Ngạo Thương Sinh nói, quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Thanh Hạo, gặp hắn vẫn như cũ có chút hề vải nằm trên mặt đất, liền đối với cái kia thủ lĩnh nói, cái này ba viên thuốc ngươi đưa cho hắn ăn đi, ta không cần đến. Cái kia thủ lĩnh nghe vậy, có chút khó khăn nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Lúc này Ngạo Thương Sinh đã sớm thành huyết nhân, không chỉ có quanh thân huyết mạch băng liệt không ít, ngũ tạng cũng bị chấn thương không nhẹ. Lấy thương thế so sánh, là cá nhân đều có thể nhìn ra, Ngạo Thương Sinh thương thế cần phải so Liễu Thanh Hạo nghiêm nặng hơn nhiều. Nhưng bây giờ, Ngạo Thương Sinh lại cũng không đón lấy cái kia thủ lĩnh đan dược, mà là muốn để cái kia thủ lĩnh đem đan dược cầm đi cho Liễu Thanh Hạo ăn, cái này cũng có chút để cho người ta không nghĩ ra. Lại nói, cái kia thủ lĩnh chính là Hổ Bí quân phó thống lĩnh, đối Ngạo Vân Trần có thể nói trung thành tuyệt đối coi như thần minh. Hắn đến thiên binh các mục đích chính là vì bảo hộ thiếu chủ. Có thể nói, bảo hộ thiếu chủ chính là hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết, về phần những người khác, chính là tại thiếu chủ không việc gì tình huống dưới, bước kế tiếp việc cần phải làm. Hiện tại thiếu chủ trọng thương mang theo, mình nếu là đem đan dược cho người bên ngoài, một khi thiếu chủ có chuyện bất chắc, đến lúc đó nhìn thấy đại tướng quân, chính là vừa chết cũng khó từ tội lỗi. Nguyên nhân chính là như thế, cái kia thủ lĩnh đang nghe Ngạo Thương Sinh lời nói về sau, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, cũng không muốn đem đan dược đưa cho Liễu Thanh Hạo ăn. Thế nào, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh sao? Gặp cái kia thủ lĩnh chậm chạp bất động, Ngạo Thương Sinh sắc mặt lập tức trầm xuống. Không dám, mạn tướng chỉ là không có cái gì, chỉ là chiếu ta nói làm bằng không, các ngươi hiện tại liền trở về đi. Đã thúc đẩy không được các ngươi, ta còn muốn các ngươi làm cái gì? Ngạo Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, trắng bệch như tuyết gương mặt bên trên, lộ ra sắc mặt giận dữ. Là mạn tướng tuân mệnh, cái kia thủ lĩnh không lay chuyển được Ngạo Thương Sinh, lúc này cắn răng một cái, đem ba cái bổ nguyên đan đưa cho bên cạnh một tên thủ hạ. Cái kia người tiếp nhận bổ nguyên đan, trực tiếp đưa đi cho Liễu Thanh Hạo an bảo. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này ra thiên binh các, hắn liền giao cho các ngươi Ngạo Thương Sinh một chỉ Liễu Thanh Hạo, tiếp lấy liền làm tiền triệu thiên binh các đi ra ngoài. Cái kia thủ lĩnh thấy thế, có chút bận tâm đắc đạo, thiếu chủ, ngươi thương nặng như vậy, vẫn là để chúng ta nhấc ngươi ra ngoài đi. Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, không cần phải vậy, ta một lát còn chưa chết. Ngạo Thương Sinh sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì hắn cảm giác hiện tại hắn thân thể tự lành tốc độ so với lúc trước tựa hồ có nhanh hơn gấp đôi không thôi. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, Ngạo Thương Sinh trong thân thể vỡ vụn huyết mạch đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa chậm rãi khép lại, còn có bị chấn thương tạng phủ cũng bị một cô vô danh tinh khí bao khỏa, chính đang điên cuồng khép lại. Chính là có chấn thiên thần thể cái này kinh khủng tự lành năng lực, Ngạo Thương Sinh mới không có ăn cái kia thủ lĩnh cho hắn ba cái bổ nguyên đan. Có lẽ bổ nguyên đan đối với người khác sẽ có hiệu quả, nhưng đối với Ngạo Thương Sinh, sợ rằng sẽ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bởi vì hắn tự thân khép lại năng lực, muốn xa so với bổ nguyên đan tới càng nhanh càng triệt để hơn. Cái kia thủ lĩnh gặp không lay chuyển được Ngạo Thương Sinh, đành phải đem Hổ Bí quân chia làm bốn tổ. Tổ thứ nhất ở phía trước mở đạo, tổ hai cùng ba tổ tại trái phải phối hợp tác chiến, tổ thứ tư thì lưu tại cuối cùng đoạn hậu. Chương 147, đại quân vây thành dạng này phòng ngự trận thế, cho dù thiên binh các còn có người chạy đến vây giết, cũng có thể đủ giữ được Ngạo Thương Sinh đám người an toàn. chứ không phải là người mới tới bên trong còn kèm theo mấy vị thiên nhân cảnh cường giả, nếu không không ai có thể dung chuyển hổ bí quân dạng này phòng ngự trận thế. Trận thế đã thành, đám người liền trùng trùng điệp điệp hướng thiên binh các bên ngoài tiến lên mà đi. Thẳng đến lúc này, Doãn phủ những cái kia thiếu gia tiểu thư cái này mới chậm rãi thở dài một hơi. Trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn cơ hồ là từ quỷ môn quan dạo qua một vòng lại trở về. Vừa rồi bọn hắn đều đã triệt để tuyệt vọng, không ngờ lại đột nhiên trên trời rơi xuống cứu binh, đem bọn hắn tất cả đều cứu lại. Như thế kinh lịch, cho dù cả đời này, bọn hắn chỉ sợ cũng không thể quên mang thai, thật sự là quá hiểm, thật là đáng sợ. Dung Tiếu Phong một đường lảo đảo hướng thiên binh các bên ngoài phóng đi, một đường chỗ qua, trên mặt đất đều nằm luồn ngang không ít thị vệ. Những thị vệ này, có đã biến thành một cỗ thi thể, có thì là thụ thương ngã xuống đất, trong miệng còn phát ra đau đớn đến cực điểm rên rỉ. Dung Tiếu Phong ánh mắt quét qua, gặp khắp nơi trên đất bóng người bên trong, cũng không có Doãn gia đám người bóng người, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn mới sẽ không đi quản có bao nhiêu thiên binh các thị vệ phơi thây tại chỗ, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Doãn gia một đám an nguy. Dung Tiếu Phong tiếp tục đi lên phía trước, dưới chân đang nằm thân thể liền càng thêm nhiều hơn. Bất quá tốt tại nhiều như vậy trong thân thể, vẫn không có Doãn phủ đám người bóng người. Chỉ trong phút chốc, Dung Tiếu Phong đã chạy ra trăm trượng khoảng cách, trên đất máu tươi vung vãi, nhưng ngã xuống đất thị vệ lại là càng ngày càng ít. Nhìn đến đây, Dung Tiếu Phong sắc mặt từ từ âm trầm. Tình hình như vậy, Dung Tiếu Phong tự nhiên biết nói là bởi vì cái gì. Lấy Liêu Thanh Hạo cùng Ngạo Thương Sinh thực lực, có thể một đường quá quan trạm tướng quét ngang nhiều như vậy thiên binh các thị vệ, đều đã là như kỳ tích tồn tại. Càng về sau, này cũng địa thị vệ thực lực liền càng mạnh. Đánh lâu mệt mỏi phía dưới, Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo tự nhiên sẽ chiến lược giảm đi. Thêm nữa vây giết thị vệ tu vi dần dần mạnh lên, bọn hắn muốn lần nữa bức lui địch nhân, cũng không có như vậy dễ dàng. Lại đi về phía trước mấy bước, bắt đầu có Doãn gia đám người quần áo tàn phiến rơi xuống trên mặt đất. Quần áo tàn phiến bên trên, ngoại trừ máu đỏ tươi bên ngoài, còn có linh linh toái toái thịt nát, bị huyết dịch dính ở phía trên, giờ phút này đã triệt để đọc lại. Nhìn thấy những y phục này tàn phiến, Dung Tiếu Phong sắc mặt trầm hơn, trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Bởi vì lúc này hắn chợt phát hiện một vấn đề, lớn như vậy thiên binh các bên trong, vậy mà không có ban nay trấn tiên tiếng la giết. Tuy nói này tế vẫn có trận trận huyên náo, nhưng này ẩn ẩn tiếng vang, căn bản không giống như là kích chiến phát ra tiếng la giết. Gặp tình hình này, một loại chẳng lành cảm giác lập tức liền đánh lên Dung Tiếu Phong trong lòng, bắt đầu để cả người hắn đều hoảng loạn lên. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình càng đi về phía trước sẽ thấy cái gì dạng tràng cảnh hắn sợ nhìn đến chính mình không muốn nhìn thấy nhất một màn kia. Như sự thật thật sự là như thế, vậy hắn chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn triệt để hỏng mất. Dung Tiếu Phong toàn thân run rẩy, hai mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm phía trước. Hắn sợ nhìn đến một màn kia, nhưng hắn lại muốn vội vàng biết nói chuyện kết cục. Trong lòng một mảnh mâu thuẫn một mảnh sợ hãi phía dưới, Dung Tiếu Phong vẫn là thất tha thất thể hướng thiên binh các bên ngoài chạy đi. Mâu thuẫn thêm sợ hãi vọt ra một đường, Dung Tiếu Phong xa xa liền thấy một đám thân mặc giáp mềm màu đen thị vệ, chính một mặt cẩn thận nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn những này áo đen thị vệ dáng vẻ, vừa mới rõ ràng đã trải qua một trận kích chiến. Bởi vì bọn hắn trên người đều dính đầy máu đỏ tươi, bọn hắn quanh thân cũng đều tản ra lăng lệ cuồng bá sát khí. Vừa nhìn thấy những này hắc giáp thị vệ, Dung Tiếu Phong tim lần nữa máy động. Phảng phất sau một khắc, hắn liền muốn nhìn thấy hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn. Mắt thấy Dung Tiếu Phong liền muốn phát tác, hắn ánh mắt nhưng lại đột nhiên chỉ trệ. Vừa rồi do dự sợ hãi phẫn nộ, hắn ngược lại là không để ý đến những này hắc giáp thị vệ cùng ngã trên mặt đất những thiên binh kia các thị vệ khác biệt. Thiên binh các thị vệ cũng chỉ mặc trang phục màu đỏ, mà đối diện những thị vệ kia lại mặc chính là giáp mềm màu đen. Chủ yếu nhất là những cái kia giáp mềm màu đen bên trên rõ ràng còn khắc lấy hổ vương đồ án. Chờ một chút, hổ vương đồ án, vừa nghĩ tới cái kia hổ vương đồ án, Dung Tiếu Phong trong lòng đột nhiên khẽ động. Khó nói những này người là sau một khắc, Dung Tiếu Phong liền hiểu những người này lai lịch. Hắn thân là Thiên Long Võ Tu Viện trưởng lão, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua hổ bí quân hình dáng, nhưng đối với hổ bí quân một ít sự tích cùng trang phục, vẫn là biết nói một số. Đối diện những cái kia người mặc nhuyễn giáp, rõ ràng chính là hổ bí quân đặc thù phục sức. Lại thêm những này người quanh thân chỗ phát ra kinh khủng sát khí cùng dũng mãnh gan dạ khí tức, Dung Tiếu Phong tự nhiên không khó đoán ra bọn hắn thân phận chân chính. Hiểu đây hết thảy, Dung Tiếu Phong một mực căng cứng tiếng lòng cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hổ bí quân đã đến, Ngạo Thương Sinh bọn hắn hẳn là liền sẽ không có chuyện gì. Tuy nói thiên binh các thế lực cực kỳ cường đại, nhưng đối với Tử Giao Thành cái phân bộ này mà nói, thiên nhân cảnh cường giả vẫn là không nhiều lắm. Bằng không, thân đồ phán vừa rồi cũng không trở thành tự mình xuất thủ, cuối cùng còn không có để lại chính mình. Dung Tiếu Phong gấp đi mấy bước, tại một đám hổ bí quân lạnh lùng hung ác trong ánh mắt, trầm giọng quát, chư vị huynh đệ thế nhưng là Ngạo đại tướng quân thủ hạ hổ bí quân nghe được câu này, đối diện hổ bí quân cũng không trả lời Dung Tiếu Phong vấn đề, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn hỏi, ngươi là người phương nào? Dung Tiếu Phong đau thương cười một tiếng, quanh thân khí thế đều tán đi, không giữ lại chút nào đem ngực bụng không cửa tất cả đều rộng mở tại hổ bí quân trước mặt. Tại hạ đến từ Thiên Long Võ Tu Viện, là Ngạo Thương Sinh lão sư. Dung Tiếu Phong ngự khí hiền lành nói đạo. Nhìn thấy Dung Tiếu Phong không có chút nào địch ý bại lộ chính mình không cửa, hổ bí quân đối với hắn lời nói cũng tin mấy phần, nhưng như cũng cẩn thận theo dõi hắn, không để cho hắn tiếp tục tới gần. Lúc này, bị vây quanh ở trung ương Ngạo Thương Sinh đã nghe được Dung Tiếu Phong thanh âm, ngay sau đó xoay người sang chỗ khác, đối chúng hổ bí quân nói, các ngươi tránh hết ra đi. Là người một nhà đạt được Ngạo Thương Sinh xác nhận lúc sau, hổ bí quân mới hoàn toàn đối Dung Tiếu Phong giải trừ cảnh giới. Tại mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt tò mò phía dưới, Dung Tiếu Phong vội vàng theo sau. Lão sư, người thụ thương vừa thấy được Dung Tiếu Phong áo quần rách nát khuôn mặt trắng bệnh, Ngạo Thương Sinh không khỏi khẩn trương hỏi đạo. Dung Tiếu Phong nhìn lướt qua đám người, gặp ngoại trừ Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo thương nặng hơn một số, những người khác cũng không cái gì trở ngại. Thế là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi không cũng giống như vậy ngạo thương sinh sờ lên đã dần dần khép lại huyết mạch, lông mày nhướng lên nói, ta thương thế vấn đề không lớn, qua hai thiên liền có thể khỏi hẳn. Dung Tiếu Phong tự nhiên không tin ngạo thương sinh lời nói, lấy hắn trong mắt, đương nhiên có thể nhìn ra ngạo thương sinh thương thế nặng bao nhiêu. Không chút nào khoa trương giảng, chính mình chịu thương cố nhiên rất nặng, nhưng nếu là cùng ngạo thương sinh so sánh, cái kia đều xem như nhẹ. Chương 148, Minh gia thứ hai thiên tài ngạo thương sinh chịu thương, tại Dung Tiếu Phong xem ra, không có tầm 5-3 tháng là không thể nào khỏi hẳn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ không tin tưởng ngạo thương sinh. Không riêng không tin, Dung Tiếu Phong trong lòng còn rất là giật mình. Ngạo thương sinh thụ thương chi trọng, đã vượt ra khỏi bình thường phạm chủ. Thương thế như vậy lẽ ra đã sớm mất mạng, nhưng ngạo thương sinh nhưng như cũ bừng tỉnh như vô sự giống nhau, còn có thể cùng chính mình chuyện trò vui vẻ. Bốn tên kia đều giải quyết ngạo thương sinh nhìn Dung Tiếu Phong một chút, lại hỏi một câu. Dung Tiếu Phong lắc đầu, ngươi cho rằng thiên nhân cảnh cường giả đều là giấy, tùy tiện liền có thể bị người giải quyết, ta chỉ là tạm thời để bọn hắn mất đi chiến đấu lực, tính dưỡng một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể khỏi hẳn. A ngạo thương sinh lên tiếng, lông mày không khỏi nhíu lại, hiện tại không có thiên binh các biệt thủ, Doãn phủ chỉ sợ thật muốn lâm vào tình thế nguy hiểm. Dung Tiếu Phong an ủi nói, yên tâm đi, lấy cha ngươi thông minh cơ trí, hẳn là có thể bình tĩnh ứng đối nguy cơ lần này. Mặt khác, ta mời được một số Thiên Long Võ Tu viện đệ tử cùng trưởng lão, lấy danh nghĩa riêng viện trợ Doãn phủ. Có những này người xuất thủ, Doãn phủ thế cục hẳn là sẽ khá hơn một chút. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới thiên binh các trước cổng chính. Này thế sắc trời vốn đã ảm đạm, nhưng thiên binh các bên ngoài lại là một mảnh đỏ bừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên binh các bên ngoài 7-8 chục triệu chỗ, sớm đã đứng đầy binh sĩ. Những nhân thủ này cầm bó đuốc lưng đeo binh khí, chính ánh mắt băng lãnh nhìn lấy thiên binh các bên trong. Thô thô tính toán, cái này vây quanh ở thiên binh các bên ngoài binh sĩ liền có mấy ngàn chúng. Tại cái này một đám binh sĩ phía trước nhất, dựng thẳng một cây cờ lớn. Đại kỳ tuyết trắng, mặt cờ bên trên lại viết một cái to lớn minh chữ. Chiếu đến đỏ bừng ánh lửa, đại kỳ tại trong gió đêm trái phải bảy múa, tựa như một đạo huyết quang lấp loé chập chờn. Tại cái kia lá cờ lớn bên cạnh, đứng vững một loạt cao lớn truy phong thú, đầu thú cao thú mắt hung hãn, một bộ cuồng vọng bá đạo bộ dáng. Truy phong thú trong lỗ mũi phun nhiệt khí, bốn chân vừa đi vừa về dậm trên mặt đất, phát ra trận trận ầm ầm vang vọng, nhấc lên một mảnh bụi mù. Mỗi một đầu truy phong thú trên lưng, cũng có một người người khoác nhung trang ngồi nghiêm chỉnh, ở vào trung ương nhất, chính là một vị ánh mắt sáng rực lão giả. Cái này người mặc dù không nói một lời, nhưng này song tựa như hàn tình trong con người, lại xuyên suốt lấy một cỗ lạnh lùng bá đạo khí thế, để cho người ta nhìn trong lòng không khỏi phát lạnh. Lão giả này ngạo thương sinh tại mộ dung gia gặp qua, chính là Minh gia tám trưởng lão Minh Mãn Sơn. Còn bên cạnh hắn những cái kia người, thì là Minh gia một đám hậu bối thiên tài. Trong đó có một người tên là Minh Nguyên, chính là Minh gia gần với Minh Dương thiên tài thiếu gia. Người này năm gần 19 tuổi, liền đã có được phá mệnh tầng thứ 7 tu vi, đủ để cùng Doãn phủ những cái kia trưởng lão phân cao thấp. Không riêng như thế, cái này Minh Nguyên còn nắm giữ một cái 3 sao mệnh cùng một cái 2 sao mệnh cùng, thiên phú cũng quả nhiên là vô cùng lợi hại. Nhìn thấy ngạo thương sinh bọn người từ thiên binh các bên trong đi ra, Minh Nguyên trong ánh mắt lập tức lộ ra một vòng như dã thú hung ác. Hắn đã sớm nghe nói qua ngạo thương sinh thiên phú, tối nay này đến, vì chính là muốn đem Tử Giao thành đệ nhất thiên tài chém ở đao hạ. Dùng cái này để người đời nhìn xem, bọn hắn trong mắt yêu nghiệt thiên tài, nên cỡ nào không chịu nổi một kích. Vừa thấy được thiên binh các phía ngoài mấy ngàn đại quân, Hổ Bí quân cùng ngạo thương sinh bọn người mặc dù có chút giật mình, cũng không có ý sợ hãi. Nhưng Doãn phủ còn lại con cháu, nhìn thấy cái này chờ đội hình lúc, một quả trái tim nhỏ lập tức liền cuồng loạn lên. Vừa mới thoát đi hang hổ, hiện tại lại nhập ổ sói, hơn nữa còn là mấy ngàn con ác lang, cái này làm sao không để bọn hắn tâm sinh sợ hãi, tâm thần bối rối. Doãn phủ nghịch tặc nghe, nếu như các ngươi thúc thủ chịu trói, lão phu có thể không làm khó dễ các ngươi. Nếu như phản kháng, nơi này chính là các ngươi chôn xương chỗ. Ta cam đoan, các ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Minh Mãn Sơn ánh mắt như kiếm, âm trầm nhìn chằm chằm Doãn phủ một đám con cháu, giọng nói như chuông đồng nói đạo. Nghe được lời như vậy, ngạo thương sinh nhịn không được cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, muốn cho Doãn phủ con cháu thúc thủ chịu trói, các ngươi vẫn là trở về nằm mơ đi thôi. Ngạo thương sinh một câu nói ra, Hổ Bí quân lập tức gạt ra trận thế, lấy vòng tròn trạng đem Doãn phủ đám người tất cả đều bảo hộ ở bên trong. Gặp tình hình này, Minh Mãn Sơn cái kia chim ưng rồng nhau láo mắt đột nhiên nhíu lại, nhìn chằm chằm ngạo thương sinh nói, đã các ngươi không biết cân nhắc, cái kia hắn một câu chưa nói xong, Minh Nguyên đột nhiên tiến đến hắn bên người, nói khẽ với hắn dỉ hai vài câu. Nghe xong Minh Nguyên lời nói, Minh Mãn Sơn trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng ý cười, sau đó hướng Minh Nguyên chậm rãi gật gật đầu, giống như phê chuẩn sự tình gì một dạng. Sau một khắc, Minh Nguyên vỗ truy phong thú lưng, khu thú tiến lên, đứng ở mấy ngàn đại quân phía trước. Hắn ánh mắt yêu căng hung ác nham hiểm, khinh miệt đảo qua Doãn phủ cả đám, tà cười một tiếng nói, ngạo thương sinh ở đâu nhưng dám đi ra đánh một trận. Minh Nguyên vừa mới khu thú tiến lên, Dung Tiếu Phong thần sắc liền lập tức ngưng trọng lên. Hiện tại lại nghe hắn trước khi chiến đấu khiêu chiến, mà lại điểm danh muốn để ngạo thương sinh xuất chiến tâm, Dung Tiếu Phong bên trong càng là máy động. Minh Nguyên tên, Dung Tiếu Phong cũng là nghe nói qua. Tại Lăng Tiêu học viện bên trong, Minh Nguyên chính là ít có hào thiên tài, nó chiến lược tại cùng cảnh bên trong, có thể nói khó gặp đối thủ. Lấy Minh Nguyên thực lực cùng tiên phú, cho dù ngạo thương sinh không có co thủ thường, cũng chưa chắc liền có thể thắng được qua hắn. Hiện tại ngạo thương sinh trọng thương mang theo, nếu là cùng Minh Nguyên giao thủ, Dung Tiếu Phong có thể khẳng định, ngạo thương sinh thua không nghi ngờ. Cái này cũng chưa tính Minh gia vụng trộm sử dụng đường thủ đoạn, nếu là Minh gia còn có ý định khác, ngạo thương sinh cho dù may mắn không có chết tại Minh Nguyên trong tay, cũng chắc chắn sẽ bị Minh gia liên tục không ngừng hậu chiêu nhất cử bắt hoặc đánh giết. Kể từ đó, Dung Tiếu Phong trong lòng gấp hơn, hắn nhìn ngạo thương sinh một chút, nhắc nhở nói, đừng đi ra ngoài, đây là Minh gia cố ý thiết một cái bẫy. ngươi như xuất chiến, coi như không về được Liêu Thanh Hạo cùng Doãn Thiên Tu cũng là một mặt nóng nảy nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, mở miệng ngăn cản Ngạo Thương Sinh, không muốn để cho Ngạo Thương Sinh trung kế. Ngạo Thương Sinh không phải người ngu, tự nhiên biết nói Minh Mãn Sơn dụ ý. Nhưng bây giờ phe mình đám người bị đại quân vây khốn, một khi khai chiến, hỗn loạn bên trong Doãn phủ con cháu tình cảnh đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Có thể nói, hắn ra không xuất chiến, đều không cải biến được trước mắt tình thế nguy hiểm. Đã như vậy, Ngạo Thương Sinh liền muốn ra tay làm liệu một phen. Chỉ cần một trận chiến này may mắn có thể thắng, hắn ắt có niềm tin bắt lấy Minh Nguyên làm con tin, từ đó vì bản thân phương thoát thân tranh thủ một chút hy vọng sống. Muốn để cho chúng ta thiếu chủ xuất chiến, cái kia còn phải xem ngươi có hay không tư cách kia, trước qua ta cái này một cửa rồi nói sau, còn không có chờ Ngạo Thương Sinh ứng thanh, giúp tướng trong quân bỗng nhiên chuyển ra một thanh âm. Tiếp theo, một cái thân hình tráng kiện thanh niên chậm rãi liền từ đám người bên trong đi ra. Cái này người tướng mạo phổ thông, dáng người cũng không cao lớn lắm, nhưng quanh thân khí thế lại cực kỳ dồi dào hùng hồn. Hắn hướng nơi đó vừa đứng, liền phảng phất một mặt cự tường ngăn chặn đường đi, cho người ta một loại nguy nga cảm giác áp bách. Chương 149, phách lối Minh Nguyên dung Tiếu Phong tu vi sâu xa, nhưng từ nơi này giành tướng sĩ khí tức bên trong, liền nhìn ra hắn hẳn là có được phá mệnh lục thất trọng tu vi. Tăng thêm hổ bí quân lâu dài chinh chiến bên ngoài, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hẳn là đủ để cùng Minh Nguyên một trận chiến. Tên này tướng sĩ vừa mới đứng ra, Doãn phủ đám người ánh mắt liền tất cả đều rơi vào trên người hắn. Đã có người có thể thay Ngạo Thương Sinh xuất chiến, Doãn phủ đám người tất nhiên là trong lòng bùng lòng. Minh Nguyên gặp Ngạo Thương Sinh không có ứng thanh, lại đi ra một tên hổ bí quân tướng sĩ. Ngay sau đó nhịn không được giữ tợn cười một tiếng, chẳng thèm ngó tới lườm cái kia tướng sĩ một chút, nói: "Đã ngươi muốn tìm cái chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Sớm nghe nói về hổ bí quân vô cùng lợi hại, hôm nay ta liền muốn giết hổ bí quân vi phong." Đang khi nói chuyện, Minh Nguyên thân thể đột nhiên bay lên, tựa như một cái cự ứng, trên không trung một cái xoay quanh. Tiếp lấy thân thể trên không trung một cái chuyển hướng, liền ngang nhiên lướt về phía tên kia tướng sĩ. Hắc giáp tướng sĩ gặp Minh Nguyên túi người lao xuống, lúc này chân trái triệt thoái phía sau nửa bước, đùi phải trước đạp nửa bước, làm ra một cái dương cung bắn tên tư thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hai tay xích quang tăng gọn, tựa như hai đầu hùng sư, từ song trưởng bên trong tật đập mà ra, hướng phía không trung công phạt mà đi. Thân trên không trung, Minh Nguyên cười quái dị một tiếng. Quanh thân quang mang lập tức đại thịnh, tay phải càng là như thiểm điện bộ ra. Quang mang lóe lên, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, mang theo tiếng gió gào thét cùng chấn thiên uy danh, từ trên cao đi xuống chém thẳng vào mà ra. Trong chốc lát, trong đêm tối một đạo quang mang sáng chói, xẹt qua đêm đen như mực không, hung hăng chém xuống tại hắc giáp tướng sĩ đánh ra hai đạo trưởng ảnh bên trên. Phanh một tiếng bạo hưởng, sáng chói kiếm ánh sáng một kích chém nát hắc giáp tướng sĩ trưởng ảnh, lần nữa thế như trẻ che thẳng hướng hắc giáp tướng sĩ. Hắc giáp tướng sĩ cấp tốc lui lại, song trưởng trên không trung vẽ một đường cong tròn, sau đó hai đạo màu đỏ quang khí điên cuồng xung ra, tựa như hai đầu linh xà, hung hăng cuốn lên trôi này kiếm ánh sáng. Răng rắc một tiếng vang dọn, Minh Nguyên phải lật tay một cái, to lớn kiếm ánh sáng lần nữa túi tại hai đầu linh xà như vậy màu đỏ quang khí phía trên. Trong khoảnh khắc, hai đạo khí quang đồng thời vỡ vụn, nhấc lên một trận cuồng phong cùng bụi bặm. Một kích này phía dưới, hắc giáp tướng sĩ lần nữa bị đẩy lui nửa trượng. Trái lại Minh Nguyên, thân hình tiếp tục đập xuống, mang theo vô cùng lăng lệ bá đạo uy thế, tả trưởng thẳng chạm hắc giáp tướng sĩ cái cổ, tay phải hóa quyền, đánh mạnh hắc giáp tướng sĩ ngực. Mờ nhạt bóng đêm phía dưới, hai đạo kim quang lần nữa lại thịnh. Nhất đạo hóa thành to lớn trường ảnh, nhất đạo hóa thành to lớn kim quyền, lấy khác biệt góc độ, đánh phía hắc giáp tướng sĩ. Gặp tình hình này, Dung Tiếu Phong cùng Ngạo Thương Sinh sắc mặt đồng thời lạnh lẽo. Vừa rồi hắc giáp tướng sĩ liền đã ở vào hạ phòng, hiện tại Minh Nguyên thừa cơ công kích, hắc giáp tướng sĩ phòng ngự chỉ sợ lập tức sẽ bị kích phá. Hắc giáp tướng sĩ cũng không nghĩ tới Minh Nguyên công kích lại sẽ bén nhọn như vậy bá đạo, một kích vừa qua khỏi, một lần khác công kích liền điên cuồng vào tới, căn bản không cho hắn nửa phần cơ hội thở dốc. Tình thế cấp bách bên trong, hắc giáp tướng sĩ thôi vận quanh thân nguyên khí, hóa thành một mặt to lớn quan vẫn, đem thân thể đều che đậy tại bên trong. Minh Nguyên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, cái kia đạo cự đại trưởng ảnh liền giết tới hắc giáp tướng sĩ trước mặt. Đúng lúc này, cái kia to lớn trưởng ảnh lần nữa lóe lên, một hóa ba, ba hóa chín, lập tức chia chín đạo trưởng ảnh, mang theo phong lôi phá không ai, hung hăng đánh vào hắc giáp tướng sĩ to lớn quang thuẫn bên trên. Phanh thứ nhất đạo trưởng ảnh rơi xuống, to lớn quang thuẫn đột nhiên chấn động. Quang thuẫn bên trên lưu chuyển màu đỏ quang khí, tựa như sóng biết nước biển giống nhau, trong nháy mắt nhấc lên từng tầng sóng nhỏ gợn sóng. Phanh ngay sau đó, thứ hai đạo trưởng ảnh lại rơi vào cái kia to lớn quang thuẫn bên trên. Quang thuẫn lần nữa run lên, so với vừa rồi càng thêm kịch liệt. Quang thuẫn lúc sau, hắc giáp tướng sĩ cái trán sớm đã nổi gân xanh, giọt giọt mồ hôi từ hắn cái trán không ngừng trượt xuống, còn không có rơi trên mặt đất, liền bị cái kia nóng bỏng khí quang trưng thành hơi nước. Rất rõ ràng, lúc này hắc giáp tướng sĩ chính thừa nhận áp lực cực lớn. Nguyên bản hắn coi là lấy hắn độc đáo đối địch kinh nghiệm, nhất định có thể cùng cái này Minh gia hậu bối quần nhau một trận. Nhưng ra ngoài ý định chính là Minh Nguyên căn bản không có cho hắn cơ hội xuất thủ. Từ vừa mới bắt đầu, Minh Nguyên liền chiêu chiêu đoạt công, mà lại chiêu chiêu lăng lệ bá đạo, để hắc giáp tướng sĩ trực tiếp lâm vào trùng điệp phòng ngự bên trong. Bị động như thế phía dưới, hắc giáp tướng sĩ muốn phản kích đã khả năng không lớn. Vì kế hoạch hôm nay, hắn có thể vững vàng giữ vững Minh Nguyên thế công liền đã không tệ, căn bản hắn không lên chuyển bại thành thắng. Phen thứ ba đạo trưởng ảnh lần nữa hung hăng đập vào quang thuẫn bên trên, hắc giáp tướng sĩ tại to lớn trùng kích phía dưới, cả người bay thẳng đến sau trượt ra xa ba trượng. Phen không chờ hắc giáp tướng sĩ đứng vững gót chân, Minh Nguyên thứ tư đạo trưởng ảnh lần nữa lại đánh vào quang thuẫn bên trên. Một kích này phía dưới, hắc giáp tướng sĩ hai chân đột nhiên một khúc, nếu không có hắn ứng biến kịp thời, chỉ sợ vừa rồi liền sẽ quỳ rạp xuống đất. phanh 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 lại là ba đạo trưởng ảnh liên tục đánh vào quang thuẫn bên trên, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn. Nguyên bản sáng chói vô cùng quang thuẫn, lập tức lại tối một chút. Không riêng như thế, quang thuẫn bên trên bắt đầu xuất hiện thật nhỏ vết dạng, theo vết dạng không ngừng quét trường, toàn bộ quang thuẫn đều phảng phất phá thành mảnh nhỏ lên. Ngồi đang đuổi phong thú bên trên Minh Mãn Sơn, nhìn thấy một màn này, khoe miệng nhịn không được lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Tuy nói hổ bí quân mãnh liệt hung hãn dị thường, nhưng đó là tại hiệp đồng tác chiến thời điểm. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, Minh Mãn Sơn nhưng một chút cũng không nhìn chúng hổ bí quân tướng sĩ. Tại hắn xem ra, Minh Nguyên muốn chém giết một tên dũng tướng quân, vậy liền như chơi bừa. Phanh thứ 8 đạo trưởng ảnh đánh xuống, răng rắc thanh âm lần nữa truyền ra, đồng thời liên tiếp chấn vang lên. Ngạo Thương Sinh cùng Dung Tiếu Phong biết đạo, chỉ cần Minh Nguyên tiếp theo đạo trưởng ảnh đập xuống, Hắc Giáp tướng sĩ Quang Tuấn lập tức liền sẽ vỡ vụn. Khi đó, Hắc Giáp tướng sĩ đã thành nỏ mạnh hết đà, còn không tùy ý Minh Nguyên bài bố. Nghĩ như vậy, cuối cùng một đạo trưởng ảnh bỗng dưng kim quang tăng gọn, huyền như thần nhân tay giống nhau, hung hăng đập vào cái kia đã bấp bên Quang Tuấn bên trên. Âm một tiếng vang vọng, đã ảm đạm đến cực điểm Quang Tuấn, lại cũng không chịu nổi Minh Nguyên công kích, ứng thanh vỡ thành ngàn bản tiến. Quang Tuấn vỡ vụn, Hắc Giáp tướng sĩ lần nữa thôi vận còn thừa nguyên khí, hóa thành nhất đạo xiển xích, muốn cuốn lấy Minh Nguyên cánh tay trái. Nhưng Minh Nguyên căn bản không để ý tới hắn công kích, sớm đã vận sức chờ phát động nắm tay phải, mang theo chấn thiên oai, phảng phất chân trời sao băng trượt xuống, một tiếng ầm vang, liền đập vào Hắc Giáp tướng sĩ ngực bụng ở giữa. Cái kia đạo khí ánh sáng xiển xích, tại kinh khủng bá đạo to lớn ánh sáng quyền công kích đến, ứng thanh băng thành mấy chục đoạn. Một quyền phía dưới, Hắc Giáp tướng sĩ thân thể trực tiếp bị bay bật lên, hướng phía tối tăm mở mịt bầu trời đêm cấp tốc bay đi. Không trung máu tươi phiêu tán rơi rụng, bốn phía cuồng phong gào thét, tất cả mọi người ánh mắt lúc này đều nhìn phía bầu trời đêm, nhìn về phía tên kia Hắc Giáp tướng sĩ. Oanh Hắc Giáp tướng sĩ bị oanh bay cao mười mấy trượng lúc sau, thân thể bỗng nhiên trên không trung nổ tung, hóa thành vô số xương vỡ thịt mảnh, từ không trung vãi xuống tới. Chương 150, không người có thể địch nhìn qua cái kia đầy trời mưa máu đầy trời phải thi, doanh phủ những cái kia con cháu cũng nhịn không được run một cái. Đây chính là uy danh hiển hách hổ bí quân a, lại bị Minh Nguyên trực tiếp cho giết thành mảnh vụn. Bởi vậy đến xem, Minh Nguyên thực lực nên khủng bố cỡ nào. Dạng này thực lực, Ngạo Thương Sinh cho dù đi ra, cũng chỉ có chịu chết phần. Nhưng nếu là không ra ngoài, tất cả mọi người ở đây cũng chỉ sợ khó có hành lý. Nay thế, Ngạo Thương Sinh cùng Dung Tiếu Phong sắc mặt cũng có nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới, Minh Nguyên ra tay lại sẽ ác độc như vậy. Tại tuyệt đối thắng được tình huống dưới, lại vẫn như cũ muốn chém giết hổ bí quân tướng sĩ. Hắc Giáp tướng sĩ vừa chết, chỗ có hổ bí quân cũng nhịn không được nghiêm nghị thét dài một tiếng. Cái này hét dài một tiếng, có phẫn nộ có bi thống có sỉ nhục cũng có thống hận. Hổ bí quân tướng sĩ ở giữa, từ trước đến nay tình như thủ túc. Dưới mắt chính mình huynh đệ bị người tàn nhẫn đánh giết, có thể nghĩ những này hổ bí quân nên đến cỡ nào phẫn nộ cỡ nào bi thống. Nếu không có hôm nay bọn hắn là đến giúp trợ Ngạo Thương Sinh, thế sống chết đều muốn giữ được Ngạo Thương Sinh an nguy. Chỉ bằng vào Minh Nguyên tàn nhẫn đánh giết huynh đệ mình dạng này với gắt, liền xem như liều tính mạng, cái này hơn trăm vị hổ bí quân chiến sĩ cũng phải đem Minh Nguyên chém ở đao hạ. Nguyên lai tưởng rằng hổ bí quân sẽ rất lợi hại, hôm nay xem ra, hổ bí quân cũng chỉ thường thôi, căn bản không đủ ta chơi. Minh Nguyên phi thân rơi xuống đất, nhẹ nhẹ phủi bụi trên người một cái, ngựa khí khinh miệt nói đạo. Hắn ánh mắt chuyển động, lần nữa quét qua đối diện một mảnh đen kịt dũng tướng quân, kêu gào nói, còn có hay không có thể đánh, ban nay cái quá yếu, căn bản không thể để cho bản tiểu gia tận hứng nghe được câu này. Dũng tướng trong quân lập tức rối loạn tương mừng, đều muốn lên trước cùng Minh Nguyên một trận chiến, tốt đem hắn chém giết ở đây, vì mình huynh đệ báo thù. Nhìn thấy một màn này, Ngạo Thương Sinh nhịn không được lạnh hừ một tiếng, liền muốn đẩy ra đám người ra ngoài nên chiến. Dũng Tiếu Phong đội vàng một thanh kéo hắn lại, tức giận nói, tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa lấy Minh Nguyên chiến lực, cho dù là không có có thụ thương, cũng chưa chắc liền có thể thắng được hắn. Hiện tại ngươi trọng thương mang theo, ra ngoài căn bản chính là muốn chết, ngươi trở lại cho ta. Ngạo Thương Sinh thở phì phò nhìn Dung Tiếu Phong một chút, có chút không cam lòng nói, vậy ngươi liền nhìn lấy để hổ bí quân các huynh đệ tiến lên vì ta chịu chết sao? Chuyện như vậy, ta nhưng làm không được. Dung Tiếu Phong sắc mặt lạnh lùng nói, ta biết nói trong lòng ngươi không dễ chịu, ta sao lại không phải, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, một khi ngươi chết ở chỗ này, những cái kia hổ bí quân có thể buông tha mình ra những này người sao? Bọn hắn định sẽ cho rằng là chính mình thủ hộ bất lợi mới có thể để ngươi mất mạng. Lấy hổ bí quân cuồng bạo tính cách, tất nhiên muốn liều chết cùng đối diện đại quân một trận chiến, từ đó báo thù cho ngươi. Đến lúc đó, những này hổ bí quân không chỉ có khó có thể sống sót, liền ngay cả những người khác cũng đều muốn vì vậy mà chết thảm nơi này. Ngươi khó nói muốn nhìn đến cục diện như vậy phát sinh sao? Ta nghe xong Dung Tiếu Phong lời nói, Ngạo Thương Sinh muốn mở miệng cãi lại, lại phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy một tia cãi lại lý do, tức giận lo lắng phía dưới, nhịn không được hỏi, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Khó nói liền trơ mắt nhìn những cái kia hổ bí quân huynh đệ vì ta mất mạng sao? Dung Tiếu Phong biểu lộ phức tạp, giữ mắt quét đối diện một chút, ngựa khí trầm trọng nói, hiện tại ta thương thế mới khôi phục một chút, còn không có nắm chắc đối phó Minh Mãn Sơn. Lại chờ một lát, ta chiến lược hẳn là có thể khôi phục năm thành, khi đó chúng ta có thể mượn hổ bí quân uy thế, từ phía trước trong đại quân giết ra một đường máu lao ra. Mặt khác, ta vừa rồi đã thả ra tín hiệu, ngươi mấy vị sư minh sư thị, nếu là thu đến tín hiệu, bọn hắn chắc chắn chạy đến trợ giúp chúng ta, đến lúc đó chúng ta lao ra phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Nghe xong Dung Tiếu Phong lời nói, Ngạo Thương Sinh không có đang nói cái gì. Hắn sở dĩ không có ngang nhiên lao ra cùng Minh Nguyên tử chiến, một mặt là bởi vì Dung Tiếu Phong lời nói thật có chút đạo lý, một phương diện khác, hắn cảm giác hắn thương thế chính đang nhanh chóng khôi phục. Trước mắt, hắn chiến lực đã khôi phục năm thành. Tuy nói năm thành chiến lực đã đầy đủ nên chiến Minh Nguyên, nhưng cũng không có mấy phần thắng. Nếu có thể lại chờ một lát, Ngạo Thương Sinh chiến lực liền có thể khôi phục lại bảy thành. Đến lúc kia, Ngạo Thương Sinh tự tin có thể có 7 thành 5 chắc chém giết Minh Nguyên. Minh Nguyên tàn sát Hổ Bí quân tướng sĩ, đã triệt để khơi dậy Ngạo Thương Sinh lửa giận, hôm nay nếu không thể đem hắn đánh chết dưới trường, Ngạo Thương Sinh lại như thế nào xứng đáng cái kia chết đi Hổ Bí huynh đệ thế nào, không ai dám ứng chiến sao? Khó nói trong truyền thuyết dũng tướng quân, kỳ thật đều là một đám rùa đen rút đầu sao? Gặp đối diện không người xuất chiến, Minh Nguyên nhịn không được mở miệng nhục nhã đạo. Lời này vừa nói ra, dũng tướng trong quân lập tức một trận gầm thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vị dáng người khôi ngô đại hán đột nhiên nhảy ra đám người, như là một tòa núi lớn, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. "Tiểu tử, tới nhận lấy cái chết dám khinh nhục dũng tướng quân, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém giết." Đại hán kia quát lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng thống hận. Minh Nguyên cười lạnh một tiếng, hai mắt thành một đầu dây, không hề chớp mắt lườm đại hán kia một chút, khinh miệt nói: "Chỉ bằng ngươi hắc hắc, chỉ sợ còn chưa đủ." Ta nhét kẽ răng, hắn ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng quét mắt doanh phủ đám người, đột nhiên lạnh hừ một tiếng nói: "Chúng ta không ngại chơi một điểm có ý tứ, chỉ muốn các ngươi những người này có thể đủ thắng qua ta, ta liền thả hắn một con đường sống. Không riêng như thế, người này còn có thể tùy tiện mang một người rời đi nơi này." Nghe được câu này, đại hán kia trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu là mình một trận chiến thắng được, liền có thể mang theo thiếu chủ cùng rời đi nơi này, đến lúc đó cũng coi là không có nhục sứ mệnh. Nghĩ như vậy, đại hán lập tức quát: "Tiểu tử, bớt nói nhảm, tới chịu chết đi!" Lời còn chưa dứt, đại hán một cước bước ra, quanh thân khí quang đại phóng. Hắn thân thể trong khoảnh khắc nhảy lên thật cao, tựa như hóa thành một thanh to lớn thiết truy, mang theo cuồng mãnh bá đạo uy thế, hung hăng đánh phía đối diện Minh Nguyên. Vừa rồi kiến thức Minh Nguyên tốc độ, đại hán trong lòng biết, như lần nữa để Minh Nguyên khi xuất thủ trước, chính mình tình cảnh chỉ sợ vẫn như cũ sẽ được không đi nơi nào. Cho nên lần này, hắn không chờ Minh Nguyên xuất thủ, chính mình liền cướp tiến công, tốt đem chiến cuộc quyền chủ đạo một mực nắm giữ ở trong tay mình. Đối mặt đại hán cuồng mãnh công kích, Minh Nguyên chỉ là cười nhạt một chút. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, mặc dù không hề động, nhưng quanh thân nguyên khí lưu chuyển, hóa thành một đạo cự đại lưới ánh sáng, đem hắn thân thể đều bao ở trong đó. Đứng tại lưới ánh sáng bên trong, Minh Nguyên dưới hai tay rủ xuống, song trưởng bên trong có vô tận kim quang lưu chuyển lan lộn. Cái kia lăn lộn kim quang, phản phất kim sóng sóng biển hung thú phi nước đại, tại hắn trong lòng bàn tay kịch liệt rung động. Đại hán kia phóng lên tận trời, đợi vọt lên không trung vài chục trượng lúc, ở vang hướng xuống rơi đập mà đến. Lúc đầu quanh người hắn liền hội tụ cuồng mãnh khí thế, tại tăng thêm cái này xông lên chi thế, lực công kích nói lại tăng lên 2 điểm. Chỉ gặp không trung lưu quang lóe lên, đại hán liền ầm vang hướng phía Minh Nguyên đỉnh đầu đánh kích mà đến. Chương 151, hung tàn thủ đoạn to lớn quang cầu chưa rơi xuống, trận trận cuồng phong liền đem trên mặt đất phiến đá đều đập vụn bật lên, hướng phía bốn phía điên cuồng bay vụn. Nhìn thấy một màn này, Minh gia hơn ngàn danh tướng sĩ cũng không khỏi trong lòng siết chặt. Một kích này nếu là rơi trên người mình, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể bị hoành thành bã vụn chôn xuống lòng đất. Huyễn sáng long lánh, thế như trường hồng, ở trong trời đêm xẹt qua nhất đạo sán lạn quang hồ, sau đó liền một tiếng ầm vang, hung hăng đánh vào Minh Nguyên đỉnh đầu. Đại hán cuồng mãnh một kích đánh xuống, bao phủ Minh Nguyên to lớn quang mang lập tức kim quang đại phóng. Sáng chói kim quang, chiếu phương viên 10 trượng sáng rực khắp. Không ngừng trong tiếng nổ vang, cái kia to lớn lưới ánh sáng đột nhiên co rụt lại, trực tiếp bị từ trời rơi xuống đại hán ép thành hình bầu dục, hơn nữa còn đang không ngừng áp xúc bên trong. Lưới ánh sáng cùng quang cầu ở giữa, hào quang sáng chói không ngừng nổ bắn ra, tạo thành một mảnh đường kính 7-8 trượng màn ánh sáng. Đại hán song quyền không ngừng đánh vào quang bóng bên trên mặt, muốn đem lưới ánh sáng triệt để đánh nát. Nhưng quang mang kia tựa hồ rất là cứng cỏi, mặc dù không ngừng bị đè ép, lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn một tia dấu vết. Giờ khắc này, hai phe nhân mã đều cẩn thận nhìn lấy một trận chiến này, một trái tim cũng giống bị cao cao treo lên tới. Minh Nguyên thân thể bên trên, cuồn cuộn nguyên khí tựa như vỡ đê nước biển giống nhau, nhao nhao chảy ngược nhập to lớn lưới ánh sáng bên trong. Hắn hai tay bên trong, cuồn bá quang khí còn đang kịch liệt run rẩy lấy, phản phất đã nhanh đến bên bờ bạo liệt. Lúc này, to lớn lưới ánh sáng đã bị triệt để ép thành con toi hình, lưới ánh sáng đỉnh chót đã nhanh muốn kể đến Minh Nguyên đỉnh đầu. Đúng lúc này, ẩn nhận thật lâu Minh Nguyên đột nhiên giận quát một tiếng. Một tiếng gầm thét phía dưới, cái kia to lớn lưới ánh sáng lập tức cuồng mang đại phóng, lập tức liền đem không trung đại hán phản bắn đi ra. Minh Nguyên thừa cơ nhảy lên thật cao, mượn đại hán bị bắn ngược trong nháy mắt. Song trưởng điên cuồng chớp động, hóa thành mấy chục đạo trưởng ảnh, như điên gió như mưa to, đều đập vào đại hán trên thân. Chấn động phía dưới, đại hán quanh thân hộ thân quang khí vốn là mỏng manh cực điểm. Hiện tại lại gặp được Minh Nguyên cuồng phong như mưa to công kích, cái kia hộ thân quang khí không có chống đỡ mấy lần, liền trực tiếp vỡ vụn. Kể từ đó, Minh Nguyên về sau đánh ra mấy chục đạo trưởng ảnh, liền rắn rắn chắc chắc đánh vào đại hán kia trên thân. Trưởng ảnh cuốn vũ, huyễn quang bay ra, đại hán không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, trong miệng máu tươi càng là tuôn ra như chú. Thấy cảnh này, Dũng Tiếu Phong cùng Ngạo Thương Sinh ánh mắt tất cả đều ảm đạm xuống. Tất cả mọi người biết đạo, cái này một tên dũng tướng tướng sĩ khẳng định là khó có thể sống sót. Giờ khắc này, toàn thể Hổ Bí quân đều nhìn hằm hằm bầu trời đêm, hung tợn nhìn chằm chằm Minh Nguyên, lại không một người xuất thủ. Bởi vì đây là hai người đối chiến, bọn hắn nếu là xuất thủ, đó chính là Hổ Bí quân sỉ nhục. Bọn hắn chỉ hy vọng Minh Nguyên không cần như lần trước như thế, đối cái này một vị Hổ Bí quân huynh đệ tàn nhẫn xuất thủ. Nhưng hy vọng như thế ra sao, nó xa vời mắt thấy cái kia mấy chục đạo sáng chói trưởng ảnh điên cuồng rơi vào huynh đệ mình trên người, cơ hồ bất luận kẻ nào đều có thể đoán được vị kia huynh đệ kết cục sẽ là như thế nào. Minh Nguyên song trưởng không ngừng đánh ra lấy, một mực đem đại hán kia đánh tung một đường cong tròn, mới đưa song trưởng ý thế triệt để hao hết. Lúc này, đại hán kia thân thể đã bị vênh thành một đống bùn nhão, sớm đã không có nửa điểm sinh cơ. Vênh thân trên không trung, Minh Nguyên cuối cùng một cước hung hăng đặt xuống. Cùng mang chợt hiện, trực tiếp trùng kích lấy sớm đã không còn ra hình dạng đại hán thi thể, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, đại hán thi thể hóa thành một cái quang cầu, hình như hắn vừa nhảy lên thời điểm, siêu một tiếng, trực tiếp chui vào lòng đất. Mặt đất bạo liệt, đá vụn bay tứ tung. Vô số bụi đất bị bay bật lên, tại mờ nhạt trong bóng đêm không ngừng cuộn vũ. Bụi mù tan hết, trên mặt đất đã nứt ra một cái độc lớn. Còn tên kia đại hán thi thể, sớm đã thật sâu khảm người dưới mặt đất đất đá bên trong. Hổ Bí quân cơ hồ muốn tập thể bạo độ rồi, bọn hắn trơ mắt nhìn thấy chính mình hai vị huynh đệ bị người tàn sát, lại không có cách nào xuất thủ vì đó báo thù. Dạng này bị quất, bọn hắn khó mà chịu được. Nhưng tối nay bọn hắn quân mệnh mang theo, một khi cùng đối diện quân đội khai chiến, nó kết quả đem vô cùng nghiêm trọng, đây là bọn hắn chỗ không dám đối mặt. Nguyên nhân chính là như thế, vị kia Hổ Bí quân thống lĩnh mặc dù cũng cực kỳ nổi giận cực kỳ đau lòng, cũng không có hạ lệnh để sau lưng huynh đệ đi theo hắn giết ra ngoài, đi vì hắn huynh đệ báo thù. Không chỉ có không, vị kia thống lĩnh còn nhiều lần phát ra mệnh lệnh, cấm chỉ Hổ Bí quân tự tiện hành động, không có hắn mệnh lệnh, tất cả mọi người nhất định phải nguyên địa chờ lệnh. Minh Nguyên lại một lần nữa cực kỳ tiêu sái từ không trung rơi xuống, mặc dù trên người hắn nhuốm máu, nhưng hắn lại cũng không thèm để ý. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt nhìn chăm chú đối diện một đám Hổ Bí quân, niệm ai nói, ta nguyên lai tưởng rằng Hổ Bí quân nên có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra lại không khỏi thất vọng. Cái gọi là vũ dũng vô cùng Hổ Bí quân, căn bản chính là một đám rất rưởi, thậm chí ngay cả ta một chiêu nửa thức đều chống đỡ không được. Ai, đã như vậy, ta xem các ngươi về sau vẫn là không cần gọi Hổ Bí quân, cứ gọi con mèo bệnh quân được. Nếu nói vừa rồi Hổ Bí quân còn có thể cố nén trong lòng cuồng nộ cùng bi thống, không có đối Minh gia đại quân phát động công kích, cái kia bởi vì Minh Nguyên mặc dù đáng giận, nhưng lại còn không có xúc phạm đến Hổ Bí quân nghịch lân. Nhưng là bây giờ, Minh Nguyên lại cầm Hổ Bí quân cái này ba chữ nói đùa, hơn nữa còn đối Hổ Bí quân tùy ý nhục nhã, cái này triệt để xúc động Hổ Bí quân nghịch lân. Hổ Bí quân có thể đao kiếm xuyên thân, có thể đổ máu năm bước, có thể tính mệnh tương bác, có thể đầu không cần. Nhưng Hổ Bí quân ba chữ này lại không thể chịu nhục, Hổ Bí quân tôn nghiêm không được xâm phạm. Bởi vì Hổ Bí quân danh tự chính là năm đó Lao Nguyên Soái vì bọn họ chỗ lấy, đó là chỗ có Hổ Bí quân vinh quang cùng hào quang, không thể xâm phạm cùng làm bẩn. Nhưng bây giờ, Minh Nguyên lại ngay trước chỗ có Hổ Bí quân trước mặt, đối ba chữ này trắng trợn nhục nhã, đối Hổ Bí quân đáng tự hào nhất vinh hạnh đặc biệt cùng tôn nghiêm, tiến hành không chút kiêng kỵ xâm phạm. Đối với dạng này khiêu khích, Hổ Bí quân không thể tiếp nhận. Cho dù trầm ổn như vị kia Hổ Bí quân thống lĩnh, cũng triệt để đè nén không được chính mình tức giận. Tiểu thống lĩnh, giết đi chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, đối diện cái kia tạp toái trong khoảnh khắc lại biến thành vụn thịt một vị Hổ Bí quân tướng sĩ ánh mắt phút lửa, gần như cầu khẩn đối Hổ Bí quân thống lĩnh nói đạo. Tiểu thống lĩnh, không cần đang do dự. Hôm nay như không thể giết chết cái kia tạp toái, thuộc hạ mặc dù bỏ mình, cũng sẽ không nhắm mắt lại một vị Hổ Bí quân tướng sĩ cương nha cắn chặt, khàn cả giọng như vậy giống đạo. Tiểu thống lĩnh, ngươi đã nói, dám mạo phạm Hổ Bí quân người. Tất Chu vừa rồi ngươi nghe được cái kia tạp toái đang nói cái gì sao? Ngươi khó nói cứ như vậy đối nó bông xuôi bỏ mặc sao? Vị thứ ba Hổ Bí quân tướng sĩ toàn thân run rẩy, mắt hổ bên trong ẩn có nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm ai cũng biết đạo, Hổ Bí quân từ trước đến nay chỉ đổ máu không đổ lệ. Nhưng là bây giờ, vị này Hổ Bí quân tướng sĩ lại bị khí mắt hổ rưng rưng, bởi vậy có thể thấy được hắn trong lòng nên là như thế nào tức giận bị đè nén. Chương 152, anh hùng nước mắt tiếu thống lĩnh tiếu thống lĩnh tiếu thống lĩnh một đám Hổ Bí quân tướng sĩ nhao nhao mở miệng, yêu cầu tiếu thống lĩnh hạ lệnh cùng Minh gia đại quân khai chiến. Chẳng sợ trận chiến này bọn hắn đều chết ở đây, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào. Từng tiếng cầu xin vang lên, tựa như từng nhát nặng chống lôi tại tiếu thống lĩnh ngực, cơ hồ khiến hắn có chút cảm giác hít thở không thông. Hắn cái trán gân xanh nảy lên, trong đôi mắt ẩn chứa khôn cùng lửa giận, tựa như một đầu nổi điên hùng sư, muốn đem hết thể trước mặt tất cả đều thôn vệ. Mắt thấy tiếu thống lĩnh đã đến nổi giận biên giới, hắn tay phải rốt cục chậm rãi giơ lên. Ai cũng biết đạo, chỉ cần tiếu thống lĩnh cánh tay vung xuống, ở đây chỗ có Hổ Bí quân, liền sẽ như tụ tập thao thiên uy áp sóng lớn, trực tiếp tuôn ra hướng về phía trước, đem Minh Nguyên rào sắt thành cát bã. Sau đó cùng Minh gia đại quân chết đánh nhau. Giờ khắc này, chỗ có Hổ Bí quân đều trong mắt chứa mong đợi nhìn lấy nhìn qua tiếu thống lĩnh, nhìn qua hắn cánh tay phải, chờ đợi lấy cái kia nhất đạo phân chấn lòng người quân lệnh hạ đạt. Nhìn thấy một màn này, Dung Tiếu Phong sắc mặt đại biến. Hắn đương nhiên biết nói vị này tiếu thống lĩnh muốn làm gì, biết chắc nói hắn tay phải vung xuống, sẽ phát sinh cái gì. Đây là Dung Tiếu Phong không muốn nhìn thấy nhất một màn, nhưng bây giờ lại sắp phát sinh. Dung Tiếu Phong cơ hồ có thể đoán được, chỉ cần vị kia tiếu thống lĩnh phát ra một tiếng này quân lệnh, ở đây tất cả mọi người, bao quát chính hắn, đều sẽ không chút huyền niệm táng thân nơi này. Dung Tiếu Phong không sợ chết, nhưng hắn lại sợ Ngạo Thương Sinh chết. Ngạo Thương Sinh thiên phú chính là hắn cuộc đời ý thấy. Hắn có thể đoán trước, chỉ cần Ngạo Thương Sinh có thể trưởng thành lên, tất sẽ trở thành quát tháo một phương nhân vật phong vân. Nhưng là hiện tại, cái này tuyệt thế thiên tài lại có khả năng triệt để mai một ở đây, cái này làm sao không để Dung Tiếu Phong hoảng sợ sốt ruột lo lắng bi ai. Lúc này, hắn muốn ngăn cản vị kia tiếu thống lĩnh, nhưng hắn rõ ràng, lấy chính mình hy vọng, căn bản không có khả năng để cái này vì Hổ Bí quân thống lĩnh đình chỉ phát lệnh. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn vội vàng chăm chú nắm lấy Ngạo Thương Sinh cánh tay, lo lắng nói: nhanh ngăn lại hắn, tuyệt đối không nên để hắn phát ra quân lệnh. Nếu không, chúng ta đều sắp xong rồi. Liếc thấy Dung Tiếu Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, Ngạo Thương Sinh trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Hắn quay người lại, đã nhìn thấy tiếu thống lĩnh cánh tay đột nhiên vung lên xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngạo Thương Sinh vội vàng hướng phía trước xông lên, đẩy ra trước người đám người, một tay lấy tiếu thống lĩnh cánh tay phải nắm trong tay. Cánh tay đột nhiên bị người giữ chặt, tiếu thống lĩnh thần sắc đông dưng kinh ngạc, chợt hắn đột nhiên quay người, một mặt tức giận hướng về sau nhìn tới. Hắn muốn nhìn một chút là ai dám ngăn cản ở chính mình phát hào quân lệnh thế, nhưng là khi hắn xoay người về sau, liền thấy Ngạo Thương Sinh bộ kia kiên nghị như sắt khuôn mặt. Hơi sững sờ lúc sau, tiếu thống lĩnh mới lòng tràn đầy không hiểu mà hỏi, thiếu chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ngạo Thường Sinh gắt gao nắm lấy Tiếu thống lĩnh cánh tay phải, thanh sắc câu lệ nói, cái này quân lệnh ngươi không thể phát, như thế sẽ hại chết nơi này tất cả mọi người, thế nhưng là cái kia tạp phái tại Lục Nhã chúng ta Hổ Bí quân, chúng ta không thể bỏ qua hắn, hắn phải chết, tài năng rửa sạch chúng ta Hổ Bí quân sỉ nhục. Tiếu thống lĩnh khuôn mặt gần như bặm mẹo, hung tợn nói, đạo, ta biết, sỉ nhục này ta sẽ đi cho các ngươi rửa sạch, ngươi yên tâm. Ngạo Thường Sinh ánh mắt nghiêm trọng, nhưng thanh âm lại là lạ thường bình tĩnh. Tiếu thống lĩnh ngóng nhìn Ngạo Thường Sinh hồi lâu, lúc sau mới cười lạnh một tiếng, nói, ngươi được không, ta làm sao tin ngươi? Ngạo Thường Sinh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lợi hại quét qua đối diện Minh Nguyên, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi không cần tin ta, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ thấy hai người nói chuyện ở giữa, chỗ có Hổ Bí quân ánh mắt đều đã bắn về phía Ngạo Thường Sinh. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy, Ngạo Thường Sinh ngăn trở Tiếu thống lĩnh phát hào quân lệnh. Bọn hắn vốn đã nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn vốn đã toàn bộ làm xong chiến tử xa trường chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, bọn hắn vừa rồi chờ mong trong nháy mắt liền hóa thành bọt nước, lại bị Ngạo Thường Sinh trong nháy mắt đánh nát. Bọn hắn không nghĩ ra Ngạo Thường Sinh vì sao muốn làm như thế, bọn hắn không rõ Ngạo Thường Sinh vì sao có thể tùy ý Minh Nguyên nhục nhã Hổ Bí quân tôn nghiêm, nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn lúc này đều mặt mũi tràn đầy phẫn uất cùng căm thù nhìn chằm chằm Ngạo Thường Sinh, muốn Ngạo Thường Sinh cho bọn hắn một lời giải thích. Cho dù Ngạo Thường Sinh là bọn hắn thiếu chủ, Hổ Bí quân vẫn như cũ đối với hắn tâm hoài phẫn nộ. Đối mặt chỗ có Hổ Bí quân tướng sĩ nhìn hằm hằm, Ngạo Thường Sinh cũng không nói gì. Hắn chậm rãi buông lỏng ra Tiếu thống lĩnh cánh tay, tiếp lấy đôi đám người mỉm cười, liền xuyên qua đám người, hướng đối diện Minh Nguyên đi tới. Dung Tiếu Phong thấy thế kinh hãi, một phát bắt được Ngạo Thường Sinh bả vai giận nói, ngươi muốn làm gì, không muốn sống nữa? Ngạo Thường Sinh không sợ hãi mà nói, Hổ Bí quân không người là Minh Nguyên đối thủ, tiếp tục đi lên chỉ có chịu chết phận. Nếu là ta không xuất chiến, chúng ta sẽ bị mài chết, vậy ngươi cũng không thể bên trên, ngươi bây giờ thương thế chưa lành, đi lên cũng là chịu chết. Dung Tiếu Phong thần sắc lo lắng nói, hắn đợi lâu như vậy là vì cái gì? Không phải liền là nghĩ hết ra sức bảo vệ dưới Ngạo Thường Sinh sao? Nhưng bây giờ Ngạo Thường Sinh lại muốn lên trước chịu chết, Dung Tiếu Phong làm sao không giận? Sẽ không, ta có nắm chắc không chết. Ngạo Thường Sinh mặt mũi tràn đầy tự tin đạo, trong ánh mắt tràn đầy trấn tĩnh. Vậy cũng không được, ngươi biết nói ban nay bị Hổ Bí quân tướng sĩ là tu vi gì sao? Dung Tiếu Phong nôi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, ngựa khí ngưng trọng nói đạo. Không biết nói. Ngạo Thường Sinh đáp đạo. Dung Tiếu Phong lạnh lùng nói, hắn là phá mệnh tầng 8 cảnh cao thủ, lại như cũng không kiên trì được mấy hiệp. Vị kia minh đệ còn như vậy, ngươi một cái tố thể tầng thứ 9 tiểu tử, cũng dám nói có năm chắc không chết con mèo bệnh quân, các ngươi còn có người xuất chiến sao? Nếu như không có, liền để Ngạo Thường Sinh cái kia rùa đen rút đầu cút ra đây đi. Luôn nuốt ở người khác đằng sau, còn dám xưng cái gì thiên tài? Chẳng lẽ lại các ngươi ngạo ra hết giống như ngươi rùa đen rút đầu? Ngạo Thường Sinh hai người nói chuyện ở giữa, Minh Nguyên cái kia phách lối mỉa mai thanh âm lần nữa chui vào tất cả mọi người trong tai. Lần này, hắn không chỉ có làm đục Hổ Bí quân, mà lại ngay cả toàn bộ ngạo gia cũng tất cả đều làm đục. Lão sư, ngươi yên tâm, ta nói có năm chắc không chết, liền tuyệt đối có năm chắc không chết. Ta nói lời nói, lúc nào không có đổi tiền mặt qua. Ngạo Thường Sinh ánh mắt kiên nghị vô cùng, uyển như là bản thạch, khó mà dung chuyện. Không được, ngươi không thể đi, vẫn là để ta đi. Dung Tiếu Phong nhìn Minh Nguyên một chút, khẽ cắn môi nói đạo. Ngạo Thường Sinh cười khổ một tiếng, nói, lão sư, ngươi cảm thấy lấy ngươi thiên nhân cảnh thực lực, Minh Nguyên sẽ cùng ngươi đối chiến sao? Coi như Minh Nguyên cuồng vọng đến muốn cùng ngươi đối chiến, Minh Mãn Sơn sẽ đồng ý sao? Cái này Dung Tiếu Phong muốn phản bác Ngạo Thường Sinh lời nói, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, lại phát hiện chính mình ngay cả một điểm phản bác lý do cũng không tìm tới. Lão sư, một trận chiến này ta phải đi, ta không thể tại trơ mắt nhìn Hổ Bí quân huynh đệ vì ta chết thảm, như thế ta sẽ thẹn trong lòng. Ngạo Thường Sinh lông mày cao nhăn, trong ánh mắt sát ý phun trào. Chương 153, không tiếc một trận chiến nhìn thấy hai vị Hổ Bí quân hán tử thiết huyết nhân hắn chết thảm, Ngạo Thường Sinh trong lòng rất là bi thống, rất là phẫn nộ. Nếu không có không phải mình thương thế chưa lành, những huynh đệ này liền sẽ không chết thảm tại Minh Nguyên trong tay. Hắn thở dài một hơi, phản phất làm ra cuối cùng quyết định, lão sư, một trận chiến này ta không đi không được, ngựa như không yên lòng, một khi ta có nguy hiểm tính mạng, ngươi lại ra tay cũng không muộn, ngựa như khăng khăng để cho ta không đi, vậy ngươi bây giờ liền đi, từ đó chúng ta lại không ân tình. Thầy cho Dung Tiếu Phong gặp Ngạo Thường Sinh đem lời nói đều nói đến mức này, biết nói hắn đã hạ quyết tâm muốn xuất chiến. Mặc dù Dung Tiếu Phong hiện tại rất phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào đang ngăn trở Ngạo Thường Sinh. Rơi vào đường cùng, Dung Tiếu Phong đành phải hận hận nhìn Ngạo Thường Sinh một chút, quắc, cút đi. Ngạo Thường Sinh cũng không tức giận, hơi gật gật đầu. Trước khi đi thời khắc, hắn lại đối Dung Tiếu Phong bổ sung một câu, ta thực lực đã khôi phục bảy thành, lão sư không cần lo lắng cho ta. Nghe được câu này, Dung Tiếu Phong không khỏi sửng sở. Hắn nhưng là biết nói Ngạo Thường Sinh thương thế đến cùng nặng bao nhiêu, so với chính mình chịu thương, Ngạo Thường Sinh thương càng còn nghiêm trọng hơn gấp đôi. Hiện tại, chính mình thương thế cũng chỉ khôi phục một nửa, mà lại là cơ với mình tu vi sâu xa trên cơ sở. Ngạo Thường Sinh chỉ có tố thể cảnh tu vi, nó nguyên khí trong cơ thể vận hành tốc độ, cùng đối thiên địa nguyên khí thu nạp, đều còn kém rất rất xa chính mình. Kể từ đó, hắn thương thế khẳng định không có chính mình thương thế khôi phục nhanh. Nhưng bây giờ, Ngạo Thường Sinh lại nói mình chiến lực đã khôi phục bảy thành, đã so Dung Tiếu Phong đều khôi phục nhanh, cái này làm sao không để Dung Tiếu Phong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Dung Tiếu Phong liền là hiểu Ngạo Thường Sinh dụng ý. Hắn cảm thấy, Ngạo Thường Sinh là cố ý nói láo để hắn an tâm, nhưng lại không biết, Ngạo Thường Sinh nói tới kỳ thật đều là sự thật. Tại trước mắt bao người, Ngạo Thường Sinh rốt cục đi ra đám người. Doãn Thiên Thu cách Ngạo Thường Sinh không xa, nhìn thấy hắn muốn xuất chiến, trong lòng không khỏi siết chặt. Nàng muốn ngăn cản Ngạo Thường Sinh, còn chưa tới cùng đưa tay, Ngạo Thường Sinh liền đã đi ra đám người. Gặp tình hình này, Doãn Thiên Thu không khỏi kinh hãi, Thường Sinh ca ca, nàng lo lắng hô to một tiếng, một đôi mắt đẹp bên trong, nước mắt ẩn ẩn chớp động, theo một tiếng la lên, hai hàng nhiệt lệ lập tức lăn xuống xuống, Nàng vốn đang muốn nói điều gì, nhưng quần quần nước mắt tràn vào cổ họng, để cho nàng thanh âm cũng bắt đầu ố yết. Nghe được Doãn Thiên Thu thanh âm, Ngạo Thương Sinh biết nói nàng muốn nói gì, cho nên hắn cũng không quay đầu, mà là hai bước bước ra đám người. Lúc này, Tiêu Thống Linh trong mắt cũng bắt đầu lóe ra lo âu nồng đậm cùng sợ hãi. Hắn không sợ chết, nhưng hắn lại sợ Ngạo Thương Sinh một trận chiến mà chết. Một khi Ngạo Thương Sinh bỏ mình, hắn lại khó có diện mục đi gặp Ngạo đại tướng quân. Giờ khắc này, Tiêu Thống Linh lại bắt đầu có chút hối hận vừa rồi không nên xúc động như vậy, không nên đối Ngạo Thương Sinh như vậy nói chuyện. Nếu không phải nhất thời nhiệt huyết xuống não, Ngạo Thương Sinh cũng không có khả năng giận dữ xuất chiến. Nhưng là hiện tại, hối hận tựa hồ đã vô dụng. Tiêu Thống Linh duy nhất có thể làm chính là mệnh lệnh chỗ có hổ bí quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần Ngạo Thương Sinh một gặp nguy hiểm, liền muốn ngay đầu tiên đánh giết Minh Nguyên. Nhìn thấy một cái huyết y thiếu niên chậm rãi từ đám người đối diện bên trong đi ra, Minh Nguyên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn ánh mắt lười biếng đánh giá Ngạo Thương Sinh một chút, ngữ khí khinh thường nói: "Tiểu tử, ngươi không phải hổ bí quân bên trong người đi?" Ngạo Thương Sinh nhìn chằm chằm Minh Nguyên, ánh mắt như đao: "Không phải đã không phải hổ bí quân, ngươi vẫn là cút về đi, tiểu gia ta khinh thường cùng hạng người vô danh chiến đấu." Minh Nguyên lạnh như băng nói đạo, ánh mắt không còn đi xem Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, cũng ngữ khí khinh thường nói: "Ngươi không phải một mực đang tìm ta sao? Hiện tại ta tới, ngươi có phải hay không sợ?" Nghe được câu này, Minh Nguyên ánh mắt lập tức tinh quang lóe lên, lần nữa hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Hắn giống như là quan sát chính mình con mồi giống nhau, lại một lần quan sát lần nữa Ngạo Thương Sinh một lần, cuối cùng cười lạnh nói: "Ngươi chính là Ngạo Thương Sinh tiểu tử kia?" Ngạo Thương Sinh nói: "Chính là lao tử." Minh Nguyên hai mắt nhíu lại, có chút tức giận nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh nói: "Ngươi rốt cục chịu ra đi tìm cái chết?" Ngạo Thương Sinh lạnh hừ một tiếng: "Hai chúng ta ai chết còn chưa nhất định đây. Bớt nói nhiều lời, ngươi muốn làm sao chiến làm sao chiến." Minh Nguyên có nhiều ý vị lường Ngạo Thương Sinh một chút, cười nói: "Làm sao chiến ngươi cũng là chết, chẳng lẽ còn sẽ khác nhau ở chỗ nào sao?" Ngạo Thương Sinh nói: "Nghe nói ngươi cũng coi là Minh gia thiên tài, nếu là thiên tài, cái kia chắc hẳn cũng là thiên phú hơn người. Ngươi muốn cùng ta bình đẳng đối chiến, vẫn là trực tiếp lấy trước mắt tu vi đối chiến?" Minh Nguyên cười hắc hắc nói: "Vậy liền bình đẳng đối chiến đi, bằng không, coi như ta giết ngươi, người khác cũng chắc chắn cho là ta tại lấy lớn hiếp nhỏ." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười: "Đã như vậy, vậy liền đánh đi." Lời còn chưa dứt, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Ngạo Thương Sinh liền hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện thẳng hướng Minh Nguyên. Cái này giật mình không giống kẻ hèn này, ai cũng không ngờ rằng, Ngạo Thương Sinh tại trọng thương phía dưới, còn có thể có tốc độ nhanh như vậy, hung ác như thế hùng hãn lực bộc phát. Dung Tiếu Phong cũng đúng một màn này có chút giật mình, tựa hồ biết nói lúc này, hắn mới tin tưởng Ngạo Thương Sinh câu nói mới vừa rồi kia, hắn chiến lực hoàn toàn chính xác đã khôi phục bảy thành. Đối diện, Minh Mãn Sơn ánh mắt sáng rực, gắt gao chăm chú vào Ngạo Thương Sinh trên thân. Ngạo Thương Sinh thân pháp, hôm đó tại mộ dung gia hắn chỉ thấy qua. Đương thời làm khách quý Minh Mãn Sơn cũng bị Ngạo Thương Sinh thân pháp kinh ngạc nhảy một cái. Bây giờ gặp lại Ngạo Thương Sinh thi triển như thế thân pháp quỷ dị, Minh Mãn Sơn vẫn như cũ không khỏi vì đó động dung. Bất quá Minh Mãn Sơn mặc dù sợ hai thán phục tại Ngạo Thương Sinh thân pháp, nhưng đối với hắn tu vi lại là căn bản khinh thường một chú ý. Hắn đối Minh Nguyên thế nhưng là ôm lấy tuyệt đối tự tin, một cái tố thể cảnh tiểu tử, làm sao có thể cùng Minh Nguyên cái này phá mệnh cảnh thiên tài phân cao thấp? Cho dù Minh Nguyên đem thực lực áp chế ở cùng các loại cảnh giới, lấy Minh Nguyên tuyệt thế thiên phú, cũng đủ để hoàn toàn đánh giết Ngạo Thương Sinh. Huống chi, Minh Mãn Sơn từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện, Ngạo Thương Sinh chính là trên người mang thương, cứ như vậy, Ngạo Thương Sinh liền càng không đáng để lo. Ngạo Thương Sinh thân hình như điện, huyền như quỷ mị chập trùng, tại trong màn đêm lôi ra một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh lóe lên chính là bảy trượng, đám người khi nhìn đến Ngạo Thương Sinh lúc, hắn đã vọt tới Minh Nguyên trước người. Ngạo Thương Sinh quanh thân nguyên khí phun trào, hóa thành nhất đạo điên cuồng vòi rồng, bắt đầu ở chung quanh hắn bắt đầu bay vòng vòng. Hắn hai tay bên trên, đỏ sắc quang mang phun ra nuốt vào không ngừng, tựa như hai thanh sắc bén bá đạo dao mổ tia laser, bay thẳng đến Minh Nguyên cái cổ cùng bụng dưới chém tới. Tàn thiên vệ địa thủ, lôi ảnh điện mang cắt đá bay múa cuồng phong gầm thét, Ngạo Thương Sinh phương vừa xuất hiện, tay phải liền quét ngang mà ra, chém thẳng vào Minh Nguyên cái cổ. Tay trái thừa cơ thẳng tắp đoạn ra, phản phất lợi kiếm giống nhau, đâm vào Minh Nguyên bụng dưới. Trong bầu trời đêm đột nhiên lôi vân phun trào, tựa như mênh mông nước sông, không ngừng quay cuồng lên. Chương 154, ai là thiên tài? Lôi vân lăn lộn phía dưới, số đạo màu trắng thiểm điện vượt ngang bầu trời đêm, tựa như mười mấy thanh trường kiếm giống nhau, đốt nốt một tiếng, thẳng chạm Minh Nguyên cái cổ. Minh Nguyên thấy thế cười lạnh một tiếng, tốc độ không tệ, chỉ là chiến lực quá yếu. Đang khi nói chuyện, thân hình vội vàng thối lui nửa trượng, hai tay quang mang chợt hiện, dâng trào nguyên khí trong nháy mắt hình thành một đường cong tròn, một mặt trực kích Ngạo Thương Sinh tay phải, một chỗ khác thì hoành đoạn Ngạo Thương Sinh tay trái. Lôi xà biến, đang xà cuồng vũ nguyên quang phá không, lôi ra một đầu dài 5 trượng hỏa liên, hô lóe lên, tựa như dài như rắn, phun ra nuốt vào lấy độc tín, cuốn về phía Ngạo Thương Sinh. Lôi xà biến chính là nhân cấp hạ phẩm bí kỹ, so với Ngạo Thương Sinh tàn thiên vệ địa thủ tới nói, thấp một phẩm giai. Minh Nguyên sở dĩ dùng lôi xà biến, thứ nhất là hắn không nhìn trúng Ngạo Thương Sinh, thứ hai thì là muốn dưng một chút Ngạo Thương Sinh cân lượng. Phanh một tiếng bạo hưởng, giữa hai người nguyên quang đại phóng, kích thích ngàn vạn tinh hỏa. Một kích này chính là Minh Nguyên cùng Ngạo Thương Sinh cứng đối hoành. Một kích phía dưới, Minh Nguyên bỗng như bàn thạch đứng tại chỗ, Ngạo Thương Sinh thân thể lại bị to lớn lực trùng kích đụng ngược lại trượt mà ra. Thương thương trượt ra hai trượng lúc sau, Ngạo Thương Sinh thân thể mới ngừng lại được. Minh Nguyên thấy thế lạnh hừ một tiếng, quắc, tiểu tử, coi như ngươi có bản lĩnh, không tính là quá mức phế vật, có thể có tư cách đánh với ta một trận. Ngạo Thương Sinh trong lòng cười lạnh, đối Minh Nguyên lời nói chẳng thèm ngó tới. Lấy chính mình thực lực, thật chỉ là có tư cách cùng Minh Nguyên một trận chiến sao? Một trận chiến này nếu không có Ngạo Thương Sinh cố ý nhường, lấy Minh Nguyên áp chế tu vi đến tố thể tầng thứ 9 thực lực, căn bản không tiếp nổi chính mình toàn lực công kích. Vừa mới ổn định thân hình, Ngạo Thương Sinh lần nữa lách mình tiến lên, thân thể tựa như một trận cuồng phong, quét lên một mảnh cát bụi. Quanh người hắn quang khí phun trào, siêu một tiếng rựe vang lúc sau, liền đã đưa tay đánh về phía Minh Nguyên dưới sườn. Tàn Thiên Vệ địa thủ, sinh linh đồ thán lưu quang bắn ra, cuồn bá nguyên khí lóe lên liền biến mất, hóa thành một thanh dao mổ tia laser, thẳng cắt Minh Nguyên thắt lưng. Dao mổ tia laser chỗ đến, quanh mình không khí đột nhiên lạnh lẽo. Một cỗ khí tức tử vong lập tức che kín bầu trời đêm, huyền như huyết sát chiến trường giống nhau, lũ lụt khắp nơi máu chảy thành sông. Bầu trời đêm chợt lạnh, phảng phất như sắp kết như băng, để Minh Nguyên không khỏi run lên một cái. Hắn nhíu mày một cái, tâm đạo, tiểu tử này quả nhiên có chút bản lãnh. Nghĩ như vậy, Minh Nguyên đột nhiên cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, đoạt lấy Ngạo Thương Sinh một kích này. Quanh người hắn khí thế lại phóng, hóa thành quần quần sóng cuồng, đem cái kia âm lãnh tính mịch khí tức đều lấy ra. Mũi chân bước ra, trực tiếp giẫm lên cái kia màu đỏ dao mổ tia laser, thân thể như tiện bắn ra, nào về phía Ngạo Thương Sinh. Thân trên không trung, Minh Nguyên tay phải chém thẳng vào mà ra. Trong chốc lát, bầu trời đêm cuồng mang lóe lên, tựa như thác trời treo ngược, hướng phía Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu ngang nhiên đánh xuống. Hắn mặc dù áp chế tu vi, nhưng làm Lăng Tiêu học viện có tên tuổi thiên tài, tất nhiên là có hắn chỗ hơn người. Cuồng mang gào thét, tựa như gào thét mãng xà, ở trong trời đêm điện tiềm bốn lượng. Cuồng phong đảo qua, dường như mang theo gai nhọn giống nhau, đánh vào Ngạo Thương Sinh trên mặt, ẩn ẩn đau nhức. Ngạo Thương Sinh thấy thế, thân thể tại nguyên chỗ nhất chuyển, lại phảng phất một cái như con voi, phi tốc xoay tròn. Cấp tốc lượn vòng phía dưới, hai đạo màu đỏ quang hồ đột nhiên xung ra, thứ nhất nói đánh nát Minh Nguyên công kích, thứ hai đạo cắt trực tiếp chém về phía Minh Nguyên mặt cửa. Minh Nguyên không né tránh, hai tay ngang nhiên vỗ xuống. Trong chốc lát, một mảnh trưởng ảnh ra bây giờ đang hắn trước mặt, sau đó lấy phong lôi cùng vang lên chi thế, điên cuồng đánh phía Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh không ngừng xoay tròn, cái kia màu đỏ quang hồ không ngừng bay ra. Chỉ nghe phanh 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 bạo hưởng không ngừng truyền ra, thời gian nháy mắt, Ngạo Thương Sinh đã cùng Minh Nguyên cứng đối oanh vài chục cái. Đánh mãi không xong, Minh Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tức giận. Sau một khắc, Minh Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người đột nhiên quang mang đại thịnh. Tiếp lấy một vệt ánh sáng khí hoành không, tựa như một thanh cự kiếm, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Nổi giận bên dưới Minh Nguyên, chiêu pháp biến đổi, thi triển ra nhân cấp trung phẩm bí kỹ Vạn Kiếm Quyết. Vạn Kiếm Quyết đi là lăng lệ bá đạo đường đi, kiếm ra vô cùng, kiếm động vô địch Vạn Kiếm Quyết, kiếm động sơn hà cự kiếm gào thét, phương vừa xuất hiện, liền ở trong trời đêm nhấc lên một trận khí lãng gió lốc. Cự kiếm tung hoành dài 7-8 trượng, trên không trung hô lóe lên, liền trực tiếp hướng Ngạo Thương Sinh chém xuống tới. Cái kia uy thế kinh khủng, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, trực áp đến Ngạo Thương Sinh hai đầu gối khẽ cong, tóc dài đầy đầu trong nháy mắt bắt đầu phần phật cuồn vũ lên. Răng rắc từng đợt giòn vang vang lên, đó là Ngạo Thương Sinh dưới chân mặt đất đang điên cuồng vỡ vụn lấy. Quanh cự kiếm cùng ép, 7-8 trượng phạm vi bên trong nền đá mặt, lập tức uyển như giấy mỏng đồng dạng, hướng phía dưới than lún xuống dưới, nhấc lên một mảnh cuồng vũ bụi bay. Mắt thấy kim sắc cự kiếm bay tránh mà xuống, tựa như thiên hà hoành không, trực tiếp chém về phía Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh một phe nhân mã không chỉ có cùng nhau biến sắc, một kích này nếu là đánh trúng vào Ngạo Thương Sinh, Ngạo Thương Sinh chỉ sợ khó có mạng sống. Nhìn lấy một màn này, Minh Mãn Sơn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Xem ra Ngạo Thương Sinh quả nhiên bản thân bị trọng thương, nếu không, lấy hắn ngày đó chiến lực, cho dù là đối mặt cùng cảnh Minh Nguyên, cũng sẽ không chật vật như thế. Trong chớp mắt, Ngạo Thương Sinh quanh thân nguyên khí trong nháy mắt bành trướng, phản phất gầm thép bông dương một dạng, từ hắn thể nội quần quật mà ra. Tàn Thiên Vệ địa thủ, Vạn Cổ Tiêu Điều Ngạo Thương Sinh hai tay vung lên, cuốn mãnh nguyên khí lập tức mênh mông xung ra, hóa thành nhất đạo trường long, trong nháy mắt đem Ngạo Thương Sinh thân thể vờn quanh ở trong đó. Trường long gào thét ngửa mặt lên trời gào thét, những nơi đi qua, trên đất đá xanh nhao nhao bay lên, đi theo màu đỏ trường long vòng quanh Ngạo Thương Sinh lượn vòng một tuần. Lúc này, toàn bộ bầu trời đêm đều trở nên thê lương tiêu điều lên. Tựa như nơi này thành tuyết cổ, thành không có tung tích con người hoàng vu thế giới. Có hoa thưa thớt, có cây khô héo, có người mất đi. Trường long miệng lớn nội trường, trực tiếp phóng lên tận trời, mang theo cái kia một cỗ không hiểu lạnh lùng cùng thê lương, tiêu điều cùng cô quản khí thế, hướng phía chạm mặt tới cái kia nói cự kiếm thôn phệ mà đi. Hống 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 long 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 giờ khắc này, trường long gầm thét cự kiếm chấn động, ầm ầm tiếng vang rung khắp bầu trời đêm, để mọi người tại đây cũng không khỏi trong lòng run rẩy. Ầm ầm từng đợt bạo hưởng bên trong, kim sắc cự kiếm trực tiếp chém vào trường long miệng lớn bên trong, trường long kêu rên một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên run lên, lại bắt đầu vỡ nát tan tành ra. Nhưng này kinh khủng miệng lớn, lại hung mãnh bá đạo vô cùng, trực tiếp đem kim sắc cự kiếm ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe ầm ầm một tiếng bạo hưởng, kim sắc bên trên cự kiếm quang mang, tại long phúc bên trong đột nhiên đại thịnh, tiếp lấy ầm vang một tiếng thật lớn, cự kiếm cùng trường long đồng thời nổ tung, ở trong trời đêm nhấc lên một mảnh kịch liệt gió lốc, quang mang diệu không, bắn thẳng đến Minh gia chúng tướng sĩ đưa tay chảy mắt. Tiếng nổ mạnh bên trong, Ngạo Thương Sinh thân thể vội vàng tối lui, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chương 155, bày ra địch lấy yếu Minh Nguyên thấy thế, nhịn không được cười lạnh một tiếng, Ngạo Thương Sinh, chịu chết đi đang khi nói chuyện, hắn quanh thân lập tức khí lãng cuốn chuyển, kim sắc khí lãng không ngừng biến hóa, trong chớp mắt liền hội tụ ra tám chuôi khí kiếm. Khí kiếm lấp loé, quang mang hùng hực. Phương vừa xuất hiện, một cỗ chưa từng có nồng đậm sát khí, liền như thủy ngân chảy giống nhau, tràn ngập toàn bộ vòng chiến. Tám chuôi kiếm ánh sáng một tiếng ngâm khẽ, tiếp lấy tựa như cơn lốc, trực tiếp thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Vạn Kiếm Quyết, tám kiếm cùng bay tiếng hét phẫn nộ bên trong, Minh Nguyên thân thể cũng giống như hóa thành một thanh kiếm sắc, theo cái kia tám chuôi kinh khủng đến cực điểm khí kiếm, ngang nhiên chém về phía Ngạo Thương Sinh. Nhìn thấy một màn này, Dung Tiếu Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn song quyền nắm chặt, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cùng lúc đó, chỗ có Hổ Bí Quân cũng đều một tay đặt tại trường kiếm bên hông bên trên. chỉ cần Ngạo Thương Sinh một khi gặp nạn, Hổ Bí Quân liền sẽ liều lĩnh thẳng hướng Minh Nguyên, ngăn cản hắn xuất thủ lần nữa. Ngạo Thương Sinh khỏe môi nết lên tơ máu, ánh mắt lại như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Minh Nguyên. Ai đều không có phát hiện, lúc này Ngạo Thương Sinh mặc dù cực kỳ chật vật, khí tức cũng cực kỳ bất ổn, nhưng hắn khỏe miệng lại đột nhiên lóe lên một tia cười lạnh. Ai đều không biết, Ngạo Thương Sinh vừa rồi cùng Minh Nguyên kịch chiến, kỳ thật vẫn luôn tại yếu thế. Hắn vì để Minh Nguyên buông lỏng đối với hắn cảnh giác, từ đó đối Minh Nguyên khởi xướng một kích chí mạng. Ngạo Thương Sinh có thương tích trong người, nếu là chính diện cùng Minh Nguyên chiến đấu, thắng được tỷ lệ không lớn. Nhưng Minh Nguyên một khi không đem hắn để ở trong mắt, Ngạo Thương Sinh liền có chín thành chắc chắn đẩy hắn vào chỗ chết. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh cơ hội rốt cuộc đã đến. Mắt thấy Minh Nguyên sát chiêu công, Ngạo Thương Sinh đột nhiên thân hình lóe lên, hóa thành nhất đạo nhẹ khí, trực tiếp biến mất tại màn đêm bên trong. Chờ hắn xuất hiện thời điểm, hắn đã xuyên qua cái kia tám chuôi khí lãng quần quần sát ý vô tận khí kiếm, xuất hiện ở Minh Nguyên chính đối diện. Hắn hai tay nguyên khí giật vờn, trên không trung điên cuồng múa. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đêm đột nhiên tối sầm lại, một cỗ vô cùng tiêu điều vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, trong nháy mắt liền giáng lâm đến Minh Nguyên đỉnh đầu. Phát sinh biến cố, Minh Nguyên sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Vừa rồi Ngạo Thương Sinh tốc độ mặc dù lại nhanh, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh thân hình cũng đã quỷ dị đến khó lấy nắm lấy tốc độ, cái này khiến Minh Nguyên trong lòng lập tức hiện lên một tia cảm giác nguy cơ. Hắn không nghĩ ra, Ngạo Thương Sinh thân pháp tại sao lại đột nhiên trở nên quỷ dị như vậy, quanh người hắn khí thế, tại sao lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy so với trước đó? Ngạo Thương Sinh thực lực tại thời khắc này, cơ hồ lật ra gấp bội bóng đêm như mực, mặc dù có vô số bó đuốc chiếu rọi, này tế bầu trời đêm cũng đen đặc như tan không ra mực nước, như muốn chảy ra nước. Đen kịt bóng đêm bên trong, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt điên cuồng tùy ý, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo đạo màu đen vòi rồng, đem Ngạo Thương Sinh cùng Minh Nguyên hai người bao phủ trong đó. Khủng bố như vậy uy áp, dạng này nồng đậm sát khí, để ở đây tất cả mọi người vì run lên trong lòng. Giờ khắc này, Dung Tiếu Phong mới tựa hồ hiểu Ngạo Thương Sinh dụng ý thực sự. Giờ khắc này, Minh Mãn Sơn cũng giống như chân chính nhìn ra Ngạo Thương Sinh âm nhu chỗ. Nhưng mà không chờ tất cả mọi người xuất thủ, cái kia cực kỳ hủy diệt uy năng màu đen vòi rồng, tựa như ác ma ác ngộng giống nhau, ầm ầm hướng Minh Nguyên thôn phệ mà đến. Tàn thiên phệ địa thủ, thiên địa không màu trong chốc lát, Minh Nguyên chỉ cảm thấy hắn quanh thân khí thế đều bị áp chế, một cỗ khí tức tử vong bắt đầu từ đáy lòng dâng lên. Minh Nguyên bắt đầu sợ hãi, không có vừa rồi cuồng ngạo cùng phách lối. Kinh hai phía dưới, Minh Nguyên không lại áp chế chính mình tu vi. Hắn nguyên khí điên cuồng tuần ra ngoài thân thể, quanh thân khí thế cũng trong nháy mắt đạt đến phá mệnh bảy trọng cảnh giới. Minh Nguyên hai tay điên cuồng huy động, vô tận cuồng mang ngang nhiên xông ra hắn thân thể, hóa thành ngàn vạn dao mổ tia laser, chạm hướng bốn phía cái kia bóng tối vô tận bên trong. Tại to lớn trùng kích phía dưới, bốn phía thâm trầm mà kinh khủng màu đen vòi rồng điên cuồng đung đưa, tựa như gỗ mục dựng phòng ốc, tựa hồ trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ vỡ vụn. Nhận Minh Nguyên toàn lực trùng kích, Ngạo Thương Sinh nhịn không được ho ra mấy ngụm máu tươi, ngực tựa như bị đại truy hung hăng đánh trúng, huyết khí lăn lộn như muốn ngạt thở. Nếu chỉ một mắt trước chiến lược mà nói, Ngạo Thương Sinh hoàn toàn chính xác không phải Minh Nguyên đối thủ, cho dù hắn thi triển ra Tản Tiên Vệ địa thủ tầng thứ 7, cái kia cũng giống vậy đấu không lại Minh Nguyên. Đây là cảnh giới chính lệnh, không phải thiên phú và nhân lực có khả năng vãn hồi, huống chi hiện tại Ngạo Thương Sinh trên người có thương, thực lực càng là có chỗ chết khấu. Nếu như Ngạo Thương Sinh tu vi lại cao một chút, có lẽ hắn còn có thể thắng qua Minh Nguyên. Nhưng là hiện tại, nhược Minh Nguyên toàn lực xuất thủ, Ngạo Thương Sinh căn bản sẽ không là hắn đối thủ. Nguyên nhân chính là như thế, vừa rồi Ngạo Thương Sinh mặc dù đang đối chiến Minh Nguyên, lại vẫn luôn đang âm thầm tụ lực, cũng không có toàn lực ứng phó. Thẳng đến Minh Nguyên lơn là bất cần lúc sau, hắn mới thi triển ra Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhị cảnh Lâm Vân, ngang nhiên đối Minh Nguyên khởi xướng chí mạng công kích. Dạng này đột nhiên nổi lên, căn bản không cho Minh Nguyên toàn lực hành động cơ hội. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh liền chiếm lấy chiến cuộc quyền chủ đạo. Minh Nguyên như trước đang điên cuồng công kích tới, lúc này, hắn trong tay đã nhiều một thanh trường đao màu vàng nóng. Đó là một thanh hai giai địa phẩm chiến binh, xem như tương đối lợi hại chiến binh. Mang theo chiến binh oai, Minh Nguyên chiến lực lại tăng lên 3 phần. Hắn trường đao của vũ, ngàn vạn cuồng mang kích xạ 7-8 trượng, phanh 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 chém xuống tại bốn phía cái tia đen kinh khủng to lớn vòi rồng bên trên. Thí thiên đao pháp, vạn vật đều là diệt đao mang hành không, khí thế như hồng, trực tiếp liền đem cái kia to lớn vòi rồng bổ ra một cái khe. Mỗi một đao chém xuống, trong bầu trời đêm liền phát ra một tiếng nổ rung trời. Ngạo Thương Sinh toàn thân cũng sẽ đột nhiên run lên, ngực như bị cự thạch đập trúng. Chỉ bất quá thời gian mấy mắt, Minh Nguyên đã điên cuồng đánh ra 64 đạo, đao đao bá liệt cường mạnh đánh đâu thằng đó, một khi chém ra, màu đen vòi rồng bên trong liền lập lòe ra chói mắt của mang, tựa như cầu vồng diệu tiên, để cho người ta trong lòng run sợ. Đao mang cuồng vũ thời khắc, Minh Nguyên quanh thân lần nữa kim quang đại phóng. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh thân thể cũng bắt đầu dần hiện ra kinh khủng màu đen quang mang. Cái này một cái chớp mắt, hai người rốt cục đồng thời phóng xuất ra chính mình mệnh cung. Minh Nguyên đỉnh đầu kim quang dâng trào, cuối cùng huyễn hóa thành một đầu hùng mãnh liệt diễm cổ sư. Liệt diễm cùng sư táo bạo dị thường, một khi xuất hiện, liền điên cuồng hướng Ngạo Thương Sinh gào thét. Thân thể khổng lồ không ngừng xúc thế, phản phất tùy thời đều muốn thôn vệ Ngạo Thương Sinh. Trái lại Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ thần sắc đau thương nổi giữa không trung. Hắn đỉnh đầu, không biết tại khi nào, đã xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia im ắng thiêu đốt lên, nhìn như cũng không một chút ý thế, nhưng trong nháy mắt làm cho cả vòng chiến tràn đầy khí tức hủy diệt. So với trước đó khí tức hủy diệt, hiện tại cái này một cỗ khí tức hủy diệt mới thật sự là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, vung đi không được không cách nào tránh né. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh mệnh cùng, mặc dù Minh Nguyên cao ngạo vô cùng, lúc này hai mắt cũng không khỏi co rụt lại. Ngạo Thương Sinh quả nhiên là bốn sao mệnh cùng, mà lại là cực kỳ đáng sợ bốn sao mệnh cùng. gặp được Ngạo Thương Sinh 4 sao mệnh cung, Minh Nguyên 3 sao liệt diễm cùng sư cũng bắt đầu đình chỉ giống giận gào thét. Nó tựa hồ phi thường kiên kỵ Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu đoàn kia ngọn lửa màu đen, không có ban nãy cô hung mãnh cuồng bá khí thế. Từ Ngạo Thương Sinh thi triển ra Tản Thiên Vệ địa thủ, đến hai người phóng thích mệnh cung, cũng chính là một trong chớp mắt thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh liền song trưởng vỗ xuống, cái kia vô tận màu đen vòi rồng bên trên, trong nháy mắt bao trùm một tầng đế diệt nghiệp hỏa. Chương 156, từ đáy lòng sợ hãi màu đen vòi rồng cấp tốc đè xuống, mang theo đế diệt nghiệp hỏa chỗ huyễn hóa ra tới từng đầu cự thú, đột nhiên hướng Minh Nguyên thôn phệ mà đi. Minh Nguyên trường đao quét ngang, vô tận đao mang xuyên qua toàn bộ bầu trời đêm, tựa như một đầu ngân hà giống nhau, cắt đứt ép hướng mình to lớn vòi rồng. Nhưng vô luận hắn làm sao cắt đứt cái kia màu đen vòi rồng lại vẫn luôn không thể bị triệt để xông phá. Tại Minh Nguyên điều khiển, liệt diễm cùng sư gào thét một tiếng xông ra. Nó mở ra miệng lớn cùng lợi chảo, xoát xoát xoát, trong nháy mắt xé rách tại to lớn vòi rồng bên trên, muốn đem đế diệt nghiệp hỏa cùng màu đen vòi rồng triệt để xé nát thôn vệ. Nhưng liệt diễm cùng sư răng cưa cùng lợi chảo, vừa mới chạm đến đế diệt nghiệp hỏa, liền nghe xoẹt xẹt một tiếng bạo hưởng. Liệt diễm cùng sư phảng phất trong nháy mắt như bị sét đánh giống nhau, toàn bộ thân hình đều bị phản chấn trở về. Như thế liên tiếp mấy lần lúc sau, liệt diễm cùng sư đã bị thiêu đốt kim quang ảm đạm. Cảm thụ được bốn phía chí mạng công kích, Minh Nguyên trường đao trong tay gần như sắp múa thành máy xay gió. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, lại là mấy trăm đao mang hoành không nhận lên, đem màu đen vòi rồng cắt đứt. Nhưng mặc dù như thế, bốn phía cái kiêm màu đen vòi rồng cùng ngọn lửa màu đen nhưng như cũ nhanh chóng hướng hắn thôn vệ mà đến, mà lại tốc độ so với vừa rồi càng nhanh. Âm ầm một tiếng bạo hưởng, một mảnh đao màn bên trên, nồng đậm hắc ám ầm vang đệ xuống. Lấy hủy diệt hết thảy kinh khủng uy áp, trong nháy mắt đánh vào cái kia phiến sáng chói vô cùng đao màn bên trên. Giờ khắc này, Minh Nguyên sử xuất tất cả bộ liếng, lấy cường đại nhất bí kỹ cùng nhất cuồng mãnh thế công, điên cuồng phách chạm tại bốn phía cái kia bóng đêm vô tận bên trên, nhưng như cũng là chuyện vô bổ. Trong chốc lát, Minh Nguyên tựa như bị một tòa núi cao nguy nga đập xuống giữa đầu, toàn thân xương cốt đứt đoạn thành từng tấc, quanh thân kinh mạch cũng trực tiếp nổ bể ra tới. Hán mệnh cung bị triệt để đè ép, ngày xưa hung mãnh vô địch liệt diễm cổ sư, giờ phút này triệt để bị khủng bố lực đạo cùng vô thượng uy áp vành ngã xuống đất. Âm ầm tiếng vang phía dưới, chỗ có màu đen vòi rồng đều bạo liệt, đế diệt nghiệp hỏa trong đáy mắt, liền để bầu trời đêm hóa thành một mảnh màu đen biển lửa. Thấy cảnh này, Minh Mãn Sơn trong lòng lập tức máy động. Hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh có thể lấy tố thể cảnh tu vi, nhất cử trọng thương phá mệnh cảnh Minh Nguyên. Cực kỳ rung động phía dưới, Minh Mãn Sơn đang muốn nổ thân mà lên. Đã thấy Ngạo Thương Sinh thân hình nhoáng một cái, ngay sau đó, hắn tay phải liền ách tại Minh Nguyên nơi cổ họng. Lúc này Minh Nguyên người bị thương nặng, căn bản không có nửa điểm năng lực tránh né Ngạo Thương Sinh. Trên người hắn tràn đầy máu tươi, hắn trên mặt tràn đầy máu tươi, hắn trong miệng cũng không ngừng tuôn ra máu tươi. Thân là phá mệnh cảnh tầng thứ 7 thiên tài, vậy mà lại bị tố thể cảnh tầng thứ 9 Ngạo Thương Sinh nhất cử trọng thương, từ đó mất đi chiến đấu lực. Cái này không chỉ có Minh Mãn Sơn không ngờ rằng, Minh gia mấy ngàn danh tướng sĩ không ngờ rằng, ngay cả Minh Nguyên chính mình cũng không ngờ rằng. Ngạo Thương Sinh ánh mắt lánh lệ vô cùng, hung hăng nhìn chằm chằm Minh Nguyên. Hai người song song từ giữa không trung rơi xuống, Ngạo Thương Sinh thần sắc thê thảm, tại rơi xuống đất đồng thời, thân thể nhịn không được một cái lảo đảo. Một kích này, cơ hồ rút khô trong cơ thể hắn tất cả nguyên khí. Mặc dù hắn nhất cử đả thương nặng Minh Nguyên, nhưng chính hắn cũng không tốt đẹp gì. Trước đó vừa mới khép lại thương thế, đi qua ban nãy cuồng mãnh một trận chiến về sau, lại vỡ nát tan thành ra. Hắn toàn thân gân cốt tựa như tan ra thành từng mảnh, phát ra kéo kẹt tiếng vang, đau đớn không hiểu. Hắn huyết mạch lại một lần nữa vỡ ra, cuồn cuộn chảy ra ngoài lấy máu, lần nữa thẩm thấu hắn huyết sắc lóe lên. Nếu không có hắn một lòng muốn chém giết Minh Nguyên, một lòng muốn vì hai vị kia chết thảm hổ bí quân báo thù, một lòng muốn rửa sạch hổ bí quân chịu sỉ nhục, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Nhưng tuy là như thế, Ngạo Thương Sinh còn vẫn như cũ thật chặt giữ Minh Nguyên cổ, đem hắn ngạnh sinh sinh xách trên không trung. Minh Nguyên hai mắt đỏ ngầu, huyết sắc gương mặt bên trên càng là nghẹn thành màu đỏ tía. Hắn trong ánh mắt lóe ra hung ác cùng không cam lòng, cũng lộ ra phẫn nộ cùng sợ hãi. Thả ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Minh Nguyên hung tợn nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, tựa như một bộ leo ra quan tài lệ quỷ, diện mục dữ tợn mà ấm lãnh. Ngạo Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, căn bản không có đi để ý tới Minh Nguyên. Hắn ánh mắt đảo qua đối diện mấy ngàn tên Minh gia thị vệ, cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở Minh Mãn Sơn trên thân. Thả ta, bằng không ngươi sẽ chết rất thế thảm. Không riêng ngươi muốn chết, phía sau ngươi những cái kia người đều phải chết. Minh Nguyên khàn khàn cúng họng, hung tợn nói đạo, cho dù lúc này hắn mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn vẫn như cũ quên không được uy hiếp Ngạo Thương Sinh, vẫn như cũ không bỏ xuống được cái kia sâu loại cốt tủy phách lối cùng của Ngạo. Tại hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh tuyệt đối không dám giết hắn. Chẳng sợ Ngạo Thương Sinh bây giờ có được cơ hội giết hắn, Ngạo Thương Sinh cũng không dám. Bởi vì Ngạo Thương Sinh một khi giết hắn, không riêng Ngạo Thương Sinh phải thừa nhận Minh gia lựa giận, liền ngay cả toàn bộ doanh phủ cũng đều phải thừa nhận Minh gia điên cuồng ngược sát. Dạng này hậu quả, Ngạo Thương Sinh không chịu được nổi. Nhìn lấy Minh Nguyên bị bắt, Minh Mãn Sơn trong lòng không khỏi tức giận. Tức giận sau khi, trong lòng cũng ẩn ẩn nổi lên một vẻ lo âu. Hắn sợ giết đỏ cả mắt Ngạo Thương Sinh, thật sẽ liều lĩnh, ngang nhiên chém giết Minh Nguyên. Minh Nguyên thân là Minh gia thứ hai thiên tài, nó địa vị độ cao, cơ hồ có thể cùng hắn cái này tám trưởng lão bình khởi bình tọa. Một khi Minh Nguyên xảy ra chuyện, cái này hậu quả Minh Mãn Sơn hắn đảm đương không nổi. Nguyên bản tại Minh Nguyên vừa mới bị thương nặng thời khắc, hắn liền muốn đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ, trực tiếp đem đánh giết để tránh hậu hoạn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh tốc độ có thể nhanh như vậy. Còn không chờ hắn xuất thủ, Ngạo Thương Sinh liền đã sắp sáng nguyên nhất trong tay. Đến lúc này, Minh Mãn Sơn muốn ra tay nữa, không khỏi ném chuột sợ vỡ bình. Cho nên thẳng đến lúc này, hắn đều một mực nhẫn nhịn không lộ ra, nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh. Ngạo gia tiểu nhi, Thả Minh Nguyên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết nếu không, phía sau ngươi tất cả mọi người đều sẽ nhân ngươi không khôn ngoan, mà hết mức chết thảm ở này rốt cục. Minh Mãn Sơn cũng mở miệng. Hắn ánh mắt như lao, sâm nhiên hàn quang đống nhiên nổ bắn ra, gắt gao đem Ngạo Thường Sinh sở định ở. Hắn mới mở miệng, liền cùng Minh Nguyên một dạng, phát ra uy hiếp trắng trợn. Theo Minh Mãn Sơn một tiếng quát chói tai, những cái kia cưỡi tại truy phong thú trên lưng Minh gia cao thủ, nhao nhao khu thú tản ra, hiện lên hình quạt đem Hổ Bí Quân cùng Doãn Phủ đám người tất cả đều vây ở bên trong. Ngạo Thương Sinh không nói gì, nhưng hắn khỏe miệng lại lộ ra một vòng thê thảm cười lạnh. Vừa rồi Minh Nguyên tàn sát hai vị Hổ Bí Quân thời điểm, tựa hồ căn bản không có nghĩ tới muốn cuốn bọn hắn một mạng đi, không chỉ có không có buông tha bọn hắn, hơn nữa còn dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đem hai vị Hổ Bí Quân giết thành thịt. Vừa rồi Minh Nguyên nhục nhã Hổ Bí Quân thời điểm, tựa hồ cũng căn bản không có buông tha Hổ Bí Quân Tôn Nghiêm đi. Hổ Bí Quân Tôn Nghiêm bị Minh Nguyên tùy ý trà đạp, căn bản không xem ra gì, mà lúc này như bị trọng thương nhất trong tay người, nếu là Ngạo Thương Sinh chính hắn, Minh Nguyên phải chăng có thể đối với hắn mở một mặt lưới, để hắn bình yên vô sự rời đi đâu? Đáp án này là phủ định, Minh Nguyên không chỉ có sẽ không bỏ qua Ngạo Thương Sinh. Chương 157, uy hiếp thì sợ gì, hơn nữa còn sẽ vô cùng cô tàn nhẫn thủ đoạn, đem Ngạo Thương Sinh đánh giết. Điểm này, Ngạo Thương Sinh mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể đoán được. Giờ khắc này, Thiên binh các bên ngoài tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Ngạo Thương Sinh trên thân. Minh gia đám người trong mắt, xuyên suốt lấy nồng đậm sát ý cùng khôn cùng tức giận, đương nhiên còn có vẻ mơ hồ lo lắng. Hổ Bí Quân trong ánh mắt, lóe ra phát ra từ nội tâm khoái ý cùng kích động. Bọn hắn thiếu chủ, rốt cục có thể vì bọn hắn huynh đệ báo thù, cũng rốt cục có thể tẩy thấu bọn hắn Hổ Bí Quân sỉ nhục. Doãn phủ đám người, trong ánh mắt xuyên suốt lấy tâm thần bất định cùng lo lắng. Ngạo Thương Sinh có thể trọng thương Minh Uyên, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Nhưng bây giờ Ngạo Thương Sinh muốn chém giết Minh Uyên, bọn hắn vẫn không khỏi sợ lên. Minh Nguyên cùng Minh Mãn Sơn lời nói, bọn hắn nhưng tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Không có người sẽ hoài nghi hai người này lời nói, chỉ cần Minh Nguyên vừa chết, đối diện mấy ngàn đại quân liền sẽ trong nháy mắt giết tới. Lúc kia, Doãn phủ chúng tiểu cùng Hổ Bí Quân muốn phá vây mà ra, đem sẽ phi thường xa vời. Nguyên nhân chính là như thế, Doãn phủ chúng tiểu nội tâm có thể nói phi thường mâu thuẫn. Giết Minh Nguyên, Minh Mãn Sơn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhưng nếu là không giết Minh Nguyên, Minh Mãn Sơn liền có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn buông tha bọn hắn sao? Lão phu lặp lại lần nữa, ngươi như không muốn để cho ngươi người đứng phía sau chết thảm, không muốn để cho toàn bộ Doãn phủ vì ngươi cho cùng, ngươi cũng nhanh chút thả Minh Nguyên Minh ra lửa giận, không phải ngươi Ngạo Thương Sinh có thể đủ chịu được nổi. Minh Mãn Sơn thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm quần quật như sấm, nghiền ép lên quảng trường trống trải. Có nghe hay không, ngươi nếu không muốn chết thảm, không muốn để cho phía sau ngươi những cái kia người sống không bằng chết, cũng nhanh chút thả ta, nếu không. Minh Nguyên uy hiếp lời nói lần nữa tại Ngạo Thương Sinh trong thai vang lên, nhưng là còn không chờ hắn một câu nói xong, Ngạo Thương Sinh liền quát tay, đem hắn thân thể hung hăng hướng Minh Mãn Sơn ném tới. Nhìn thấy một màn này, Minh Mãn Sơn lập tức thở dài một hơi, Minh gia cái khác cao thủ cũng không khỏi hòa hoãn thần sắc. Xem ra Ngạo Thương Sinh vẫn là thỏa hiệp, hắn cuối cùng không dám khiêu khích Minh gia lửa giận. Nhìn thấy một màn này, chỗ có Hổ Bí Quân tất cả đều kinh ngạc, chợt khôn cùng lửa giận liền thao thao bất tuyệt từ trong lòng bay lên. Bọn hắn căm tức nhìn Ngạo Thương Sinh, tay phải siết thật chặt chuôi kiếm, khớp xương phát ra cắt ba ba giòn vang. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thương Sinh sẽ vì bọn họ rửa sạch sỉ nhục, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thương Sinh có thể vì bọn họ đệ tử huynh báo thù. Nhưng là kết quả đây, Ngạo Thương Sinh vậy mà sinh lòng kiếp ý, trực tiếp thả Minh Nguyên. Bọn hắn không nghĩ ra Ngạo Thương Sinh vì sao muốn làm như thế, chính là bởi vì không nghĩ ra, bọn hắn mới có thể cực kỳ bi phẫn biệt khuất. Lại nhìn Dung Tiếu Phong cùng Doãn phủ chúng tiểu, bọn hắn thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ thâm trầm. Ngoại trừ vừa rồi Ngạo Thương Sinh trọng thương Minh Nguyên lúc, bọn hắn trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc cùng kinh hỉ về sau, bọn hắn thần sắc vẫn rất trầm thấp rất trang nghiêm. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, vô luận Ngạo Thương Sinh thả hay là không thả Minh Nguyên, Minh gia đại quân đều căn bản sẽ không buông tha bọn hắn. Ngay cả như vậy, còn có chuyện gì có thể để bọn hắn để ý hoặc là khẩn trương đâu? Ngạo Thương Sinh khoảng cách Minh Mãn Sơn có hai xa hơn 10 trượng, Minh Nguyên vừa mới bị ném ra, Minh Mãn Sơn thân thể liền chợt nổ thân mà lên, tựa như một cái to lớn hung thú, thân hình lóe lên liền chạy về phía Minh Nguyên. Nhưng vào đúng lúc này, Ngạo Thương Sinh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chắp sau lưng chuôi này hai giai tiên phẩm chiến binh, đột nhiên bay về phía không trung. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh quanh thân cuồng mang tái khởi, trong nháy mắt chui vào chuôi này lợi kiếm bên trong. Hùng hồn nguyên khí quán chu phía dưới, nguyên bản đỏ trường kiếm màu đen, đột nhiên huyễn quang đại phóng, ở trong trời đêm chấn động trường âm, tựa như thức tỉnh cuồng long. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng chói trường kiếm đột nhiên lóe lên, trong khoảnh khắc liền ở trong trời đêm kéo ra 12 đóa kiếm hoa. Kiếm hoa như liên, đột nhiên nở rộ, lấy vô cùng lăng lệ chi thế, nổ bắn ra hướng thân thể Huyền Không Minh Nguyên. Kiếm hoa nở rộ, nhất chuyển vi 2, lại chuyển thành 4, tam chuyển vi 8. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, 12 đóa kiếm hoa trong nháy mắt biến ảo, hóa thành trăm ngàn nói lăng lệ kiếm quang, hướng phía Minh Nguyên nổi giận chém xuống. Kiếm quang sáng chói, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm, kiếm quang như nước, nhấc lên thao thiên sóng cuồng. Một kiếm tung hành, tựa như thiên hạ hoành không. Một kiếm điên cuồng gào thét, tựa như cầu vồng cửu thiên. Kiếm quang nổ bắn ra phía dưới, vừa mới vọt bắn mà ra Minh Mãn Sơn thần sắc lập tức lại biến. Hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh sẽ đến chiêu này, tại thả Minh Nguyên lúc sau, càng lại lần đối Minh Nguyên thi xuất sát thủ. Kinh khủng sát ý trong nháy mắt đem Minh Nguyên bao khỏa, để dọa đến nguyên bản thở dài một hơi Minh Nguyên, trong khoảnh khắc vãi cả linh hồn hồn phi phách tán. Giờ khắc này, Minh gia chư vị cao thủ tất cả đều nhổ thân mà lên, cùng một chỗ hướng phía Ngạo Thương Sinh vây giết mà đi. Đối diện, Dung Thiếu Phong tại Ngạo Thương Sinh xuất thủ trong tích tắc, cả người liền đa hóa thành nhất đạo tật phong, chui vào ảm đạm màn đêm bên trong. Cùng lúc đó, 200 Hổ Bí Quân nhao nhao phi thân bật lên, hướng phía Minh ra một đám cao thủ đánh giết mà đi. Phanh 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 ngàn vạn kiếm quang lóe lên, tại Minh Mãn Sơn khỏe mắt thần sắc phía dưới, điên cuồng tràn vào Minh Nguyên tàn phá thân thể bên trong. Đau lòng thực cốt như vậy kịch liệt đau nhức truyền đến, để Minh Nguyên ngay đầu tiên liền cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Vô tận kiếm quang xông vào hắn thân thể, phá hủy hắn huyết nục, xé rách hắn gân cốt, đoạn tuyệt hắn kinh mạch, thôn phệ hắn sinh mệnh. Một tiếng thê thảm vô cùng kêu rên vang lên, rung khắp u ám bầu trời đêm. Sau một khắc, Minh Nguyên thân thể ầm vang nổ tung, phảng phất một cái pháo giống nhau, hóa thành ngàn vạn huyết nục, từ trong bầu trời đêm bại xuống tới. Minh Mãn Sơn cuối cùng khoảng cách Nạo Thương Sinh quá mức xa xôi, tuy nói chỉ có hơn 20 trượng, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, lại trở thành không cách nào vượt qua thiên hà, đem hắn ngạnh sinh sinh cản ở một bên. Nhìn thấy Minh Nguyên toàn bộ thân thể nổ thành một phấn, Minh Mãn Sơn thân thể không khỏi run lên, lại suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Hắn ánh mắt tựa như manh thú giống nhau, nhìn chằm chằm Nạo Thương Sinh, hắn không thể đem hắn triệt để xé nát. Minh Mãn Sơn rất phẫn nộ, hắn tựa như một đầu bị kích thương điên đấu, nhịn không được hướng tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy liền ngang nhiên xông về Nạo Thương Sinh, muốn đem Nạo Thương Sinh nhất cử đánh giết tại chỗ. Trong cơn giận dữ Minh Mãn Sơn, tốc độ trong nháy mắt lần nữa tăng lên. Hắn thân thể trực tiếp hóa thành một thanh vô cùng sắc bén vũ tiễn, mang theo nhất đạo hào quang lóe ánh, bắn về phía Ngạo Thương Sinh. Minh Mãn Sơn lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt liền bọn tới Ngạo Thương Sinh phụ cận. Đúng lúc này, một cái khác bóng người cũng lóe lên mà ra, mang theo cuồng bánh bá đạo khí thế, như thiểm điện đánh tới Minh Mãn Sơn. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, hai bóng người đột nhiên chạm vào nhau, tựa như hai đạo sáng chói vô cùng sao băng, nhấc lên vô biên cuồng phong vô biên huyễn mang. Hai người va chạm tức tán, thân trên không trung, Dung Tiếu Phong cùng Minh Mãn Sơn đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Lần này giao phong chính là thực sự ngạnh kháng, hai người ai đều không có chiếm được tiện nghi. Nguyên bản Dung Tiếu Phong thân là thiên nhân cảnh tam trọng cường giả, đối đầu Minh Mãn Sơn thiên nhân cảnh nhất trọng, tuyệt đối có thể đem nó một kích trọng thương, lại kích chém giết. Chương 158, loạn chiến. Nhưng Dung Tiếu Phong lúc này chỉ khôi phục không đến năm thành chiến lực, điên cuồng công kích phía dưới, lần nữa khiên động vết thương cũ, mới khiến cho hắn cùng Minh Mãn Sơn chiến thành ngang tay. Hai người chính diện một kích lúc sau, Minh Mãn Sơn không xuất hiện ở tay. Hắn từng tại mộ Dung phủ gặp qua Dung Tiếu Phong, biết nói hắn là Thiên Long Võ Tu viện trưởng lão, tu vi đương nhiên sẽ không yếu hơn mình. Nhưng vừa rồi một kích toàn lực, Dung Tiếu Phong lại cùng hắn chiến một cái lực lượng ngang nhau. Điều này nói rõ, Dung Tiếu Phong quả thật bị thương, mà lại không nhẹ. Nhưng tuy là như thế, Minh Mãn Sơn cũng không dám ở cùng Dung Tiếu Phong độc thủ. Hắn thân là Minh gia đại quân thủ lĩnh, một khi cùng Dung Tiếu Phong triển khai sinh tử chiến, cuối cùng không chết cũng bị thương, khi đó, Minh gia đại quân rắn mất đầu, tất nhiên sẽ bị hổ bí quân thừa dịp xông loạn tán. Khi đó, Minh gia gia chủ giao cho hắn nhiệm vụ, hắn coi như triệt để làm hư. Đứng bước thân hình, Minh Mãn Sơn ánh mắt quét qua Ngạo Thương Sinh cùng Dung Tiếu Phong, trên mặt nộ khí càng tăng lên. Dung Tiếu Phong, Thiên Long Võ Tu viện từ trước đến nay không nhúng tay vào đường quốc quân chính đại sự, ngươi chẳng lẽ muốn phá hư Minh Ước sao? Dung Tiếu Phong thần sắc y nguyên, nhìn lấy Minh Mãn Sơn lạnh lùng nói, chín công Minh Ước ta đương nhiên sẽ không đánh vỡ, hôm nay xuất thủ, ta vẹn vẹn đại biểu chính ta. Nghe được câu này, Minh Mãn Sơn trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu nói Dung Tiếu Phong là đại biểu Thiên Long Võ Tu viện xuất chiến, hắn Minh Mãn Sơn thật đúng là không dám đối Dung Tiếu Phong như thế nào. Bởi vì Minh nhà thế lực mặc dù to lớn, nhưng như cũng không thể trêu vào Thiên Long Võ Tu viện. Nhưng Dung Tiếu Phong nếu là tự mình can thiệp vào, vậy coi như coi là chuyện khác. Coi như Minh Mãn Sơn hôm nay đem Dung Tiếu Phong chém giết, Thiên Long Võ Tu viện cũng không thể bắt hắn như thế nào. Dạng này tốt nhất Minh Mãn Sơn hai mắt bên trong hận ý phun trào. Sau một khắc, hắn vung tay lên, quắc, giết cho ta, một tên cũng không để lại nguyên bản đã công kích Minh gia đại quân. Nghe được câu này, nhao nhao binh khí vung đẩy, gào thét thẳng hướng Ngạo Thương Sinh phía kia. Thẳng đến lúc này, hai phe đại chiến mới tính chân chính bắt đầu. Hổ bí quân bản dồn nén căm tức đã lâu, nhìn thấy rốt cục có thể xuất thủ, từng cái không muốn sống giống nhau, giơ trong tay binh khí, hướng phía quân địch đánh giết đặc biệt giết. Vừa rồi chết thảm hai tên hổ bí quân tướng sĩ, hiện tại hổ bí quân chỉ còn lại có không đủ 200 người. Bọn hắn tán thành con voi hình, phía trước nhất hội tụ tinh nhuệ nhất tướng sĩ, tựa như cối xay thịt giống nhau, không ngừng đánh thẳng vào vây kín mà đến danh gia đại quân. Hai cánh hổ bí quân thừa cơ quét ngang, làm cánh phụ trợ trước mặt hổ bí quân công sát. Đao kiếm tung hành, máu tươi vẩy ra. Minh gia đại quân lần lượt nhào lên, phản phất mất khống chế manh thu giống nhau, muốn công phá hổ bí quân phòng ngự. Nhưng hổ bí quân lại như kiên cố giống như núi cao, gắt gao giữ vững trận doanh, không cho Minh gia đại quân tiến lên trước một bước. Minh gia đại quân mặc dù tại nhân số bên trên vững vàng áp chế hổ bí quân, nhưng ở về mặt chiến lực là quá kém. Dung Tiếu Phong tại cùng Minh Mãn Sơn vừa đối mặt lúc sau, liền nắm lên Ngạo Thương Sinh lui về hổ bí quân đằng sau. Lúc này hắn nguyên khí trong cơ thể khô kiệt, căn bản không có chiến đấu khí lực. Liêu Thanh Hạo đã khôi phục mấy thành thương thế, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh một mặt mệt mỏi dáng vẻ, ống tay áo lắc một cái, lập tức xuất hiện năm mai nguyên tinh. Sư phụ, ngươi trước bổ sung một chút nguyên khí đi. Liêu Thanh Hạo một mặt đau thương nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, ngữ hàm ân cần nói đạo. Nhìn thấy Liêu Thanh Hạo trong tay nguyên tinh, Ngạo Thương Sinh cũng không nói gì, trực tiếp nắm lấy, bắt đầu luyện hóa. Bên ngoài loạn quân tiếng la giết chấn thiên vũ, một đám công kích đi lên, lại bị hổ bí quân trường đao lợi kiếm trong nháy mắt phân thây vài đoạn. Nhưng cho dù dạng này, danh gia đại quân vẫn là tại không ngừng oanh kích cái này hổ bí quân phòng ngự. Ngạo Thương Sinh vô tâm để ý tới phía ngoài huyết chiến, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng luyện hóa trong tay năm mai nguyên tinh. Hắn hai tay quang khí phun trào, đem năm mai nguyên tinh vây kín mít. Hô 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 tiếng vang không dứt, cái kia ánh sáng long ánh hóa khí làm nhất đạo xoáy gió, bắt đầu không ngừng ăn mòn năm mai nguyên tinh. Tại dạng này ăn mòn phía dưới, năm mai nguyên tinh lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan lên, hóa thành nhất đạo đạo nhỏ xíu tinh khí, rót vào Ngạo Thương Sinh cánh tay bên trong, theo trải qua mà lên trải rộng toàn thân. nguyên khí nhập thể, ngạo thương sinh thân thể phảng phất hạn hán đã lâu đại địa trùng hợp trời hạn gặp mưa hạ xuống, bắt đầu điên cuồng hút thu lại. Theo ngạo thương sinh thân thể không ngừng hấp thu những cái kia nguyên khí du lịch bên cạnh toàn thân tẩm bổ toàn thân, cuối cùng như tia nước nhỏ bên mông nước sông, đều hội tụ đến ngạo thương sinh khí hải bên trong. Nhìn lấy ngạo thương sinh tinh khí thần dần dần tràn đầy lên, Liễu Thanh Hạo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hiện tại, ngạo thương sinh mặc dù có thương tích trong người, nhưng hắn tinh khí thần đã khôi phục không ít. Minh Mãn Sơn lại về tới truy phong thú trên lưng, hắn nhìn lấy hổ bí quân cái kia mãnh liệt hung hãn dị thường công sát, lông mày không khỏi cao cao nhíu lại. Lấy tốc độ như vậy, hắn mang theo những này người muốn vây giết Doãn phủ đám người, chỉ sợ nhất thời bán hội còn có chút khó giải quyết. Minh Mãn Sơn thủ hạ những cái kia minh gia cao thủ, đều riêng phần mình chỉ huy một cỗ minh gia quân đội, từ bốn phương tám hướng cường công cái này hổ bí quân xâm nghiêm hàng rào. Một đợt lại một đợt điên cuồng tấn công lúc sau, hổ bí quân cố nhiên dũng mãnh phi thường vô địch, lại cũng đã hao tổn hơn 30 người. Cái này hơn 30 người, đổi lấy minh gia gần 400 người thương vong, có thể nói lấy một địch 10. Nhưng Minh Mãn Sơn lần này mang tới quân đội, tổng số cơ hồ có 5000 người. Lấy tiêu hao như thế tốc độ, qua không được bao lâu, hổ bí quân liền sẽ bị toàn bộ hao hết. Khi đó, minh gia còn có hơn 2000 người, tăng thêm minh gia các cao thủ cùng Minh Mãn Sơn, Doãn phủ đám người muốn phá vây, liền càng thêm không thể nào. Nhìn lấy chiến trường thê thảm, nhìn lấy minh gia đại quân trưởng thương qua mâu một tầng lại một tầng lột đi hổ bí quân phòng ngự, Dung Thiếu Phong thần sắc càng ngày càng lộ ra ngưng trọng lên. Hắn biết đạo, như hiện tại không thể nhất cổ tác khí xông phá vây quanh, đợi lát nữa liền về càng thêm bị động. Khi đó còn muốn phá vây, liền càng thêm không thể nào. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đã luyện hóa hấp thu cái kia năm mai nguyên tinh, không riêng tinh khí thần khôi phục không ít, liền liên chiến lực cũng khôi phục 5/6. Hắn nhìn lấy chiến trường thê thảm, trong lòng cũng rất là sốt ruột. Hai hàng hổ bí quân chính là nhận công kích nhẹ nhất một phương, nhưng giờ phút này cũng đều đã người người mang thương. Máu tươi từ hổ bí quân giáp mềm màu đen bên trong chảy xuôi mà ra, đem dưới chân đại địa nhuộm thành màu đỏ. Bởi vì là trong đêm, cho nên không nhìn thấy cái kia thảm liệt tràn diện. Nhưng khi đám người chân không ngừng giẫm đạp mặt đất thời điểm, rõ ràng có một các loại sền sệt ngưng lại cảm giác, đó chính là máu tươi ngưng kết sau huyết tương. Về phần phía trước nhất hổ bí quân, bởi vì thừa nhận minh gia đại quân điên cuồng nhất tàn nhẫn nhất vây công, thụ thương cũng là nghiêm trọng nhất. Những người này trên người, tùy tiện đều có thể tìm ra mười mấy nơi vết thương, cuộn cuộn ra bên ngoài giữ lại máu tươi. Bọn hắn giết nhiệt huyết sôi trào giết hào khí bừng mây, căn bản không kịp đi cảm thụ vết thương đau đớn. Thẳng đến trên người máu chảy không sai biệt lắm, lại hoặc là triệt để đến sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc, bọn hắn mới có thể vung ra cuối cùng một đao một kiếm, muốn tại lúc sắp chết chém giết một địch nhân. Chương 159, bốn bề thọ địch nửa canh giờ trôi qua, minh gia đại quân đã thương vong hơn 1000 người, mà hổ bí quân cũng đã nhanh thương vong hơn phân nửa. Bọn hắn lấy chính mình vũ dũng mãnh liệt hung hãn, không ngừng hướng phía trước tiến lên, sau đó lại bị minh gia đại quân trưởng đào qua mâu lần lượt phá lui về tới. Dạng này tới tới lui lui nửa canh giờ, hổ bí quân mới hướng phía trước đẩy vào trăm trượng khoảng cách xa. Gặp tình hình này, Dung Tiếu Phong tự biết không thể đợi thêm nữa, liền kéo một phát ngạo thương sinh nói, các ngươi chuẩn bị một chút, ta tự mình mang các ngươi phá vây. Lấy trước mắt hổ bí quân trận thế, muốn phá vây ra ngoài, đã khả năng không lớn nghe được lời như vậy, Doãn phủ trong lòng mọi người lập tức máy động. Câu này lời nói không khác sấm sét giữa trời quang, hung hăng rơi vào bọn hắn đỉnh đầu. Nếu là ngay cả hổ bí quân đều không thể phá vây, có thể nghĩ, bọn hắn kết cục sẽ là như thế nào. Cũng may hiện tại Dung Tiếu Phong nguyện ý mang lấy bọn hắn phá vây, cái này khiến Doãn phủ đám người sợ hãi trong lòng, lại không khỏi dâng lên một chút hy vọng. Tại bọn hắn xem ra, thiên nhân cảnh cường giả một khi xuất thủ, vậy liền nhất định là không có gì bất lợi. Huống chi, Dung Tiếu Phong còn không phải bình thường thiên nhân cảnh cường giả, vậy bọn hắn phá vòng vây thành công phần thắng càng lớn hơn. Tốt Ngạo Thương Sinh biết nói đã không còn cách nào khác, lúc này đồng ý Dung Tiếu Phong. Dung Tiếu Phong lại nói, chờ một chút ta phá vòng vây thời điểm, các ngươi muốn toàn lực đối phó hai bên địch nhân, như thế phá vây đi ra khả năng mới có thể lớn hơn một chút. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, ngay sau đó quanh thân nguyên khí tuôn ra, đỉnh đầu càng là màu đen quang mang chớp động. Trong chốc lát, một mảnh màu đen ánh sáng khí trùng thiên, thẳng lên u nhiên bầu trời đêm. Quang khí lượn vòng lưu chuyển, ầm vang một tiếng, hóa thành một mảnh hỏa diễm, ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen xuất hiện, Doãn phủ trong lòng mọi người không khỏi run lên. Giờ khắc này, cái kia loại hít thở không thông uy áp cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, lại một lần nữa lại giáng lâm đến mỗi người đầu lĩnh bên trên. Đều phóng thích mệnh cung đi, Ngạo Thương Sinh hét lớn một tiếng, nhắc nhở Doãn phủ đám người. Doãn phủ đám người nghe vậy, nhao nhao nở rộ chính mình mệnh cung. Trong lúc nhất thời, hổ bí quân bên trong hào quang tỏa sáng, huyền như pháo hoa bay lên không tinh quang vạn dặm, từng tôn mệnh cung bắt đầu trôi nổi tại Doãn phủ chúng đầu người đỉnh. Nhìn thấy hổ bí quân bên trong quang mang chợt hiện, từng tôn mệnh cung bắt đầu trôi nổi tại Doãn phủ chúng đầu người đỉnh, Minh Mãn Sơn ánh mắt lập tức híp một chút. Giờ khắc này, hắn phảng phất đoán được Doãn phủ đám người muốn làm gì. Hắn vung tay lên, một vị minh gia cao thủ thấy thế, lập tức mang theo sau lưng mấy trăm vị tướng sĩ, hướng phía Doãn phủ đám người đối lập phương hướng nào tới. Nhớ kỹ, Doãn phủ đám kia con non muốn sống tên kia minh gia cao thủ vừa mới sống ra, Minh Mãn Sơn thanh âm liền tại hắn trong thai vang lên. Là tám trưởng lão tên kia cao thủ gật đầu một cái, thanh âm âm vang nói đạo. Đợi đến Doãn phủ mọi người và Liễu Thanh Hạo cùng một chỗ phóng thích mệnh cung lúc sau, có một cái mệnh cung ẩm vàng từ hổ bí quân bên trong dâng lên. Cái này mệnh cung đó là một đầu trùng trùng điệp điệp dòng sông sóng chung sóng phun trào, tựa như tích góp lực lượng vô tận. Dòng sông cuồn cuộn, tại cuồn cuộn dòng sông bên trong, lóe ra ba quả chói mắt sao trời, đem trọn nhánh sông đều chiếu chiếu sáng rạng rỡ. Ba sao mệnh cung nhìn thấy cái này một cái mệnh cung, Doãn phủ đám người không khỏi cùng nhau thán phục một tiếng. Lại nhìn cái kia phóng thích mệnh cung người lúc, lại phát hiện chính là đứng tại mọi người phía trước nhất Dung Tiếu Phong. Lúc này, Dung Tiếu Phong cũng phóng xuất ra chính mình mệnh cung, Hạ Ba Cung. Bởi vì hắn hiện tại đã là thiên nhân cảnh cường giả, mạnh nhất mệnh cung chính là Hạ Ba Cung, cho nên hắn chỉ thả ra cái này một cái mệnh cung, còn lại hai cái cũng không có phóng thích. Nhưng cho dù cái này một cái mệnh cung, nó uy năng cũng đủ để rung động lòng người. Hắn không hổ là Thiên Long Võ Tu Viện trưởng lão, thiên phú không thể bảo là không cường đại. Ba sao mệnh cung, cho dù đặt ở Đường Quốc bên trong, đó cũng là đỉnh tiêm tồn tại, có vẻ như tại Đường Quốc bên trong, ngoại trừ Ngạo Thương Sinh mở ra vượt qua ba sao mệnh cung, đến nay còn chưa có một người mở ra ba sao một tiếng mệnh cung. Ba sao Trường Hà mệnh cung phương vừa xuất hiện, đám người liền cảm giác một cỗ trùng trùng điệp điệp thủy thế, bắt đầu không ngừng đánh thẳng vào chính mình thân thể, đánh thẳng vào quanh mình đại địa. Cái này Trường Hà mệnh cung, liền tựa như một đầu chân chính Trường Hà giống nhau, đột nhiên vắt ngang cùng trước mắt mọi người, vắt ngang cùng địch nhân trước mắt, không chỉ có để Doãn phủ đám người rung động, cũng lệnh đối diện Minh Mãn Sơn kinh ngạc kiêng kỵ. Nhìn thấy Dung Tiếu Phong phóng xuất ra chính mình mệnh cung, Minh Mãn Sơn lập tức đẩy chuyển đầu thú, hướng phía Dung Tiếu Phong cái này bên cạnh cấp tốc chạy đến. Thân ở thú lưng bên trên, Minh Mãn Sơn quanh thân hào quang tỏa sáng, vang một tiếng vang vọng, hắn đỉnh đầu bên trên cũng dâng lên một mảnh hư ảnh, đó là một đầu xích huyết sói, trên người lóe ra hai ngôi sao. Thấy mọi người đều chuẩn bị thỏa đáng, Dung Tiếu Phong không khỏi giận quát một tiếng, cùng ta giết tiếng hét phẫn nộ bên trong, Dung Tiếu Phong hai tay đột nhiên trong hư không một điểm, trong chốc lát một cỗ vô hình lực đạo, hóa thành có sắc cuồng phong, trực tiếp quét về phía trước. Khí lãng nhấp nhô phía dưới, bị Minh gia quân sĩ vây quanh bóng đêm bên trong, lập tức nhấc lên một mảnh gợn sóng, tiếp theo một cái chớp mắt hội tụ thành hai đạo ánh sáng trụ, bay thẳng đến hai bên quét ngang mà ra. Minh gia chúng tướng sĩ vốn đang tại đánh giết tới đằng trước bên trong, đột nhiên liền bị một cỗ cường đại vô cùng lực đạo khía cạnh trùng kích. Cái kia lực đạo liền phảng phất đá lớn vạn cân nện xuống, gần trăm vị Minh gia tướng sĩ bị cái này cổ sáng quét xuống một cái, toàn bộ thân thể liền lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bị cổ sáng quét chúng tướng sĩ trực tiếp bị tự lực đánh bay hất đổ, không có bị quét chúng tướng sĩ thì bị rơi xuống chiến hữu đánh chúng ngã sấp xuống. Tiêu thảm tiếng rên rỉ bên trong, đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng. Những cái kia đao kiếm trường mâu không ngừng va chạm, có trực tiếp rời tay bay ra hoặc là rơi xuống, có lại đột nhiên thoát ra, trực tiếp cắm vào người một nhà thân thể. Dung Tiếu Phong liên tiếp vung tay ba lần, dẫn động thiên địa chi khí, từ Minh ra mấy trăm vị quân sĩ ở giữa, ngạnh sinh sinh đánh ra một con đường. Thừa dịp địch nhân hỗn loạn một đoạn thời điểm, Dung Tiếu Phong đi đầu phi thân xung ra, cả người hóa thành một đạo lưu quang, dâng trào cái này quần quần khí lãng, hướng phía trước chạy như điên. Hắn song trưởng tung bay, ưu nhiên trong bóng đêm, lập tức trưởng ảnh của vũ hóa thành từng mảnh nhỏ màn sáng, trực tiếp đánh rơi tại quân địch trên người. Nhận Dung Tiếu Phong điên cuồng công kích, Minh gia tướng sĩ lập tức một mảng lớn ngã xuống. Tiếng hét thảm tiếng la giết liên tiếp, trong lúc nhất thời chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Nhìn thấy Dung Tiếu Phong thả người xông ra, Ngạo Thương Sinh mấy người cũng nhao nhao phi thân đuổi theo. Giờ khắc này, bọn hắn đều thi triển ra chính mình nhất là bá đạo lăng lệ bí kỹ, thôi vận lấy quanh thân nguyên khí, hung hăng đả kích lấy bốn bề quân địch. Cùng lúc đó, tất cả mọi người mệnh cung đều ầm ầm công ra, một mảnh hư ảnh tung hoành phía dưới, Minh gia quân địch lại là ngã xuống một mảng lớn. Trước mặt quân địch tầm vang bị xung kích đập ngã, phía sau địch nhân coi như muốn công sát, một lát cũng khó có thể xông lại. Giết 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 tiếng la giết bên trong, bọn hắn đem trường đao trong tay qua mâu điên cuồng vung dậy, có trực tiếp ngang nhiên vung ra, muốn cự ly xa công kích Doãn phủ đám người. Nhưng những này quân sĩ thực lực thực sự quá yếu, còn không chờ bọn hắn qua mâu đâm trúng Doãn phủ đám người, trường mâu liền bị đám người tiện tay một kích trẻ thành vài khúc. Chương 160, toàn lực phá vây, bởi vì lần này trùng kích là nhân lúc người ta không để ý, cho nên lập tức liền đem phía trước nhất quân địch bổ ra một cái khe. Nhưng là theo Dung Tiếu Phong bọn người một đường cùng giết, những cái kia Minh gia cao thủ cũng nhao nhao hướng bên này lao đến. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh đám người tiến lên bộ pháp lập tức chậm lại. Minh gia những cao thủ kia mặc dù không phải thiên nhân cảnh cường giả, nhưng lại từng cái có được thấp nhất phá mệnh tầng thứ 7 tu vi. Lợi hại như vậy tu vi, gặp gỡ Doãn phủ những cái kia con cháu, căn bản chính là khó mà ngăn cản tồn tại. Lúc này, Hổ Bí Quân cũng đã thấy Minh gia các cao thủ có chỗ dị động. Nhưng bọn hắn bị Minh gia đại quân vây ở trung ương, mặc dù có tâm phụ trợ Ngạo Thương Sinh, muốn ngăn cản Minh gia một đám cao thủ, cũng là có lòng không đủ lực. Tình thế cấp bách bên trong, vị kia Hổ Bí Quân Tiếu thống lĩnh nhịn không được hét lớn, giết cho ta, toàn lực phá vây. Hắn tiếng la rơi xuống, chúng Hổ Bí Quân cũng cùng nhau quát, giết giết giết, chấn thiên tiếng la giết lại lần nữa vọt lên, không sợ chết Hổ Bí Quân, càng thêm điên cuồng hướng về phía trước quân địch chém giết mà đi. Trường đao vung dậy, lợi kiếm tung hành, chạm tại một đám quân địch trên cổ, đâm vào một đám quân địch trái tim bên trong. Quân địch một đám ngã xuống, nhưng nhất đạo đạo vết thương cũng xuất hiện lần nữa tại Hổ Bí Quân tướng sĩ thân thể bên trên, máu tươi chảy dài bạch cốt sầm sầm. Nhưng là thiết huyết mãnh liệt hung hãn Hổ Bí Quân cũng không thèm để ý những này, bọn hắn tùy ý quân địch đao kiếm qua mâu chém vào trên người mình, lại là ngạnh sinh sinh kết thúc mấy tên đối quân tính mệnh. Dạng này cuồng bá mãnh liệt hung hãn, bắt đầu để quân địch kinh hãi sợ hãi lên. Bọn hắn trước kia chỉ là nghe nói qua Hổ Bí Quân vũ dũng cuồng mãnh hung hãn không sợ chết, nhưng là tối nay, bọn hắn lại chính mắt thấy Hổ Bí Quân chân thực khắc họa. Dạng này một màn để bọn họ nội tâm sợ hãi linh hồn run rẩy, bọn hắn cảm giác mình gặp được căn bản cũng không phải là một chi đội ngũ, mà là một đám tàn nhẫn hung ác manh thú. Một khi bị đối phương khóa chặt, căn bản cũng không có một tia hy vọng chạy trốn. Bọn hắn sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương thức trực tiếp nhất, muốn chính mình mệnh. Cho nên, lúc này mặc dù Minh gia đại quân còn đang toàn lực vây công Hổ Bí Quân, nhưng này chút chiến sĩ bản thân lại là cực kỳ kiêng kỵ e ngại Hổ Bí Quân. Bọn hắn đã sợ hãi cùng Hổ Bí Quân chém giết, Hổ Bí Quân tựa như hung thú tựa như tử thần, khi bọn hắn trường đao lợi kiếm vung xuống thời điểm, thì nhất định sẽ có phe mình chiến sĩ ngã xuống. Chỉ cần ngã xuống, liền cũng đứng lên không nổi nữa. Minh gia binh sĩ mắt lộ ra sợ hãi tim đập loạn, trường đao trong tay qua mâu mặc dù nắm thật chặt, lại run rẩy không ngừng lấy. Bọn hắn không muốn đến bọn tới trước, nhưng sau lưng chiến hữu lại trực tiếp đẩy lấy bọn hắn tiến lên. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải cuồng hống lấy, trong miệng lớn tiếng hô hào chữ sát, sau đó một đám đạp xuống địa ngục. Có thể nói, chỉ cần hiện tại Minh Mãn Sơn ra lệnh một tiếng, khiến cái này Minh gia binh sĩ rút lui, bọn hắn tất nhiên sẽ điên cuồng hoan hô cấp tốc lui ra chiến trường, rút lui gần đây thời điểm càng nhanh. Kể từ đó, hổ bí quân áp lực lập tức giảm xuống mấy phần. Bọn hắn điên cuồng tiêu diệt, thẳng tiến tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bọn hắn không có cách nào viện thủ Ngạo Thương Sinh bọn hắn, cho nên đành phải điên cuồng thu gặt lấy quân địch tính mệnh. Gặp Minh gia các cao thủ nhao nhao công, Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo lập tức nhìn nhau. Bọn hắn cũng không nói gì, một ánh mắt, hai bên liền đã hiểu riêng phần mình ý tứ. Sau một khắc, hai người một tả một hữu tách ra. Ngạo Thương Sinh tại trái, Liêu Thanh Hạo bên phải, tăng thêm ở phía trước mở đường dùng Tiêu Phong. Ba người nhất thời hình thành hình mũi khoan thế công, nhanh chóng hướng về phía trước phá vây mà đi. Ngạo Thương Sinh trong lòng biết lấy Doãn phủ những cái kia con cháu thực lực, là tuyệt khó ứng phó Minh gia những cao thủ kia. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cùng Liêu Thanh Hạo một người phòng thủ một bên, chống đỡ Minh gia cao thủ đến công. Về phần bọn hắn đằng sau, lúc này lại xuất hiện năm vị hổ bí quân tướng sĩ. Đó là vừa rồi bọn hắn phá vây lúc, năm vị hổ bí quân tướng sĩ cưỡng ép bổ ra bọn hắn xé rách lỗ hổng, ngạnh sinh sinh gạt ra. Lúc này, năm vị hổ bí quân tướng sĩ liền giữ vững hình mũi khoan thế công phần đuôi, cho Ngạo Thương Sinh bọn người chặt đứt sau lưng địch nhân theo đuôi. Bất quá thời gian qua một lát, Minh gia năm vị cao thủ tính cả Minh Mãn Sơn đã đồng thời giết tới Dung Tiếu Phong đám người phụ cận. Những này người lấy Minh Mãn Sơn cầm đầu, cũng đều là riêng phần mình mệnh cung phong thích. Trong bầu trời đêm cuồng mang nổ bắn ra, một mảnh cuồng mang bên trong, sáu đạo hư ảnh vận sức chờ phát động. Giết, cho ta chặn đứng bọn hắn! Minh Mãn Sơn thần sắc phẫn nộ, một đôi mắt hướng bên trong, ẩn chứa nồng đậm sát ý. Ngạo Thương Sinh ngang nhiên chém giết Minh Nguyên, cái này khiến hắn nổi giận cực điểm. Minh Nguyên chính là Minh gia thứ hai thiên tài, sâu gia chủ hậu ái. Lần này theo chính mình đi ra, vốn là muốn lịch luyện một chút chính mình chiến lực, thuận tiện lấy cùng Tử Giao thành đệ nhất thiên tài so chiêu một chút. Nhưng không ai từng nghĩ tới, thiên tài như Minh Nguyên lại sẽ bị Ngạo Thương Sinh nhất cử đánh giết. Xuất hiện loại chuyện này, Minh Mãn Sơn có thể nói tức giận cực điểm. Tức giận sau khi, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút sợ hãi, sợ hai gia chủ lại bởi vậy trách tội trừng phạt cùng hắn. Minh Nguyên tuy là hậu bối con cháu, nhưng bởi vì thiên phú quá mức xuất chúng, tại Minh gia địa vị căn bản không thuộc về chính mình. Hiện tại, Minh Nguyên đi theo mình bị giết, Minh gia gia chủ như thế nào lại buông tha hắn cho nên, khi Ngạo Thương Sinh ngang nhiên đánh giết Minh Nguyên lúc sau, Minh Mãn Sơn liền một lòng muốn đánh giết Ngạo Thương Sinh. Đến một lần hắn muốn vì Minh Nguyên báo thù, thứ hai giống Ngạo Thương Sinh dạng này thiên tài, thực sự quá đáng sợ. Một khi để hắn trưởng thành lên, hậu quả khó mà lường được. Nhưng thật không may chính là, hắn chuẩn bị lên đường thời khắc, Minh gia gia chủ từng chính miệng nói cho hắn biết, muốn bắt sống Ngạo Thương Sinh. Cứ như vậy, hắn coi như lại hận Ngạo Thương Sinh, lại kiêng kỵ Ngạo Thương Sinh, cũng không thể trực tiếp chém giết Ngạo Thương Sinh. Đối mặt tình hình như thế, Minh Mãn Sơn trong lòng rất là mâu thuẫn, rất là khó chịu. Nhưng hắn lại không thể không tuân theo gia chủ mệnh lệnh, nói như vậy không riêng hắn cái này Minh gia tám trưởng lão địa vị khó giữ được, liền ngay cả hắn tính mệnh, chỉ sợ cũng sẽ không gánh nổi. Ra lệnh một tiếng, Minh gia các cao thủ nhao nhao bay xuống truy phong thú, hướng phía Doãn phủ đám người công sát mà đi. Còn Minh Mãn Sơn thì xông về phía trước nhất Dung Tiếu Phong. Hắn không muốn cùng Dung Tiếu Phong giao thủ, bởi vì hắn không có phần thắng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không cùng Dung Tiếu Phong giao thủ. Tâm hắn biết, chỉ cần có thể chặn đứng Dung Tiếu Phong, Doãn phủ đám người liền mọc cánh khó thoát. Ngạo Thương Sinh nguyên bản chính cung vậy chiến binh, đem Minh gia binh sĩ nhất cử đẩy ra. Nhưng trong khoảnh khắc, một cỗ nặng nề uy thế liền ngang nhiên đặt ở hắn chiến binh bên trên, phảng phất chiến binh bên trên mang theo vạn cân thủy khí, trở nên nặng nề bướng bỉu vô cùng. Tiếp theo, hai cái Minh gia cao thủ liền bọn tới Ngạo Thương Sinh trước mặt. Một người trường kiếm nơi tay, quang mang lấp loé phía dưới, đâm thẳng Ngạo Thương Sinh cánh tay phải. Một kích này không tại tấn công địch, mà là muốn bách Ngạo Thương Sinh vứt bỏ chiến binh. Ngạo Thương Sinh hai giai thiên phẩm chiến binh nơi tay, có thể nói chiến binh vô địch. Những binh sĩ kia trường đao qua mâu chỉ cần đụng một cái đến Ngạo Thương Sinh chiến binh, liền sẽ trong nháy mắt đứt gãy chấn bỡ, huyền như gà đất chó sành. Có sắc bén như thế chiến binh nơi tay, cho dù là Minh gia chúng bị cao thủ, cũng không dám dễ dàng cận thân. Chương 161, quả bất địch chúng nguyên nhân chính là như thế, vị này Minh gia cao thủ vừa ra tay, liền muốn vội vã dưới Ngạo Thương Sinh trong tay chiến binh. Tiểu tử, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi bây giờ đầu hàng, chúng ta cam đoan không thương tổn ngươi nửa cọng lông. Mang một kiếm bổ ra, một vị Minh gia cao thủ cười lạnh một tiếng, đối Ngạo Thương Sinh thuyết phục đạo. Đúng vậy a tiểu tử, tái chiến tiếp, các ngươi doãn phủ những cái kia người, chỉ sợ đều phải chết sạch. Ngươi nếu không nghĩ bọn hắn nhân ngươi mà chết, vậy bây giờ liền mau đầu hàng đi, chúng ta cũng miễn cho làm to chuyện một người khác trường đao tung hành, cũng cười lạnh đối Ngạo Thương Sinh nói đạo. Lan đối mặt hai người kia lạnh lùng thuyết phục, Ngạo Thương Sinh chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Thứ không biết chết sống, ngươi cho rằng bằng ngươi một người có thể ngăn trở hai người chúng ta công kích? Lúc trước người kia sắc mặt biến đổi, không khỏi giận đạo. Ngạo Thương Sinh không nói gì thêm, hắn máu me đầy mặt dấu vết, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Nhưng là hắn ánh mắt, so máu trên mặt dấu vết càng khủng bố hơn. Đã tiểu tử này không thất thời, chúng ta cũng không cần nhiều lời. Cùng tiến lên, nhanh lên bắt giữ tiểu tử này. Một người khác lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lập tức phát lạnh. Thoại âm rơi xuống, kiếm mang sáng chói, như lưu quang bay múa, lóe lên liền biến mất. Một vị khác minh gia cao thủ thấy thế, trường đao trong tay thình lình phát chạm, trong chớp mắt liền công ra năm đao. Năm đao hắc hắc lập lòe, như lôi đình mãnh liệt. Đao mang tung hoành phía dưới, thẳng đến Ngạo Thương Sinh hai chân. Xoát xoát xoát, đao mang pha không, phát ra từng đợt rủa bang. Đao mang lập lòe, trong vòng chiến lập tức cuồng phong gào thét, đem Ngạo Thương Sinh tóc dài cùng huyết ý thổi đến bay phất phới. Một kích này, mặc dù không thể uy hiếp Ngạo Thương Sinh tính mệnh, nhưng nếu đánh trúng, Ngạo Thương Sinh hai chân lập tức liền muốn vân ra. Không có hai chân, cho dù Ngạo Thương Sinh lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ trong khoảnh khắc mất đi chiến đấu lực, trở thành cá trong chậu, mặc cho hai người này bài bố. Cảm thụ được cái kia cuồng bá lăng lệ công kích, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi run lên. Tại phong tích mệnh cung tình huống dưới, phá mệnh cảnh cao thủ phóng ra uy áp, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Kiếm quang lăng lệ, đao mang bá đạo, trong nháy mắt đánh thẳng Ngạo Thương Sinh tay chân. Ngạo Thương Sinh thấy thế vội vàng quét ngang trường kiếm, chỉ nghe ông một tiếng ngâm khẽ, cái kia hai giai chiến binh liền tựa như tỉnh rồng giống nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm quang trong nháy mắt tăng gọn, trên không trung vẽ một đường vòng cung, một mặt né tránh đâm tới kiếm quang, một mặt đón đỡ chém xuống đao mang. Ken lang một tiếng bạo hưởng, kiếm quang vượt qua lóe lên, đã hung hăng đâm vào Ngạo Thương Sinh chiến binh kiếm ngạc bên trên, kích thích một đám lửa. Một bên khác, võ đạo đao mang tung hoành mà đến, muốn chặt đứt Ngạo Thương Sinh hai chân, lại bị Ngạo Thương Sinh quét ngang mà ra cái kia hai đạo ánh sáng cùng trong nháy mắt chém nát. Tại to lớn va chạm phía dưới, Ngạo Thương Sinh thân thể đột nhiên chấn động, tay phải càng như bị đè giật, toàn bộ cánh tay cũng không khỏi tê dần. Hai vị cao giai phá mệnh cảnh cường giả hợp lực một kích, mặc dù Ngạo Thương Sinh chiến lực cường hãn, cũng không khỏi bị trong nháy mắt đẩy lui nửa trượng. Cũng may hắn chiến binh nơi tay, mặc dù trong lồng ngực khí huyết phồng lên, lại cũng không có thụ thương. Ha ha, tiểu tử này vẫn còn thật có thể chống đỡ, gặp Ngạo Thương người quả thực là tiếp nhận hai người bọn họ mau lẹ một kích, trước một người không khỏi lộ ra một vòng dị sắc may mắn mà thôi, tiếp tục giết một người khác sắc mặt tái xanh, hai người bọn họ phá mệnh cảnh tầng 8 cao thủ, đột nhiên một kích đều không có đánh tăng Ngạo Thương Sinh, cái này để tên này trong lòng cao thủ không khỏi nổi giận. Một kích không trúng, hai đại cao thủ lần nữa điên cuồng tấn công. Hô 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 đao kiếm của vũ, chỉ một thoáng lần nữa hướng Ngạo Thương Sinh phách chạm ra mấy chục đạo kiếm quang đao mang. Kiếm quang tung hành, tựa như sao băng kích sạc, phát ra hưu 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 rọi vàng. Đao mang quét ngang, phản phất như mãnh hổ rời núi, nhấc lên từng đợt cuồng phong. Ngạo Thương Sinh chiến binh nơi tay, trường kiếm lắc một cái, lập tức kéo ra bốn đạo kiếm hoa. Kiếm hoa bay múa, kêu meo meo, xoay tròn cấp tốc bên trong, từng cái đem đối diện hai người thế công đều tăng ra. Ba đạo bóng người tung hành tung bay, tại màn đêm bên trong còn như quỷ mị giống nhau xuất hiện biến mất. Nếu không có Ngạo Thương Sinh ỷ vào Lưu Vân Kinh Phong bộ xảo diệu tháo bỏ xuống hai người này cùng mãnh tiến công hạ đại bộ phận lực đạo, chỉ sợ Ngạo Thương Sinh đã sớm không chịu nổi. Dù là như thế, một phen cuồng phong như mưa to kích chiến về sau, Ngạo Thương Sinh toàn thân xương cốt cũng bị xung kích kịch liệt đau nhức vô cùng, toàn bộ cánh tay phải càng là tê dại không chịu nổi. Hắn cật lực nắm chặt chuôi kiếm, cánh tay run rẩy không ngừng, mắt thấy qua không được bao lâu, chiến binh chỉ sợ cũng muốn rời tay bay ra, nhưng trước mặt hai người tiến công, lại là không có nửa phần yếu bớt. Trái lại hai vị Tiêu Minh gia cao thủ, thần sắc cũng là chọc giận lại kinh. Dẫn là, hai người bọn họ thân là phá mệnh cảnh tầng 8 cao thủ, vậy mà tại toàn lực tiến công phía dưới, còn không bắt nổi Ngạo Thương Sinh. Kinh hãi là, Ngạo Thương Sinh chỉ là một cái tố thể tầng thứ 9 tiểu tử, vậy mà có thể mang theo chiến binh cùng mệnh cung lợi, đối cứng hai người bọn họ lâu như vậy, còn chưa ngã xuống. Đoạn trước nhất, Dung Tiếu Phong cùng Minh Mãn Sơn đã qua không dưới trăm chiêu. Chiêu thức đại khai đại hợp phía dưới, bốn phía minh gia binh sĩ, nhao nhao bị cái kia cuồng mãnh khí lãng đánh bay tách ra. Bất quá thời gian qua một lát, hai người vị trí, năm trượng bên trong, đã ngay cả một binh sĩ cũng không có. Dung Tiếu Phong biết nói Minh Mãn Sơn muốn cuốn lấy chính mình, từ đó để minh gia những cao thủ kia đối phó Ngạo Thương Sinh bọn người. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền lấy cứng trọi cứng chiến pháp, muốn nhất cử đánh tan Minh Mãn Sơn. Nhưng Minh Mãn Sơn sao mà giảo hoạt liếc thấy phá Dung Tiếu Phong tâm tư. Thân hình hắn chợt trái chợt phải, mặc dù đang toàn lực tiến công, lại cũng không đón đỡ Dung Tiếu Phong công kích, mà là không ngừng cùng Dung Tiếu Phong du đấu. Cứ như vậy, Dung Tiếu Phong tại thụ thương phía dưới, muốn đột phá Minh Mãn Sơn ngăn cản, liền lộ ra đặc biệt cố hết sức. Hắn muốn bay người viện trợ Ngạo Thương Sinh bọn người, giúp bọn hắn xua tan Minh gia năm vị cao thủ. Nhưng lúc này, Minh Mãn Sơn nhưng lại triển khai điên cuồng công kích, căn bản không cho hắn bức ra triệt thoái phía sau cơ hội. Như thế chiến đấu nửa ngày, Dung Tiếu Phong càng đánh càng là trong lòng bị đè nén bực bội, chiêu pháp cũng bắt đầu tán loạn lên. Thoạt đầu hắn lớn chiếm được gió, bây giờ lại ẩn ẩn có bị Minh Mãn Sơn áp chế xu thế. So với Dung Tiếu Phong cùng Ngạo Thương Sinh, Liêu Thanh Hạo bên kia thế cục từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Liêu Thanh Hạo chỉ có phá mệnh cảnh 5 tầng tu vi, tự thân thiên phú cũng là thường thường. Hắn ngoại trừ tại luyện khí phương diện hơi có thành tựu bên ngoài, võ đạo phương diện cùng tu sĩ tầm thường không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, nhưng lại ba vị minh gia cao thủ trực tiếp giết tới cái kia bên cạnh. Ba vị này minh gia cao thủ cũng là ánh mắt độc đáo, bọn hắn nhìn ra Liêu Thanh Hạo tu vi không cao lại thiên phú thường thường, thêm nữa hắn có thương tích trong người. Tại toàn bộ phòng ngự trận thế bên trong, hắn phía bên nào phòng thủ yếu kém nhất. Chỉ cần ba vị minh gia cao thủ xuất kích, Liêu Thanh Hạo tất nhiên sẽ trong nháy mắt tan tác. Khi đó, ba vị cao thủ liền có thể thừa cơ bắt giữ Doãn phủ chúng tiểu, dùng cái này lại đến áp chế Ngạo Thương Sinh cùng Dung Tiếu Phong đi vào khuôn khổ. Nguyên nhân chính là như thế, ba người này vừa lên đến, liền trực tiếp nhào về phía Liêu Thanh Hạo, căn bản không cho Liêu Thanh Hạo cơ hội thở dốc. Ba người này bên trong, hai người là phá mệnh cảnh tầng thứ 7 tu vi, một người vì phá mệnh cảnh tầng 8 tu vi. Chương 162, sinh tử một phát trong ba người tùy tiện một người tu vi, đều xa so với Liêu Thanh Hạo còn cao thâm hơn. Ba người thân hình lóe lên, tựa như ba con mãnh hổ, trong khoảnh khắc liền nhào tới Liêu Thanh Hạo phụ cận. Xoát 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 cuồng phong gào thét, cắt đuôi bay cuộn. Ba người đến một lần liền múa đao kiếm, tại Liêu Thanh Hạo trước mặt dệt ra một màn ánh sáng. Màn sáng lăng lệ rất lạnh, chưa rơi xuống, hô hô cuồng phong liền đâm đến Liêu Thanh Hạo gương mặt đau nhức. Liêu Thanh Hạo vung vẩy trường thương, đó là hắn chuyên môn vì chính mình luyện chế độc môn chiến binh, một mực thu tại hắn trong tay áo. Luyện khí sư nếu là ủng có không gian chiến hồn ấn, liền có thể luyện chế ra không gian chữ vật. Liêu Thanh Hạo từng cơ duyên xảo hợp, đạt được một bộ cấp 1 nhân phẩm lầu các chiến hồn ấn. Hắn đem này chiến hồn ấn khắc họa tại ống tay áo bên trong, liền có được tu luyện càn khôn bản lĩnh. Vật tầm thường, hắn đều sẽ đặt tại tay áo bên trong. Tức nhưng làm bất cứ tình huống nào, cũng sẽ không làm cho người chú mục. Hiện trong tay hắn chuôi này trường thương, chính là hai giai nhân phẩm chiến binh, so đối diện ba người đao kiếm trong tay lợi hại hơn nhiều. Liêu Thanh Hạo diện mục dữ tợn, mồ hôi cùng huyết dịch sớm đã thẩm thấu hắn thân thể. Mồ hôi là chính hắn, huyết dịch lại nhiều là địch nhân. Hắn điên cuồng thôi vận nguyên khí, lấy hùng hồn mênh mông nguyên khí, không ngừng quét ngang lấy bốn phía minh gia binh sĩ. Nhưng đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy tam đạo khí tức kinh khủng nhào tới trước mặt. Kinh hai phía dưới, Liêu Thanh Hạo liền thấy minh gia cái kia ba vị cao thủ, cùng cái kia một mảnh giống như địa ngục sáng chói đao kiếm màn sáng. Đao quang trầm tĩnh, kiếm mang giết lạnh, Liêu Thanh Hạo vừa nhìn thấy cái kia đao kiếm màn sáng, trong lòng liền đột nhiên run rẩy lên. Hắn rất sợ hãi, bởi vì hắn biết đạo, lấy hắn tu vi, căn bản ngăn không được cái này kinh khủng bá đạo một kích. Nhưng bây giờ hắn lại không thể trốn tránh, hắn như trốn tránh, đứng tại phía sau hắn Doãn phủ chúng tiểu, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng tại ba người này trong tay. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Liêu Thanh Hạo cắn răng một cái, hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc trường thương trong tay của Vũ, tựa như một đầu nộ long giống nhau, lóe ra khiếp người quang mang, công về phía đối diện một mảnh đao kiếm màn sáng. Gặp tình hình này, Doãn phủ chúng tiểu nhao nhao lui lại, trong lòng ý sợ hai trong nháy mắt dâng lên. Một số nhát gan con cháu, càng là thân thể run rẩy dữ dội, ngay cả chân tay cũng lạnh buốt lên. Hoảng sợ phía dưới, Doãn phủ chúng tiểu bắt đầu điên cuồng thôi vận nguyên khí trong cơ thể, muốn dùng cái này đến nhiều kháng chạm mặt tới nguy cơ sinh tử. Người tại tử vong trước mặt, từ trước đến nay đều có một loại gần như bản năng dục vọng cầu sinh. Doãn phủ chúng tiểu mặc dù tu vi yếu ớt, nhưng tương tự cũng có được dạng này bản năng. Âm ầm một trận bạo hưởng lúc sau, Liêu Thanh Hạo trường thương múa ra đầu kia cuồng long trong nháy mắt vỡ nát, bị đối diện một mảnh đao kiếm màn sáng xoắn thành một phấn. Đao quang kiếm mang bởi vậy khứ thế trì trệ, uy năng cũng trong nháy mắt giảm ít đi một chút. Nhưng là ngay sau đó, đao quang quét ngang, kiếm mang giật bắn, lần nữa hung ác thẳng hướng Liêu Thanh Hạo. Liêu Thanh Hạo mặc dù trường thương lăng lệ, lại căn bản ngăn không được đối diện ba người liên thủ một kích. Tình thế cấp bách bên trong, hắn ống tay áo đột nhiên lắc một cái, trường thương trong nháy mắt biến mất, một mặt tấm chắn lập tức lại ngăn tại hắn phía trước. Vang một tiếng vang thật lớn phía dưới, cái kia kinh khủng kiếm mang đao quang đều phách chạm đến Liêu Thanh Hạo vừa mới đỡ ra tấm chắn bên trên. Răng rắc bị tam đại phá mệnh cảnh cao thủ toàn lực công kích phía dưới, cái kia mặt tấm chắn cho dù lại kiên cố, cũng không khỏi phát ra tiếng vỡ vụn. Tấm chắn bên trên, vết rạn tung hành, trong nháy mắt gắn đầy toàn bộ tấm chắn. Về phần Liêu Thanh Hạo, tại cái này cuồng bánh một kích phía dưới, cả người trực tiếp bị đánh bay mà lên. Tại cái này kinh khủng oanh kích phía dưới, hắn gân cốt không biết đứt gãy bao nhiêu căn, hắn huyết mạch cũng trong nháy mắt băng liệt mấy đầu. Liêu Thanh Hạo trong miệng máu tươi tuôn ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hướng phía sau lưng Doãn phủ chúng tiểu đập tới. Doãn phủ chúng tiểu thấy thế, nhao nhao dùng đủ toàn lực đi đón Liêu Thanh Hạo, muốn đem hắn bay ngược chi thế ngừng. Nhưng đối diện ba người kia một kích toàn lực sao mà bá đạo hung mãnh, bọn hắn sẽ không giết Doãn phủ chúng tiểu, nhưng đối với Liêu Thanh Hạo cái này Doãn phủ ngoại nhân, bọn hắn lại sẽ không hạ thủ lưu tình. Một kích này, bọn hắn liền muốn trực tiếp đem Liêu Thanh Hạo đánh giết. Không có Liêu Thanh Hạo cái này trở ngại, bọn hắn tài năng tốt hơn bắt giữ Doãn phủ chúng tiểu. Cho nên, một kích này lực lớn bao nhiêu, tưởng tượng liền có thể biết đạo. Doãn phủ chúng tiểu toàn lực đi đón Liêu Thanh Hạo, nhưng Liêu Thanh Hạo thế tới quá mạnh liệt. Quay một chút liền đâm vào Doãn phủ chúng tiểu trên thân, cho dù Doãn phủ chúng tiểu sớm đã làm tốt chuẩn bị, cũng bị cái này va chạm lực ở bang hất tung ở mặt đất. Nếu không có Liêu Thanh Hạo còn có một mặt tâm chắn chiến binh ẩn vào ống tay áo, một kích này liền đủ để cho hắn trong khoảnh khắc phấn thân thoái cốt. Nhưng dù cho như thế, hắn lúc này chịu thương cũng là nghiêm trọng phi thường. Liêu Thanh Hạo rơi xuống, đám người nhao nhao ngã xuống đất. Đối diện ba người thừa cơ lại công, ba thanh đao kiếm vụ bù múa, kiếm quang quét ngang đao mang tung hành, lại một lần thẳng hướng Liêu Thanh Hạo. Cái này đánh xuống một đòn, cho dù Liêu Thanh Hạo có 10 cái mạng, cũng phải đều giao phó nơi này. Mắt thấy Liêu Thanh Hạo mạng sống như treo trên sợi tóc, Nạo Thương Sinh cùng Dung Tiếu Phong mặc dù để ở trong mắt gấp ở trong lòng, lại căn bản không thể từ trong vòng chiến bước ra, về đi giải cứu Liêu Thanh Hạo. Nhất là Nạo Thương Sinh, tại hai đại phá mệnh cảnh cao thủ điên cuồng vây công phía dưới, hắn cơ hồ ngay cả cơ hội thở dốc đều không có. Sát chiêu tới lui như gió phích lịch như lôi, làm cho Nạo Thương Sinh hiểm tượng hoàn sinh. Giết giờ khắc này, Nạo Thương Sinh cùng Dung Tiếu Phong triệt để bạo tẩu, bọn hắn gào thét lớn, điên cuồng cùng đối thủ chém giết, muốn bách khai trước mặt địch nhân, phi thân đi cứu Liêu Thanh Hạo. Nhưng Minh Mãn Sơn cùng hai vị kia minh gia cao thủ lại căn bản không cho Dung Tiếu Phong cùng Ngạo Thương Sinh nửa kia cơ hội. Bọn hắn giống như giỏi trong xương giống nhau chăm chú địa quân lấy Ngạo Thương Sinh cùng Dung Tiếu Phong, không để bọn hắn thoát thân. Kiếm quang múa, đao quang chói lọi, thẳng đến Liêu Thanh Hạo tim cổ họng cùng cái hốc, lóe lên liền biến mất. Mắt thấy Liêu Thanh Hạo liền muốn mất mạng cái kia đạo hàn mang phía dưới, Doãn phủ chúng tiểu đều dọa đến vãi cả linh hồn, lại căn bản không có nửa điểm ngăn trở năng lực. Đúng lúc này, một mảnh kiếm quang hoành không, trực tiếp lướt về phía đối diện ba vị minh gia cao thủ. Kiếm quang sáng chói, tựa như sao băng lấp lóe. Kiếm quang giết lạnh, phảng phất như huyền băng tan rã. Suy 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 một trận dồn dập bạo hưởng, kiếm quang đem đối diện sát chiêu phá vỡ. Tại một mảnh lấp lóe bạo hưởng bên trong, hai đạo công phạt đồng thời vỡ vụn. Ba 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 kiếm quang lóe lên, tam đạo người áo đen lập tức liền ngăn tại Liêu Thanh Hạo phía trước. Ba người này chính là một mực đoạn hậu năm vị hổ bí quân bên trong ba vị. Bọn hắn gặp Liêu Thanh Hạo mạng sống như treo trên sợi tóc, không lo được thân những cái kia minh gia binh sĩ vây công. Có ba người nhao nhao lấy mình, trực tiếp phóng tới Liêu Thanh Hạo, đem hắn từ quỷ môn quan kéo ra ngoài. Đối diện ba tên minh gia cao thủ, ngay lúc sắp chém giết Liêu Thanh Hạo, đem Doãn phủ những cái kia con cháu cầm trong tay. nhưng không ngờ nửa đường giết ra cái trình rào kim, đem bọn hắn tỉ mỉ bố trí cục diện triệt để xáo trộn. Kể từ đó, ba tên minh gia trong lòng cao thủ làm sao không giận bọn hắn không chờ ba tên hổ bí quân tướng sĩ đứng vững góc chân, liền điên cuồng lần nữa giết tới đây. Uy thế mãnh liệt, càng bị lừa hơn sơ chương 163, đến chế viện thủ trong chốc lát, trước mặt mọi người hàn mang quần vũ, tựa như tử thần khuôn mặt tươi cười giống nhau, hướng ba tên hổ bí quân cuốn tới. Ba tên hổ bí quân ngực chập trùng, toàn thân vết thương ẩn ẩn làm đau. Nhưng bọn hắn thần sắc lại là dị thường kiên nghị lạnh lùng, nhiệt huyết tại bọn hắn trong thân thể lao nhanh, tựa như mãnh hổ nộ long. Đối mặt ba tên tu vi so với chính mình sâu xa minh gia cao thủ, hổ bí quân ba vị tướng sĩ lông mày cũng không hề nhíu một lần, nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên hướng đối diện giết tới. Ken lang lang một mảnh kim thiết giao kích, tựa như trầm muộn tiếng sấm lăn rơi xuống đất. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, minh gia ba vị cao thủ đã cùng hổ bí quân ba tên tướng sĩ qua hơn 300 chiêu. Hổ bí quân tướng sĩ mặc dù dũng mãnh gan dạ vô cùng, nhưng cuối cùng tu vi không bằng minh gia cao thủ. Cho nên, chỉ là mấy cái đối mặt, ba người này trên người đã nhiều mười mấy nói thương. Vết thương máu chảy ồ ạt, có địa phương càng là lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng cho dù như thế, hổ bí quân ba tên tướng sĩ nhưng như cũ hung hãn không sợ chết, gào thét, điên cuồng cùng đối diện ba người chém giết. Thứ không biết chết sống nhìn thấy hổ bí quân dũng mãnh gan dạ như thế, minh gia một vị cao thủ nhịn không được mắng đạo. Bọn hắn nguyên nghĩ đến, lấy chính mình ba người thực lực, chỉ cần mấy hiệp nên có thể giải quyết cái này ba cái hổ bí quân. Nhưng không ngờ, cái này ba cái hổ bí quân lại mãnh liệt hung hãn đến tận đây. Ba người tuy là toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi đã sớm đem bọn hắn thân thể đắm chìm vào. Nhưng ba người này không chút nào không chịu dừng tay, vẫn như cũ trong miệng tiếng giết chấn thiên, tựa như ba mặt cự tường giống nhau, đem minh ra ba vị cao thủ ngăn ở bên ngoài. Chết minh ra một người giận quát một tiếng, kiếm trong tay thế bỗng nhiên cấp biến. Trong màn đêm một đạo kiếm quang sáng chói, đột nhiên quét ngang một tên hổ bí quân bà bay. Kiếm quang chỗ qua, cuồn phong gào thét, làm vỡ nát trên đất đá xanh. Bụt một tiếng rồi vang, trôi này hổ bí quân tướng sĩ mặc dù cực lực ngăn cản, lại vẫn không có ngăn trở cái kia lăng lệ bá đạo một kiếm. Kiếm quang từ tên kia hổ bí quân tướng sĩ vai trái xẹt qua, lóe lên liền biến mất, chờ kiếm quang xuất hiện lần nữa là, cũng đã tại hổ bí quân tướng sĩ phải cố. Một kiếm này, trực tiếp đem tên kia hổ bí quân chia làm hai nửa. Tên kia hổ bí quân bản còn đang múa may lấy trường kiếm, nhưng đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy thể nội dùng cả mình tuôn ra. Tiếp theo, hắn liền thấy chính mình nửa người trên vô lực trượt hướng về phía mặt đất, đến chết hắn chui kiếm này đều còn tại không ngừng vùng vẫy tiếu thống lĩnh mang theo hổ bí quân không ngừng thẳng tiến, dần dần đem đối diện mình ra binh sĩ xé mở một nói vết nứt. Tâm hắn biết ngạo thương sinh cái kia bên cạnh nhu cầu cấp bách cứu viện, thế là cùng giết một trận lúc sau, đột nhiên hướng chỗ có hổ bí quân giống to nói, hổ bí quân từng người tự chiến, toàn lực trợ giúp thiếu chủ thanh em giống như nổ lôi, chấn động ở trong trời đêm nổ vang, chấn động đến minh gia binh sĩ trong thai một mảnh chấn động. Sau một khắc, hổ bí quân nguyên bản hình thành hình quạt thế công trong nháy mắt biến ảo, ba năm cái hổ bí quân bắt đầu riêng phần mình tạo thành một tiểu đội, tựa như một thanh kiếm sắc giống nhau, bắt đầu hướng phía ngạo thương sinh vị trí chui vào. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, chỉ bằng còn lại hai vị hổ bí quân chiến sĩ, căn bản là ngăn không được minh gia ba vị cao thủ vây công. Lấy dạng này thế cục phát triển tiếp, còn không có chờ còn lại hổ bí quân chạy đến, doãn phủ những cái kia con cháu liền đã sớm bị minh gia các cao thủ cầm trong tay. Một mảnh loạn chiến bên trong, chợt nghe một cái mềm mại đáng yêu thanh âm xa xa truyền đến, lão sư, chúng ta tới nghe được cái thanh âm này, Dung Tiếu Phong lập tức không khỏi sức sở. Chợt, hắn liền không ức chế được vui mừng. Đến rất đúng lúc, nơi này chính cần muốn các ngươi đâu, Dung Tiếu Phong thét dài một tiếng, thanh âm huyền như sóng biển, hướng cái kia mềm mại đáng yêu thanh âm truyền tới. Trong khoảnh khắc, hỗn loạn chiến trường bên trong, bốn bóng người cấp tốc hướng ngạo thương sinh cái này bên cạnh bay tránh mà đến. Bốn người này cũng không cùng người chiến đấu, đỉnh đầu mệnh cung chìm nổi, trong tay đao kiếm tung hành. Những nơi đi qua, những cái kia minh gia binh sĩ nhao nhao bị bốn người cuồng mãnh khí thế xông mở, đến không kịp trốn tránh, lập tức liền sẽ bị chém giết trên mặt đất. Vừa thấy được cái này bốn bóng người, ngạo thương sinh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Tuy nói hắn không biết bốn người này là ai, nhưng nghe ban nãy cái mềm mại đáng yêu thanh âm, cái kia rõ ràng là Dung Tiếu Phong đệ tử. Thiên Long Võ Tu Viện từ trước đến nay không phải thiên tài không thu, những này người đã đều đến từ Thiên Long Võ Tu Viện, kỳ thật lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Đột nhiên chạy đến bốn vị biệt thủ, Minh Mãn Sơn sắc mặt lập tức trầm xuống. Vừa rồi thế nhưng là bọn hắn vững vàng áp chế ngạo thương sinh cái này một bên, chỉ cần tại công sát một hồi, ngạo thương sinh cái này bên cạnh tất nhiên muốn trở thành dưới thềm tủ. Nhưng vào lúc này, đối phương vậy mà tới bốn vị biệt thủ, hơn nữa còn là Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử, cái này làm sao không để Minh Mãn Sơn đoán hận hắn không kịp đi ngăn cản bốn người kia, chỉ có thể hướng phía Minh gia mấy vị cao thủ kia gầm thét nói, các ngươi này một đám phế vật, có thể hay không động tác nhanh một chút. Một tiếng gầm thét, Minh gia các cao thủ chỉ cảm thấy kinh lôi vào đầu, trái tim không khỏi co rụt lại. Cái này Minh bắt ra lửa giận, cũng không phải bọn hắn có thể chịu được nổi. Trong chốc lát, Minh gia các cao thủ điên cuồng tấn công mạnh hơn. Bọn hắn phảng phất như không muốn sống giống nhau, bắt đầu đối ngạo thương sinh cùng hai vị kia hổ bí quân điên cuồng gây giết. Phanh 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 ba tiếng bạo hưởng phía dưới, ngạo thương sinh trong tay chiến binh rốt cục không cầm nổi, bị đối phương điên cuồng công sát chấn động đến rời khỏi tay. Cùng lúc đó, hắn cả người cũng bị to lớn lực trùng kích đánh bay, sau này ngã bay mà đi. Mà đối diện cái kia hai tên Minh gia cao thủ, đến đây còn không dừng tay. Một đao một kiếm, trực tiếp hướng ngạo thương sinh tay chân chém xuống, muốn triệt để phế bỏ ngạo thương sinh. Tình thế cấp bách bên trong, ngạo thương sinh đỉnh đầu đế diện nghiệp hỏa điên cuồng phun trào, hóa thành biển lửa vô biên, đột nhiên hướng Minh gia hai người thôn phệ mà đến. Hủy diệt chi khí ngang nhiên đè xuống, để Minh gia hai vị cao thủ trong lòng kinh hãi, vội vàng thúc đẩy riêng phần mình mệnh cung quét ngang lên địch. Như thế một ngăn, ngạo thương sinh mới một chút cơ hội thở dốc, cường tự ổn định thân hình. Một bên khác, Ba vị Minh gia cao thủ bị Minh Mãn Sơn vừa hô, toàn thân cũng không khỏi run lên một cái. Sau một khắc, ba đạo hàn mang tung hành, mang theo lạnh lùng vô cùng bá đạo dị thường như thế, phảng phất cửu thiên lôi đình giống nhau, ngang nhiên bắn về phía cản ở phía trước hai vị hổ bí quân tướng sĩ. Hàn mang bay tránh, kinh khủng như quỷ mị. Răng rắc hai vị hổ bí quân tướng sĩ binh khí lập tức bị chém đứt, hàn quang lại tiến, tựa như manh thu giống nhau, lập tức đánh lên hổ bí quân tướng sĩ thân thể. Bá một đạo hàn mang biến mất, một vị hổ bí quân tướng sĩ cánh tay trực tiếp bị sóng vai chém xuống. Một vị khác hổ bí quân tướng sĩ thì bị thứ hai đạo hàn mang trong nháy mắt chặt đứt hai chân. Đến tận đây, hai cái hổ bí quân tướng sĩ xem như song song đã mất đi chiến lực. Nhưng thứ ba đạo hàn mang chưa rơi xuống, đằng sau còn có một mảnh hàn mang bay vụt mà đến. Ngay tại cái này sinh tử một đường thời khắc, trong bầu trời đêm bỗng nhiên chợt hiện một mảnh kiếm võng. Kiếm khí bén nhọn xé rách không khí, cùng bá kiếm uy chấn nhiếp lòng người. Kiếm thế như hổ kiếm mang như điện, một ý niệm liền đã ép hướng về phía đối diện ba vị minh gia cao thủ. Cái này một cái chớp mắt, đến đây viện thủ Tiên Long Võ Tu viện đệ tử, rốt cục giết tới. Chương 164, thay đổi chiến cuộc hai đạo bóng người bay tránh, siêu một tiếng bên cạnh xuất hiện giữa không trung. Xông lên phía trước nhất, chính là một vị dáng người xinh đẹp khuôn mặt vũ mị đến cực điểm nữ tử. Phanh 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 tiếng bạo liệt lên, đối diện mười mấy đạo hàn mang đụng một cái bên trên cái kia phiến kiếm bóng, lập tức liền vỡ vụn liên miên. Đây là cứng đối cứng công sát không có chút nào hoa trương giả bộ, toàn bộ nhờ tu sĩ tự thân thực lực. Một chiêu suy tàn, cái kia ba vị minh gia cao thủ liền đã biết đạo, cái này đột nhiên xuất hiện bốn người, nó chiến lực tuyệt đối phải tại ba người bọn họ bên trên. Tiểu sư đệ tốt tuấn thân thủ, đều nhanh bắt kịp tỉ tỉ bốn người phi thân mà xuống, cái kia yêu mị thiếu nữ hướng Ngạo Thương Sinh doanh doanh cười một tiếng, tiếu dung tiểu mị xốp giòn xương, mặc dù Ngạo Thương Sinh bản thân bị trọng thương, cũng không khỏi một trận tâm linh lay động. Còn lại ba người thấy thế, cũng đều cười hắc hắc. Một có người nói, sư tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc sư đệ, dưới mắt phá vây quan trọng nói xong, ba người cũng cùng nhau hướng phía dưới Ngạo Thương Sinh gật đầu một cái, xem như đánh qua chào hỏi. Gặp bốn vị này sư huynh sư tỷ chạy đến, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm kích, một tia thân cận chi ý. Tuy nói bọn hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bốn người này thân hòa tùy ý tính cách, lại làm cho Ngạo Thương Sinh có chút xúc động. Sư huynh sư tỷ tốt, Ngạo Thương Sinh cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù trên mặt vết máu tung hành, nhưng bốn người kia nhưng như cũng có thể cảm giác được Ngạo Thương Sinh chân thành. Rất mà miệng, từ nhỏ luyện đi yêu mị nữ tử khanh khách một tiếng cười khẽ, lần nữa trêu chọc Ngạo Thương Sinh đạo. Nàng mặc dù trong miệng nói giỡn, nhưng trường kiếm trong tay nhưng không có nhàn rỗi. Thanh trường kiếm kia trong suốt như nước, giữ tại nàng cái kia thon thon tay ngọc bên trong, càng lộ vẻ trong suốt tinh khiết. Nhưng chính là cái kia tinh khiết vô cùng trong suốt như ngọc trường kiếm bên trên, lại tản ra lăng lệ dị thường sát ý. Sát ý phun trào, tựa như rời núi mãnh thú, làm cho lòng người bên trong không khỏi vì đó run lên. Yêu mị thiếu nữ xuất thủ thời điểm, hai người khác thân hình nhất chuyển, cũng trực tiếp đối mặt một bên khác minh ra ba vị cao thủ. Ta gọi tháng xương yêu mị thiếu nữ thanh âm phiêu hốt đạo, trường kiếm đột nhiên chớp động, trong chốc lát kéo ra ba đóa kiếm hoa, trong nháy mắt đánh tan đối diện hai người công kích. Hắn gọi yến thủ tháng xương thanh âm vang lên lần nữa, lần này, nàng như nước trường kiếm ầm vang chém xuống, tựa như ngân hà hoành không, trực tiếp quét ngang trong đó minh ra một vị cao thủ. Cùng lúc đó, tiến thủ trường kiếm cũng quét ngang mà ra, hóa thành một tia chớp, đối cứng một vị khác minh ra cao thủ trường đao. Bóng ánh khắp nơi bá đạo kiếm mang phía dưới, một đao một kiếm mang theo khí thế cường hãn, ầm vang đụng vào nhau. Ken lang một tiếng kim loại nổ vang, quang mang nổ bắn ra sóng cuồn cuộn, đem trên mặt đất đá xanh khối khối chấn vỡ tung bay. Cắt đuổi cuồng vũ phía dưới, một đao một kiếm rốt cục ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Tiến thủ thần sắc lạnh lùng nhanh nhẹn dũng mãnh, đối mặt minh ra cái kia vị cao thủ, đúng là quỷ dị tỉnh táo. Minh ra cao thủ thấy thế, trên mặt nghiêm nghị chi ý bút sáng. Nhìn ra được, một kích này, tâm hắn lực không đủ. Đao kiếm chạm vào nhau, sóng cuồng nổ bắn ra, hướng bốn phía đánh tới. Kinh khủng bá đạo sóng cuồng, tựa như quần cuộn nước biển cuốn ngược, lập tức đem minh ra cao thủ hướng về sau đẩy lui. Minh ra cao thủ toàn thân run lên, trường đao trong tay suýt nữa chóc ra. Cái này mấu chốt, hắn không khỏi luống cuống một chút thần. Nhưng ngay tại hắn hoảng hốt cái kia nháy mắt, tiến thủ tà trưởng thiểm điện đánh ra, trường ảnh bùng lên, trong nháy mắt liền đập vào cái kia minh ra cao thủ ngực. Răng rắc tiếng gãy xương trận trận vang lên, một kích này trực tiếp đem minh ra cao thủ kia ba căn xương ngực đánh gãy. Minh ra cao thủ vừa rồi vốn là người bị trùng kích, dưới chân chưa đứng vững, hiện tại lại tiếp nhận yến thủ bá đạo một trường, toàn bộ thân thể lập tức tựa như diều đứt dây giống nhau, hô một chút liền hướng về sau bay ra ngoài. Kiếm quang như hồng, ngang qua bầu trời đêm, ầm ầm uy áp xé rách không khí, thẳng đến một tên khác minh ra cao thủ đầu. Đây là tháng xương một kiếm ai, cầu vông lấp lóe, nhanh không gì sánh kịp. Kiếm quang chỉ chính là minh ra cao thủ sọ đỉnh. Nhìn thấy cái này cuồng mãnh lăng lệ một kiếm, minh ra cao thủ ánh mắt lập tức co rụt lại. Đó có thể thấy được, giờ khắc này minh ra cao thủ hiển nhiên sợ hãi. Hắn trong ánh mắt xuyên suốt lấy sợ hãi. Mặc dù sợ hãi, nhưng nội vàng phía dưới, minh gia cao thủ vẫn như cũ thôi vận nguyên khí toàn lực đón đỡ. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi hắn vẫn là một cái huyết khí phương cương tu sĩ. Trường kiếm bay tránh, ba đạo kiếm quang lập tức xuất hiện, cắt ngang cái kia trong đêm tối sáng chói trường hồng. Minh gia cao thủ hét lớn một tiếng, trường kiếm hoành đoạn tháng xương như nước trường kiếm. Âm ầm một tiếng bạo hưởng, sáng chói như trường hồng như vậy kiếm mang, ngang nhiên từ trời rơi xuống, hung hăng bổ vào cái kia tam đạo quét ngang mà đến kiếm quang bên trên. Ba đạo kiếm quang ứng thanh vỡ vụn, tháng xương kiếm mang khứ thế vẫn như cũ. Điên cuồng nổi giận chém tại minh gia cao thủ thân kiếm bên trên. Ken ken cản từng đợt chói hai kim thiết âm thanh truyền ra, minh gia cao thủ thân kiếm bên trên sao hỏa nổ bắn ra. Kinh khủng lực trùng kích từ thân kiếm truyền xuống, trực tiếp đem minh gia cao thủ ép tới hai chân cùng lưng đột nhiên uốn lượn. Tạch 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 to lớn lực trùng kích thông qua minh gia cao thủ thân thể, trực tiếp đánh vào nền đá trên mặt. Trong lúc nhất thời, đá xanh lát thành mặt đất ầm vang vỡ vụn, toàn bộ hướng xuống lún vào. A Ha Minh gia cao thủ giận quát một tiếng, trán nổi gân xanh lên, toàn thân xương cốt rắc rung động. Hắn diện mục dữ tợn cắn chặt cương nha, ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy tháng xương một kiếm ai. Uống tháng xương quát một tiếng, vũ mị má phấn bên trên, bỗng nhiên hiện lên một tia màu sắc trắng nhã. Kiếm quang như hồng, chợt lóe lên. Nhưng là nàng trường kiếm lại theo sát lấy kiếm quang chạm rơi, lần nữa hung hăng bổ vào cái kia Minh gia cao thủ thân kiếm bên trên. Ken lang một tiếng, Minh gia cao thủ trường kiếm, tại cái này một kiếm này chém xuống lúc sau, tựa hồ lại cũng không chịu nổi nửa điểm lực đạo, ứng thanh liền từ giữa đó đứt gãy. Như nước trường kiếm mang theo thế phía dưới, cái kia Minh gia cao thủ điền cùng tôi vận nguyên khí, muốn lấy tự thân hộ thể quang khí ngăn trở cái này lăng lệ bá đạo một kiếm. Nhưng mà cái này tất cả đều là vô ích, trường kiếm huyền như sấm nổ, trong nháy mắt liền tan rã hắn hộ thân quang khí, trực tiếp đem hắn hai tay chặt đứt. Đến đây, kiếm thế vẫn như cũ không thôi. Tại cái kia Minh gia cao thủ ánh mắt tuyệt vọng phía dưới, trường kiếm bá một chút từ hắn đỉnh đầu nổi giận chém mà xuống, đem hắn đã bốn lượn thân thể, trực tiếp chém thành hai nửa. Một kiếm rơi xuống, Minh gia còn thừa bốn vị cao thủ đồng thời run lên trong lòng, dọa đến cơ hồ kêu thành tiếng. Cái kia bị một trưởng bố bay Minh gia cao thủ mặc dù đã bị thương, nhưng nhiều ít còn có thể tái chiến. Chương 165, phá địch thăng thiên, nhưng làm hắn nhìn thấy chính mình chiến hữu bị một kiếm phân thây tràng cảnh lúc sau, vị cao thủ này liền lập tức bị dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kéo lấy đã thụ thương thân thể, còn chưa chờ yến thủ lần nữa công tới, liền mượn lui lại chi thế nhổ thân đào tẩu. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh tại mấy hơi thở ở giữa, nơi xa Minh Mãn Sơn đều đưa nó thu tại trong mắt. Hắn muốn xuất thủ cứu giúp vị kia Minh gia cao thủ, nhưng Dung Tiếu Phong làm sao cho hắn cơ hội cho nên, Minh Mãn Sơn cơ hội là trơ mắt nhìn, chính nhà mình một vị cao thủ bị tháng xương chém giết, mà một vị khác Minh gia cao thủ thì tại dưới mí mắt hắn quay người đào tẩu. Đối với cái này, Minh Mãn Sơn trừ vô cùng tức giận cùng không cam lòng bên ngoài, căn bản không có những biện pháp khác. Biết rõ không địch lại còn muốn tử chiến, đó là ngu xuẩn mới có thể làm chuyện xảy ra, Minh Mãn Sơn tuyệt đối là không biết làm. Minh gia năm vị cao thủ năm đi thứ hai, còn thừa ba người mặc dù còn tại cùng Thiên Long Võ Tu viện đệ tử ác chiến, lại căn bản không có năm chắc công phá bọn hắn phòng tuyến. Không chỉ có như thế, tại hai tên Thiên Long Võ Tu viện đệ tử cường đại mệnh cung áp chế xuống, ba người bọn họ còn ẩn ẩn có bị đặt ở hạ phong xu thế. Đối diện, hai vị địch nhân đã giải quyết, Tháng Xương cùng Yến Thù lập tức quay trở lại, đưa ánh mắt về phía còn lại ba cái Minh gia cao thủ. Vừa nhìn thấy hai người này ánh mắt, ba cái kia Minh gia trong lòng cao thủ lập tức phát lệnh, một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi, bắt đầu cấp tốc lan tràn bọn hắn toàn thân. Nội tâm đã e sợ, ba người tất nhiên là bất lực tái chiến. Vì không bức vị kia chiến hữu theo gót, ba người này trong nháy mắt trao đổi ánh mắt. Còn không có chờ Tháng Xương cùng Yến Thù công tới, ba người này đồng thời giận quát một tiếng, ba thanh trường kiếm lập tức cuồng mang đại phóng, trong khoảnh khắc chém ra 36 kiếm, hóa thành một mặt kiếm mạc, đem Thiên Long Võ Tu viện hai tên đệ tử ngăn ở phía sau. Mượn cái này khe hở, ba người đồng thời phi thân lên, dưới chân nguyên khí tuôn ra, cuốn lên một mảnh xoáy gió, hướng phía nơi xa đảo vòng mà đi. Ngay tại Minh gia năm vị cao thủ đại bại thua thiệt thời khắc, Hổ Bí Quân cũng đã bắt đầu đem Minh gia đại quân sông Thất Linh bắt lạc. Hổ Bí Quân tựa như rời núi mãnh hổ giống nhau, tại sợ hãi tan tác Minh gia trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua thế như trẻ tre, Minh gia đại quân rốt cuộc ngăn không được Hổ Bí Quân như thế. Minh gia đại quân liên tục bại lui, mặc dù nhân số đông đảo, lại đa số đã bị Hổ Bí Quân mãnh liệt hung hãn hung ác giết bể mật. Những này người hô to lấy gào thét, trong tay đao kiếm qua mâu cơ, trên mặt đều là e ngại vẻ hoảng sợ. Thân thể theo Hổ Bí Quân không ngừng trùng kích, một mực đang hướng về sau tối lui. Nhìn thấy tình hình như vậy, Minh Mãn Sơn tự biết đại thế đã mất, muốn lần nữa vây quanh Ngạo Thường Sinh bọn người, đã khả năng không lớn. Hắn lần nữa cùng Dung Tiếu Phong kích chiến hơn 10 chiêu lúc sau, đột nhiên Ngượng Thiên giận quát một tiếng. Gầm thét ở giữa, Minh Mãn Sơn chiêu pháp đột nhiên cuồng phong như mưa to một trận tấn công, Dung Tiếu Phong bởi vậy tạm thời tránh mũi nhọn, không cùng hắn cứng đối công. Phanh một tiếng trưởng phong hành không, nhấc lên số đạo khí sóng, tựa như hoàng hà cuốn ngược, giận ép Dung Tiếu Phong. Một trường bộ rơi, Minh Mãn Sơn lại không ham chiến, thân thể trên không trung uốn éo, hóa thành nhất đạo tật phong, hướng về sau xa xa tối lui. Dung Tiếu Phong cũng không truy kích, mặc cho Minh Mãn Sơn phi thân bỏ chạy. Lúc này đem Ngạo Thương Sinh bọn người đưa vào Tiên Long Võ Tu viện mới là đúng lý, tránh ở bên ngoài lưu lại một trận, liền nhiều một phần nguy hiểm. Minh Mãn Sơn rút đi lúc sau, Minh gia còn thừa đại quân bắt đầu dần dần hướng một phương thu nạp. Nhìn nó bộ dáng, Minh Mãn Sơn tựa hồ đang còn muốn thu nạp quân đội, tề tựu một điểm, lần nữa vây giết Ngạo Thương Sinh bọn người. Minh gia vây giết đã đi, Dung Tiếu Phong cũng không dừng lại thêm, hướng Ngạo Thương Sinh bọn người vây tay một cái, tất cả mọi người theo ta đi, thoại âm rơi xuống, Dung Tiếu Phong lần nữa hướng phía trước phi nước đại, Tháng Xương bọn người theo sát tại sau. Ngạo Thương Sinh bởi vì Tháng Xương đám người kịp thời chạy đến, cho nên cũng không có thủ quá nặng thương. Ngược lại là Liễu Thanh Hạo, bị cái kia ba vị Minh gia cao thủ hợp lực một kích, thủ thương có chút nghiêm trọng. Cho dù Tháng Xương cho hắn phục đan dược, hắn cũng đã triệt để đã mất đi chiến lực. Cũng may cuối cùng không có nguy hiểm đến tính mạng, một cái mạng xem như bảo vệ. Liễu Thanh Hạo bị hai vị Thiên Long Võ Tu viện đệ tử vị, cùng một chỗ đi theo Dung Tiếu Phong hướng về phía trước thẳng tiến. Tại Tiếu thống lĩnh chỉ huy dưới, Hổ Bí Quân cũng không có đối Minh gia đại quân tiến hành truy kích. Mặc dù Hổ Bí Quân lúc này sát khí cuồn cuộn, căn bản không có đến đây dừng tay ý tứ. Nhưng Tiếu thống lĩnh quân lệnh mang theo, hắn biết mình tối nay này tới mục đích. Nếu là đặt ở bình thường, chết trận nhiều như vậy đệ tử mình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Minh gia đại quân. Nhưng lần này, hắn là vì bảo hộ Ngạo Thương Sinh an nguy mới tới. Nếu là đưa Ngạo Thương Sinh tại không để ý, mà đi liều mạng truy kích những cái kia đã lui về Minh gia đại quân, đó chính là triệt để lẫn lộn đầu đôi. Cấp tốc thu liễm đội ngũ lúc sau, Hổ Bí Quân vừa đi theo Ngạo Thường Sinh bọn người tiến lên, một bên qua loa vì thụ thương đệ tử Minh Băng bó một chút vết thương. Đám người tiến lên bên trong, Ngạo Thường Sinh nhịn không được hỏi Tháng Dương nói: "Nguyên sư tỷ, các ngươi vừa rồi là từ đâu chạy tới?" Tháng Dương bộ pháp nhẹ nhàng, tại u ám trong đêm tối cấp tốc tiến lên, tựa như nhất đạo thanh phong một cái yêu mị. Cái kia đầy đặn phồng lên núi non, theo nàng chập trùng thân thể lộ ra sóng cả mấy liệt. Ngạo Thường Sinh trong lúc lơ đãng nhìn, kém chút không có phun ra máu mũi. Tháng Dương đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười khanh khách lườm Ngạo Thường Sinh một chút, nói: "Từ Doãn phủ bên ngoài chạy tới, thế nào vừa nghe đến Doãn phủ bên ngoài?" Ngạo Thường Sinh trong lòng không khỏi một trận lo lắng. Hắn lúc đi ra, Doãn phủ bị mấy chục ngàn đại quân vây khốn, thời gian dài như vậy, cũng không biết nói thế nào Nguyệt sư tỷ, vậy các ngươi đổi đến bên này lúc, Doãn phủ cái kia bên cạnh khai chiến không có? Ngạo Thường Sinh thấp thỏm trong lòng, cẩn thận mà hỏi: "Còn không có, chúng ta là bị Trái Tương lão sư phái tới, hắn biết được các ngươi đi Thiên binh các, lo lắng sẽ có ngoài ý muốn, liền phái chúng ta qua đến xem thử." Tháng Dương thu hồi mỉm cười, một mặt nghiêm nghị nói đạo: "Cái kia đương thời tình huống thế nào?" Ngạo Thường Sinh tiếp tục hỏi. Tháng Dương nói: "Bên ngoài những đại quân kia tựa hồ đã đang chuẩn bị cường công, nhìn ngay lúc đó xu thế, bây giờ nghĩ tất đại chiến đã bắt đầu." Nghe được câu này, Ngạo Thường Sinh trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn biết nói Doãn phủ tình huống, một khi bên ngoài bắt đầu cường công, Doãn phủ căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nghĩ như thế, Ngạo Thường Sinh trong lòng không khỏi lo lắng. Đang khi nói chuyện, mọi người đã chạy ra xa vài chục trượng. Phía trước chính là hẹp dài rộng lớn đường phố đạo, lúc đến đêm khuya, đường phố nói bên trong đã không có bao nhiêu người. Đen buốt lờ mờ, đêm gió gào thét, tựa như nhất đạo thuốc hồn khúc, thúc dục đám người hướng phía trước phi nước đại. Nhìn thấy Ngạo Thường Sinh bọn người vết máu đầy người tại trên đường cái phi nước đại, trên đường cái chỉ có người đi đường, đều dọa đến quá sợ hãi. Bọn hắn một mặt sợ hãi nhìn lấy Ngạo Thường Sinh bọn người, thật nhanh hướng bên đường né tránh. Đám người gào thét mà qua, tiếp theo là người khoác nhuyễn giáp Hổ Bí Quân. Tháp 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 thanh âm truyền khắp đường cái, đó là đám người giẫm đạp mặt đất phát ra tiếng vang. Hàn quang lấp lóe, Hổ Bí Quân đao kiếm trong tay tại trong gió đêm ngâm khẽ, như muốn vệ hồn. Chương 166, lưỡng nan lựa chọn phố dài từ từ, thanh lãnh u ám, lại chịu không được Ngạo Thường Sinh bọn người một đường phi nước đại. Bất quá mười mấy hơi thở, chúng người đã xuyên qua hai đầu đường cái, hướng phía hướng cửa thành lao vụt mà đi. Dung Tiếu Phong ở phía trước một đường chạy gấp, hắn muốn đem những này người toàn bộ mang về Thiên Long Võ Tu Viện. Tại hắn xem ra, bây giờ chỉ có Thiên Long Võ Tu Viện tài năng che chở Doãn phủ chúng tiểu. Ngạo Thường Sinh trong lòng ẩn ẩn bất an, nhìn lại sau lưng những cái kia Doãn phủ con cháu, gặp những này người hiện tại cũng đã khác biệt trình độ mang thương. Như tiếp tục mang nữa những này phạm nhân hiểm, chỉ sợ qua không được bao lâu bọn hắn liền sẽ cá trong chậu. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Ngạo Thường Sinh đành phải lách mình đến Tiếu Thống Lĩnh bên cạnh, nói: "Tiếu Thống Lĩnh, ngươi nhận ta là thiếu chủ đúng hay không?" Nghe được Ngạo Thường Sinh một câu nói không đầu không đuôi này, Tiếu Thống Lĩnh không khỏi sức sở. Chợt mới không hiểu gật đầu, nói: "Đúng vậy, thế nào thiếu chủ?" Ngạo Thường Sinh lại nói: "Vậy ta lời nói, có tính không là mệnh lệnh?" Tiếu Thống Lĩnh chần chờ một chút, hắn không biết Ngạo Thường Sinh đến cùng muốn nói gì, nhưng vẫn như cũ vẫn gật đầu nói: "Đúng vậy." Thiếu chủ Ngạo Thường Sinh ánh mắt nghiêm trọng, một bên cấp tốc tiến lên, một bên lặng lặng nhìn Tiếu Thống Lĩnh nói: "Vậy các ngươi Hổ Bí Quân một khi tiếp nhận mệnh lệnh, sẽ làm thế nào?" Lần này Tiếu Thống Lĩnh không có một chút do dự, âm vang nói nói: "Đương nhiên là không sợ sinh tử, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ." Ư, Ngạo Thường Sinh hài lòng gật đầu, tiếp lấy mới nói: "Vậy ta hiện tại muốn đối ngươi phát ra một đạo mệnh lệnh, ngươi hãy nghe cho kỹ." "Cái gì mệnh lệnh?" Thiếu chủ mời nói. Tiếu Thống Lĩnh ánh mắt như sát, tràn đầy mong đợi nhìn lấy Ngạo Thường Sinh. Ngạo Thường Sinh hơi đề khí, sau đó mới nghiêm túc nói: "Ta muốn ngươi mang theo Doãn phủ chúng con cháu, một đường giết ra ngoài thành, cùng đến đây trợ giúp bộ đội hội hợp." Lời này vừa nói ra, không riêng Tiếu Thống Lĩnh lộ ra ánh mắt kinh ngạc, liền ngay cả cấp tốc vọt tới trước Dung Tiếu Phong, cũng đột nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Ngạo Thường Sinh. Thiếu chủ muốn làm gì? Tiếu Thống Lĩnh không rõ Ngạo Thường Sinh muốn làm gì, trong ánh mắt vẻ nghi hoặc càng nặng. Lúc này, Minh gia một đám con cháu cũng đều đưa ánh mắt về phía Ngạo Thường Sinh. Ngạo Thường Sinh lời nói bọn hắn thế nhưng là đều nghe được, đối với dạng này lời nói, bọn hắn cũng rất là không hiểu. Chỉ có Doan Tiên Tu tựa hồ nhìn ra Ngạo Thường Sinh ý tứ, nàng cái kia ngập nước trong mắt to, đột nhiên liền dâng lên một vẻ lo âu. Lúc này, trước mọi người tiến tốc độ cũng không khỏi chậm lại, bởi vì Ngạo Thường Sinh câu này lời nói, trong lòng mọi người cũng bắt đầu nghĩ thầm nói thầm. Hơi do dự, Ngạo Thường Sinh rốt cục nói nói: "Ta muốn về Doãn phủ nhìn xem, nhưng là Doãn phủ cái này một đám con cháu, ta không thể đem bọn hắn dẫn đi. Vì lý do an toàn, ta để ngươi dẫn bọn hắn ra khỏi thành, cùng đại quân hội hợp. Chỉ có đến nơi đó, những người này an toàn mới có thể bảo chứng." Ngươi nghe được câu này, trong hai mọi người chỉ cảm thấy sấm rền đánh phía. Nhất là Dung Tiếu Phong cùng Doãn Thiên Thu. Bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng biết đạo, dưới mắt Doãn phủ ở vào dạng gì hoàn cảnh, coi như hiện tại Sích Vũ quân cùng Minh gia thiết vệ chưa đối Doãn phủ phát động cường công, Doãn phủ cũng đã nguy như trồng trứng. Bị mấy chục ngàn đại quân như thùng sắc hỏa ở giữa, có thể nghĩ đó là một loại như thế nào hoảng sợ sợ hai hướng hồ. Bây giờ cách Ngạo Thường Sinh rời đi Doãn phủ đã qua nhanh hai canh giờ. Thời gian lâu như vậy, Thiên binh các bên kia tin tức chỉ sợ sớm đã chuyển vào hoàng thất cùng Minh gia người trong hai. Tại không có Thiên binh các viện trợ, Sích Vũ quân cùng Minh gia thiết vệ thế tất sẽ không lại tiếp tục vây mà không công, bọn hắn thế tất sẽ khai thác một số thủ đoạn cần thiết, bước bách Doãn phủ đi vào khuôn khổ. Tỉ như cường công lúc này, Ngạo Thường Sinh nói muốn trở về, đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Doãn phủ thật vất vả thông qua Thiên binh các đem bọn hắn người liên can đưa cách hiểm địa, hiện tại Ngạo Thường Sinh lại phải tự chui đầu vào lưới, lần nữa trở lại Doãn phủ, cái này làm sao không để trong lòng mọi người rung động. "Thường Sinh, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn về Doãn phủ?" Nghe Ngạo Thường Sinh lời nói, Dung Tiếu Phong trong lòng không khỏi vừa tức vừa gấp. Nếu là hắn không có thụ thương, lấy hắn tu vi, hẳn là còn có thể bảo hộ Ngạo Thường Sinh an toàn. Coi như Ngạo Thường Sinh muốn trở về Doãn phủ, vậy cũng lại đầy đủ tự tin tại giết ra khỏi chúng đây. Nhưng là bây giờ, không chỉ cho phép cười gió bản thân bị trọng thương, tự thân chiến lược 10 đi thứ 5, liền ngay cả Ngạo Thương Sinh chính mình cũng là vết thương đầy người. Cái dạng này, Ngạo Thương Sinh nếu là trở về doanh phủ, coi như Dung Tiếu Phong liều mạng, cũng là căn bản không thể hộ đến Ngạo Thương Sinh chu toàn. Phải biết, tại doanh phủ bốn phía, thế nhưng là ẩn giấu đi không ít thiên nhân cảnh cường giả, những cường giả này bên trong, chưa hẳn liền không có so Dung Tiếu Phong toàn thịnh thời kỳ lợi hại hơn. Lão sư, ta biết nói ta cử động khả năng cực kỳ mạo hiểm, nhưng là ta vẫn là muốn đi doanh phủ nhìn xem. Không còn tận mắt thấy doanh phủ thoát ly hiểm cảnh trước đó, ta tâm thủy chung không thể an bình, cái loại cảm giác này rất khó chịu, phi thường khó chịu. Ngạo Thương Sinh biểu lộ phức tạp, trong mắt chứa cầu xin nhìn lấy Dung Tiếu Phong. Không được, ngươi không thể đi, ngươi nếu là không yên lòng doanh phủ, lão sư có thể thay ngươi đi xem một chút. Dung Tiếu Phong lần nữa không chút do dự cự tuyệt Ngạo Thương Sinh yêu cầu. Đúng vậy a Thương Sinh ca ca, hiện tại doanh phủ bị vây, ngươi tuyệt đối không nên trở về. Gia chủ Thiên Tân vạn khổ mới đem chúng ta đưa ra đến, ngươi nếu là bây giờ đi về, chẳng phải là chính giữa địch nhân dưới hoài Doãn Thiên Thu cũng một mặt lo lắng nói đạo. Một đường chạy gấp phía dưới, nàng một trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ nay đã biến đến đỏ bừng. Bây giờ nghe Ngạo Thương Sinh muốn trở về doanh phủ, nàng trong lòng lại không khỏi một trận lo lắng cùng hoảng sợ, nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lập tức lúc thì trắng một trận đỏ. Tiểu sư đệ, nghe lão sư lời nói, không phải đi về tháng xương cũng không đúng lúc, nghi quên căn Ngạo Thương Sinh đạo. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, thần sắc kiên nghị như sắt nói, doanh phủ lâm vào khốn cảnh, chính cần ta đi cứu viện. Lúc này ta nếu là quay người đào tẩu, ta lại như thế nào xứng đáng doanh phủ những cái kia thúc bá gia chủ tâm ý ta tự nhiên hiểu, thế nhưng là ta đã là doanh phủ một viên, đã là Ngạo gia truyền nhân, nên cùng doanh phủ Ngạo gia cùng tồn vong. Không thể chỉ bận tâm chính mình sinh tử, mà đem doanh phủ an nguy bỏ mặc lại nói, Ngạo gia nam nhi tự có thiết huyết vương nền, như thế nào lại là hạng người ham sống sợ chết. Ngạo Thương Sinh lời nói này nói chữ chữ âm vang nói năng có khí phách, trong lúc nhất thời lại để Dung Tiếu Phong khó mà mở miệng cãi lại. Ngạo Thương Sinh gặp Dung Tiếu Phong không lời nào để nói, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tiếu Thống Lĩnh nói, Tiếu Thống Lĩnh, ta nói lời nói ngươi nhưng hiểu. Tiếu Thống Lĩnh lông mày cao nhăn mắt lộ ra ngượng nghịu, đối với Ngạo Thương Sinh mệnh lệnh này, hắn căn bản không có cách nào chấp hành. Nhưng là vừa rồi hắn vừa mới thừa nhận Ngạo Thương Sinh thiếu chủ địa vị, hắn cũng thừa nhận thiếu chủ phát ra mệnh lệnh, hắn là phải kiên quyết hoàn thành. Nhưng mà trước lúc này, hắn vừa mới bị Hổ Bí Quân đại thống lĩnh ủy thác trách nhiệm, thề sống chết cũng muốn bảo vệ Ngạo Thương Sinh an toàn. Nếu là hắn nghe Ngạo Thương Sinh lời nói, hộ tống doanh phủ chúng tiểu giết ra thành đi, Ngạo Thương Sinh an toàn liền không có cam đoan.